Chương 341, rút ra mới bản mệnh kiếm. Chương 341, rút ra mới bản mệnh kiếm. A, quận chúa đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Tuyết đang đắm chìm tại chính mình cung đấu nhỏ nhắn nghĩ, Vương Triều cùng Mã Hán nhưng từ cấm địa một bên khác đi ra. Trong tay hai người còn ôm một đống lớn kinh quyển, đều là công tôn gia di sản. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết, hai người liếc nhau, đem kinh quyển thả xuống, ôm quyển không người hành lễ. Khụ khụ. Mộ Dung Tuyết ho khan hai tiếng, hai vị miễn lễ, bản cung là đang đợi thẩm đại nhân bế quan tu luyện. Tổng chỉ huy sứ đại nhân. Mã Hán gãi gãi đầu, thế nhưng là hắn đã đi a, sớm đã đi. Cái gì? Đi? Mộ Dung Tuyết khẽ giật mình, đi khi nào? Vương Triều nói ra, vậy sẽ quốc sư tới cấm địa, hai người hàn huyên một lát sau, thẩm đại nhân liền rời đi, đi mấy cái canh giờ. Cái này, Mộ Dung Tuyết sắc mặt đổi biến, cùng quốc sư đi. Đi đâu rồi? Hình như nói là trở về phủ đi. Hồi phủ. Mộ Dung Tuyết ánh mắt phát run, nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Cực kỳ thông minh là thủ độc liên hoa, lập tức ý thức được phát sinh cái gì. Hỏng. Bị trộm nhà. Mộ Dung Tuyết trong đầu, lúc này náo bổ ra hình ảnh. Liền, khuất nhục mím môi lại, không dám tiến vào. A a a a, bản cung mới không muốn dạng này. Mộ Dung Tuyết lúc này hét lên. Vương Triều Mã Hán cùng Tiểu Doanh đều bị giật mình kêu lên. Quân chúa đại nhân, ngài làm sao vậy? Không, không có gì. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, trong ánh mắt đã có sát khí. Nàng phất ống tay áo một cái, hướng Tiểu Doanh nói ra, Tiểu Doanh, đi, chúng ta trở về. Một bên khác, Nghiệp Thành, Thẩm Trạch, Thẩm Thành cùng Bạch Mật Ly, Phương Vũ, Bạch Long Nữ Đế bốn người cùng nhau nằm ở trên giường. Thẩm Thành xoa xoa mồ hôi trên trán, chậm rãi ngồi dậy, vuốt vuốt có chút mỏi như eo, trong lòng lẩm nhẩm, đa tạ, giám chính, nếu không phải ngươi, ta còn ứng phó không được các nàng. Ngươi hài lòng liền tốt. Nữ giám chính sư Ngữ Viên Hư ảnh xuất hiện tại sau lưng Thẩm Thành, từ phía sau ôm hắn. Giám chính. Thẩm Thành nắm chặt lại tay của nàng, ta có một vấn đề, ngươi không ăn dấm sao? Sẽ có một điểm, nhưng không trọng yếu, trọng yếu vẫn là ngươi vui vẻ. Sư Ngữ Viên ôn nhu nói xong, Thẩm Thành không khỏi cảm động. Hắn không khỏi lắc đầu, ngươi khó tranh quá sủng ta. Ha ha, Sư Ngữ Viên điềm tĩnh nở nụ cười, lại đem ánh mắt nhìn hướng Thẩm Thành bên cạnh xúc tu hình hỏa diễm, đúng rồi, ngươi cái này niệm hỏa, hẳn là đối với linh thể đặc công a. Đúng. Thẩm Thành gật gật đầu. Như vậy Sư Ngữ Viên út sắp Thẩm Thành bên hai, âm thanh có chút phát run, ta lần trước nói giờ bg, chính là cái kia nghĩa mẫu cùng nghĩa tỷ trò chơi, ngươi cần nhắc thế nào? Có thể đem những thứ này xúc tu hình hỏa diễm, đều dùng tới nhà. Thẩm Thành lập tức tâm thần run lên, vừa mới rút đi hỏa diễm, lại một lần đốt lên. Còn không chờ hắn nói cái gì, Sư Ngữ Viên liền hóa thành một tia màu trắng diễm hỏa, biến mất không thấy. Khu khu, vừa mới là ta phía trước thôn vệ nhân cách đang nói chuyện, tuyệt không phải bản tọa ý nghĩ của mình, Thẩm Thành ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, đúng, chính là như vậy, ân, không sai. Sư Ngữ Viên âm thanh cũng tại hắn bên thai văng lên. Thẩm Thành dở khóc dở cười lắc đầu. Cái này giám chính, nhìn xem điểm tĩnh ôn nhu, kết quả trong đầu hoa hoa đồ vật, cũng là rất lớn mật. Bất quá con hàng này hoàn toàn là cái tiểu quỷ cái, chỉ dám ngoài miệng hoa hoa. Vừa nhìn thấy có bị ức hiếp manh mối, liền sẽ tốc độ ánh sáng chạy trốn. Mâu tính bên ngoài, tiểu quỷ cái tính cách sao, thật sự là tương phản. Thẩm Thành im lặng lắc đầu. Mà tại bên cạnh hắn, Phương Vũ cũng đã tỉnh. Nàng đỡ Thẩm Thành sau lưng ngồi dậy, trên thân khói đen quấn quẩn, ngưng tụ thành một thân áo cà sa màu đen. Ngươi vừa mới làm sạch xong ma khí, lại nhiều nghỉ ngơi một hồi thôi. Thẩm Thành nắm chặt tay của nàng. Không cần, chậm thêm chút, xem chừng Mộ Dung quận chúa liền muốn trở về. Phương Vũ nhắm mắt lại, lắc đầu, Vân Nhi, cũng nên cùng nàng gặp được gặp một lần. Có một số việc, dù sao cũng phải nói rõ ràng. Thẩm Thành vừa muốn nói gì, Phương Vũ lại nâng lên ngón tay ngọc, nhẹ nhàng đặt tại hắn trên môi, yên tâm đi, không có việc gì, ngươi không cần ra mặt. Đây là, ngươi nếu là ra mặt, ngược lại sẽ để mâu thuẫn tăng thêm. Nghe nói như thế, Thẩm Thành gật gật đầu, không có lại nhiều nói. Nhưng trong lòng lại quyết định, nếu là giữa hai người mâu thuẫn không cách nào tiêu mất, hắn vẫn là muốn ra mặt hòa giải. Đều là chính mình cánh, cũng không thể đánh nhau. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng Vũ Nhi, thần thăng nhất phẩm. Thẩm Thành suy nghĩ một chút, lại nói. Hừ. Phương Vũ cũng hiếm hoi hừ nhẹ một tiếng, lộ ra tiểu nữ hài nụ cười, A Di Đà Phật, Bần Nhi cuối cùng vượt qua đầu này giới hạn. Về sau, liền có thể càng tốt thủ hộ thương sinh. Như cái kia Bắc Tề quốc sư lại đến ta đại ngu, nhất định để cho nàng có đến mà không có về. Nói đến đây, nàng lại nhìn về phía Thẩm Thành, Thẩm Lang, Bần Nhi có thể đi đến hôm nay, còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi tại tiên trì làm sạch Bần Nhi trong cơ thể ma khí, Bần Nhi sớm đã vất lạc, lại nào có hôm nay thành tựu. Tốt, ngươi ta ở giữa cũng không cần cảm ơn với không cảm ơn. Thẩm Thành thâm tình nhìn xem nàng, dùng sức nắm chặt lại tay của nàng, đúng rồi, ngươi bản mệnh kiếm lại tiến hóa. Vậy liền rút ra xem một chút đi. Phương Vũ nhắm mắt lại, hướng Thẩm Thành ngỡ ngực. Thẩm Thành ngầm hiểu, đem tay đặt ở nàng đại đoàn phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tia sáng sáng lên. Phương Vũ ử một tiếng, mặt lộ ửng hồng. Một cái toàn thân màu đen nhuyễn tiên, liền từ lồng ngực của nàng chỗ bị rút ra. Chỉ là lần này thanh này nhuyễn tiên bên trên còn rất dài ra rất nhiều bụi gai đồng dạng gai nhọn, lóe ra hào quang kinh người. Cùng lúc đó, một đạo suy nghĩ cũng tại Thẩm Thành trong lòng xuất hiện. Phật ma song sinh kiếm, kiếm này là Phương Vũ bản mệnh kiếm, tại bị căn nguyên chi khí quán thâu về sau thu được mới tiến hóa. Kiếm này nắm giữ người cùng ma hai loại hình thái. Hàng ma tiên, Phật ma song sinh kiếm ma hình thái có thể tăng phúc người sử dụng căn nguyên chi lực, để người sử dụng căn nguyên chi lực tăng phúc, đồng thời có thể bám vào căn nguyên chi lực dùng để công kích. Đồng thời, nếu như dùng roi này quất nắm giữ căn nguyên chi lực tồn tại, còn có thể đánh gãy thi pháp, để không cách nào ngưng tụ căn nguyên chi lực. Bị roi này quất căn nguyên chi lực người sử dụng sẽ cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Quả nhiên, biến thành cùng căn nguyên chi lực có liên quan năng lực, hơn nữa, chỉ cần chúng đích liền có thể đánh gãy thi pháp. Có chút ý tứ. Thẩm Thành tiếp tục xem hướng Phật kiếm hình thái. Chấn Phật Tiên, Phật Ma song sinh kiếm Phật hình thái, có thể tăng phúc người sử dụng Phật tính, để người sử dụng Phật pháp thông minh, đồng thời có thể để người sử dụng vận dụng căn nguyên chi lực phóng thích Phật pháp. Đồng thời, nếu là dùng roi này quất mục tiêu, có thể đem căn nguyên chi lực chuyển vào mục tiêu trong cơ thể, tăng phúc mục tiêu thể chất, còn có thể để mục tiêu hưởng thụ trước nay chưa từng có vui vẻ, đạt tới tinh thần trí cao thỏa mãn. Phật kiếm hình thái tác dụng lại là đem người càng rút càng vui vẻ. Thẩm Thành không khỏi nhíu mày, hắn đột nhiên có cái to gan ý nghĩ, hướng Phương Vũ nhìn. Phương Vũ lập tức hiểu hắn ý tứ, ho khan hai tiếng, thậm chí chủ chớ có động chút ý đồ xấu, nghèo, Vân Nhi còn không có chỉ hoãn tới đây chứ. Nghe nói như thế, Thẩm Thành khỏe miệng nụ cười càng tăng lên. Hắn hiện tại đã cùng Phương Vũ đạt tới ăn ý, một khi Phương Vũ gọi mình thẩm thí chủ đã nói nàng muốn bị ức hiếp, nhưng ngượng ngùng nói rõ. Bất quá bây giờ, cũng xác thực không phải ức hiếp nàng thời cơ tốt. Thẩm Thành dán vào nàng lỗ tai, nói khẽ, về đế kinh thời điểm, đưa xe ngựa làm tốt cách âm. Vân Nhi nghe không hiểu thẩm thí chủ đang nói cái gì. Phương Vũ quất nhục mím môi lại, đầu lại điểm một cái. Thẩm Thành vừa vò xoa tay của nàng, lúc này mới đem Phật Ma song sinh kiếm thu hồi. Thanh kiếm này hiện nay có cưỡng chế đánh gãy cùng bên trên bờ UFF 2 loại năng lực, thuộc về cơ chế và trị số song cao cường đại vũ khí. Hơn nữa, tác dụng cũng không còn giới hạn tại đối phó ma tu cùng Phật tăng, có thể nói là một lần bước tiến dài. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Đúng lúc này, Bạch Long nữ đế cũng tỉnh. Nàng thật dài duỗi lưng một cái, hào phóng lộ ra được chính mình bị ổi mông eo so với. Cho chuyện ta Mộ Tịch dáng người thật tốt. Thẩm Thành vừa cười vừa nói, "Được a ngươi, không có chính hành." Bạch Mộ Tịch hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng lại nhẹ nhàng câu lên, rất là hưởng thụ. Lại liên tưởng đến vừa mới chính mình têu ba ba hình ảnh, nàng bệ nghệ hết thảy trên mặt cũng nhộn nhạo lên phi mây. Long đế, Bần tăng Phương Vũ, bệ hạ nhờ ta hướng ngài chào hỏi. Phương Vũ lại bàn động lên niệm châu, trịnh trọng nhìn hướng nàng. Ồ, đại ngu hoàng đế. Bạch Long nữ đế khẽ cười một tiếng, hài hước nhìn hướng Phương Vũ, tất nhiên muốn hướng chấm chào hỏi, vì sao không tự mình đến? Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, không dành phân thân, mong rằng Long đế rộng lòng tha thứ. Như Long đế không chê, có thể tiến về đế kinh, bệ hạ chắc chắn lấy quốc lễ đãi. Phương Vũ trả lời không kiêu ngạo không tự ti. Bạch Long nữ đế thật sâu nhìn qua nàng, giữa hai người tràn đầy dương cung bạc kiếm bầu không khí. Một lát sau, Bạch Long nữ đế lắc đầu, dẫn đầu cười, "À, tốt, Phương Vũ, bây giờ là tại trên giường, người ta không phải Long đế cùng đại ngu quốc sư, mà là hảo tỷ muội, không phải sao?" Phương Vũ mở ra không hề bận tâm con mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng lần này tới Nghiệp Thành, ngoại trừ thăm hỏi Thẩm Thành, tuyên đọc thánh chỉ bên ngoài, còn có một hạng nhiệm vụ, chính là làm rõ ràng Bạch Long nữ đế ý đồ. "Tốt, ngươi yên tâm đi, trong đối với Giang Sơn đại ngu không có hứng thú." Bạch Long nữ đế vung vung tay, đứng dậy, trên thân ngưng tụ ra một thân màu lót đen hồng lòng bằng trường bảo, hơn nữa, căn nguyên hạo kiếp sắp đến, chớm chính là chiếm các ngươi Giang Sơn, lại có thể ngồi bao lâu đâu. Việc cấp bách, xác nhận cùng chung mối thủ, đối kháng hạo kiếp cùng căn nguyên giáo phái. A Di Đà Phật, Long đế lời nói, cũng chính là bệ hạ ý tứ. Phương Vũ hai tay chắp lại. Bất quá có một đầu, ngươi cùng phía sau ngươi vị kia bệ hạ đều phải nhớ kỹ. Bạch Mộ Tịch đã quần áo chỉnh tề, nàng ngồi đến trên ghế, nết lên chân, chỉ hướng Thẩm Thành, cái này nam nhân, chớm che lên. Nếu là nàng nghĩ xuống tay với Thẩm Thành, liền muốn ước lượng một chút, chấm sẽ hay không trả thù. Xuống tay với ta. Thẩm Thành nhíu nhíu mày. Đối với ta hạ miệng còn tạm được. Yên tâm, bệ hạ là sẽ không làm loại chuyện này. Phương Vũ lắc đầu, mặt khác, còn mời Long đế cùng Bần tăng cùng nhau về đế đô, cùng bàn đại sự. Hắn đi sao? Bạch Long nữ đế lại chỉ Thẩm Thành. Thẩm đại nhân tự nhiên là muốn đi. Phương Vũ ôn hòa mỉm cười, dù sao, hắn phong vương nghi thức cũng lập tức liền muốn cử hành. Thánh chỉ xuống. Thẩm Thành nhìn hướng nàng. Ân. Phương Vũ gật gật đầu. Mặc dù trên triều đình còn có chút quan văn, lấy ngươi tư lịch còn thấp, tức vị để thằng qua nhanh làm lý do khuyên can, nhưng đều bị bệ hạ ngăn trở về. Lần này phong vương chính là mục đích chung. Mặt khác, ngoại trừ vương vị bên ngoài, tam công bên trong tư không cũng đúng lúc chống chỗ. Cái này, đồng dạng cũng là một lần đặc biệt để bạn. Đại ngu tam công, nói là đại tướng quân, thừa tướng cùng tư không. Đại tướng quân chức từ trấn Bắc Vương dạy lĩnh, thừa tướng thì là từ thánh hậu người nhà mẹ đẻ lý tướng đảm nhiệm. Đến mức tư không, nguyên bản thuộc về Công Tôn Kiếm. Nhưng bây giờ, Công Tôn gia đã xong, chức vị đương nhiên cũng chống chỗ. Nhưng Thẩm Thành xác thực không nghĩ tới, chức vị này sẽ rơi xuống trên đầu mình. Vương vị tăng thêm tam công, trước đây có thể có được như thế vinh hạnh đặc biệt, chỉ có Trấn Bắc Vương lão tướng quân một người. Phải biết, Trấn Bắc Vương thế nhưng là Nam cung gia thân vương, dựa theo bối phận, nữ đế cũng phải gọi hắn một tiếng thúc bá. Nhưng Thẩm Thành lại là khác họ vương gia, lại thêm tư không chức, quyền thế của hắn sẽ đạt tới nhân thần đỉnh điểm. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể kéo bè kết phái, sáng lập một cái không giới Công Tôn gia Thẩm gia đi ra. Nữ đế cho mình phần này phong thưởng, xác thực như nàng nói, không giữ lại chút nào, không có chút nào cân nhắc cản tay cùng chế hành. Như vậy ân thâm tình trọng, Thẩm đại nhân quyết định lần sau gặp mặt thời điểm, thật tốt báo đáp một phen. Liên nhiều giúp nàng liệu chữa thương, đem nàng con ngươi làm ướt xuống đi. Ngoại trừ bệ hạ phong thưởng bên ngoài, còn có thánh hậu. Phương Vũ nói tiếp, thừa quan linh mang đến rất nhiều vàng bạc tài bảo, cùng với lượng lớn năng lượng, những vật này đều đầy đủ ngươi tổ kiến thế lực của mình, đề thăng gia thần thực lực. Mặt khác, ngươi còn bị đề bạt trở thành thiên giám các tổng chỉ huy sứ, thống lĩnh thánh hậu thủ hạ tất cả mật thám. Thẩm Thanh gật gật đầu, chuyện này Tư Mã Kính phía trước đã nói với hắn. Hắn lại không khỏi nhớ tới Lý Ỷ Tiên, nhớ tới nàng, tự tay vì chính mình may xiêm y để nhớ tới nàng, giống tiểu hài tử đồng dạng, đem quần lót trở thành cái mũ. Nhớ tới nàng hướng chính mình nói một đời một thế hai người, nếu muốn cưới nàng, liền nhất định phải từ bỏ khác đạo lữ. Nhớ tới nàng cho là mình bỏ mình, liền đi cùng Công Tôn gia đồng quy vu tận thâm tình. Lần này thu được nghiệp hỏa cùng công pháp, cũng nên là thánh hậu bảo bảo loại trừ nghiệp hỏa. Thẩm Thanh không khỏi nói xong, có chút chờ mong hồi kinh. Hơn nữa, loại trừ nghiệp hỏa sau đó, thánh hậu bảo bảo ký ức có lẽ cũng sẽ khôi phục. Nhưng khi đó, nói không chừng chính mình cũng liền có thể hiểu rõ 20 năm trước phát sinh cái gì. Đúng lúc này, một đạo truyền âm tại Thẩm Thành trong đầu vang lên, "A a a, công tử, việc lớn không tốt." Đoan Mục Doanh gào to, "Ngươi cùng quốc sư yêu đương vụng trộm sự tình, bị quận chủ biết." Nàng đã đến cửa ra vào. Chương 342, Tu La Tràng. 1. Chương 342, Tu La Tràng. 1. Tiểu thư, ngài chậm một chút, chậm một chút." Thẩm phủ bên ngoài, Đoan Mục Doanh một bên cho Thẩm Thành mật báo, một bên hướng Mộ Dung Tuyết la hét. Một bên là Thẩm công tử, một bên là tiểu thư, "Yêu kiểu ta a, quá khó khăn á." Mộ Dung Tuyết lại giống như là nghe không được một dạng, nổi giận đùng đùng hướng đi Thẩm Trạch. Nàng hiện tại hỏa khí rất lớn, phi thường lớn. Vừa nghĩ tới chính mình như cái đồ đần một dạng, tại Công Tôn gia trong cấm địa chờ vô cứu, mà vô cứu thì tại trong nhà của nàng, trên giường của nàng, nàng mặt nền, cùng những nữ nhân khác anh em, Mộ Dung Tuyết liền lại khuất nhục lại phẫn nộ. "Phương Vũ, ngươi thân là đại ngu quốc sư, lại năm lần bảy lượt câu dẫn người có vợ. Hôm nay, bản cung liền muốn thay trời hành đạo, thay ta đại ngu trừ bỏ bại một lần loại." "Ai ai ai, quận chủ." Đoan Mục Doanh nghe thấy ứa ra mồ hôi lạnh, "Ngươi đánh không lại nàng." "Đánh không lại?" Mộ Dung Tuyết cười lạnh một tiếng, "Đánh không lại ta liền hạ độc. Ta cái này là thủ độc liên hoa không phát huy, lại còn coi ta là bạch liên hoa." Nghe nói như thế, Tiểu Doanh ánh mắt run lên. "Hỏng, liên lạc thủ độc liên hoa cái này biệt hiệu đều nhận. Quận chủ lần này là thật nghiêm túc." Cứ như vậy, chỉ chốc lát công phu, hai người liền đi đến thẩm phủ bên ngoài. Mộ Dung Tuyết vừa mới chuẩn bị trong bóng tối chui vào, lại nhíu mày. Nàng phát hiện toàn bộ thẩm phủ trên không đều bao vây lấy ma khí nồng nặc. Mai Thanh mấy người cũng đều đứng tại ngoài phủ, một bộ lo lắng dáng dấp. Nghiệp Thành Thành phòng quân càng đem toàn bộ thẩm gia trạch viện đều vây lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Tuyết trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hướng đi đám người. Tiểu Doanh vội vàng đuổi theo. Mai Thanh lập tức liền nhìn thấy nàng hai người, tiến lên đón, không người thở dài, cung nên của chủ. "Miễn lễ." Mộ Dung Tuyết vung vung tay, "Mai Thanh, đây là xảy ra chuyện gì?" "Hồi bẩm của chủ, có một yêu ma lẻn vào trong phủ." Mai Thanh nhanh chóng nói xong, "Yêu ma kia thực lực mạnh mẽ, còn bố trí kết giới, chúng ta không có cách nào đối phó." "Không có cách nào đối phó? Vậy nhưng từng bẩm báo vô cứu?" Mộ Dung Tuyết hỏi. "Đương nhiên bẩm báo, Thẩm đại nhân hiện tại đang tại trong phủ, đoán chừng đang cùng yêu vật kia quyết đấu đây." Mai Thanh vội vàng trả lời. "Cái gì?" Mộ Dung Tuyết cực kỳ hoảng sợ. Nàng sững sờ nhìn hướng thẩm phủ, thì thào nói ra, chẳng lẽ là ta hiểu lầm hắn?" "Quân chủ, hiểu lầm gì đó?" "Không, không có gì, ngươi đi xuống đi." Mộ Dung Tuyết hướng Mai Thanh xua tay, xuất thần nhìn qua thẩm phủ trên không ma khí. "Đúng rồi, vô cứu như thế thâm tình người, như thế nào đem ta để ở một bên, chính mình đi cùng Phương Vũ nói chuyện yêu đương. Cho dù cái kia Phương Vũ lại câu dẫn hắn, lấy hắn cái kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử phẩm hạnh, cũng không có khả năng thượng sáo. Hắn âm thầm ra đi, nhất định là phát giác quý phủ sẽ ra chuyện. Cho nên, mới đuổi trở về đuổi bắt yêu tà." Mộ Dung Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán là đúng. Phương Vũ sở dĩ sẽ xuất hiện tại Công Tôn gia cấm địa, chỉ sợ cũng là vì truyền lại yêu tà hiện thân tin tức. Mà vô cứu sở dĩ không nói cho chính mình, một mặt là tình huống quá mức khẩn cấp, một phương diện khác cũng là lo lắng chính mình cùng hắn mạo hiểm sẽ thụ thương. Tên ngu ngốc này. Mộ Dung Tuyết nắm chặt nắm đấm, ánh mắt ướt sũng, trên mặt quất đục hóa thành tự ti mặc cảm. Vô cứu vì nghiệp thanh bất tính, cùng yêu tà quyết đấu sinh tử, chính mình không ủng hộ hắn cũng coi như, vậy mà còn hoài nghi hắn ở sau lưng chồng người. "Mộ Dung Tuyết a, Mộ Dung Tuyết, lòng dạ của ngươi sao có thể như vậy chật hẹp? Ngươi sao có thể đối ngươi nam nhân không có một chút tín nhiệm?" Nghĩ tới đây, nàng quay đầu nhìn hướng Tiểu Doanh, thở phì phò nói, "Tiểu Doanh, đều tại ngươi, tại bản cung trước mặt nói vô cứu lời nói xấu, phạt ngươi đem ta mới biết tiểu thuyết đánh bác." "Tiểu Doanh, ta..." "Nói công tử lời nói xấu, ngươi có muốn nghe hay không nghe mình tại nói cái gì? Còn có, Lương tiểu thư viết tiểu thuyết, món đồ kia thật có thể lương sao? Nếu là thật đánh bác, ta chẳng phải thành nhỏ chắt chắt đầy đủ? Không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi bảo, không thể để vô cứu một người trong phòng cùng yêu ma đối kháng." Mộ Dung Tuyết ánh mắt kiên định. "Ai ai ai." Đoan Mục Doanh vội vàng ngăn lại nàng, "Không cần tiểu thư, Thẩm công tử lập tức liền muốn đi ra." "Ân, làm sao ngươi biết vô cứu lập tức liền muốn đi ra?" Mộ Dung Tuyết hoài nghi. "Ngạch, đương nhiên là bởi vì ta một mực tại mật báo, ta thế nhưng là nội gian đầy đủ ạ." Đoan Mục Doanh trong lòng suy nghĩ, ngón tay lại chỉ hướng bầu trời, "Tiểu thư ngươi quên, ta cũng là căn nguyên giáo phái đệ tử, bây giờ cái thiên tượng này chính là ma khí tiêu tán điểm báo. Chắc hẳn công tử đã chém giết yêu tà, đang tại luyện hóa đây. Ngươi bây giờ đi bảo, cũng có thể để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Là thế này phải không?" Nghe nói như thế, Mộ Dung Tuyết ngừng lại. Trong lòng nàng mặc dù còn có hoài nghi, nhưng liên lụy đến Thẩm Thành an nguy, tất nhiên là không dám nhiều động. Một bên khác, cùng nội gian đầy đủ hiểu rõ xong tình huống, Thẩm Thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết Mộ Dung Tuyết làm sao lại không tức giận, nhưng hắn đại khái cũng có thể đoán được. Không não bổ tiểu kịch trường Bạch Liên Tiêu Hoa, vậy vẫn là Bạch Liên tiêu hoa sao? Tuy nói đóa này đốt hoa tạm thời không tức giận, nhưng Thẩm Thành biết, nguy cơ còn chưa đi qua. Cái này một phòng nữ nhân, kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nghĩ đến cái này, hắn liền trở nên đau đầu. Chủ nhân. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Ly cũng tỉnh lại. Nàng kéo Thẩm Thành góc áo, Tuyết Nhi tỷ bên kia, liền giao cho ta đi. Giao cho ngươi. Ngươi có thể khuyên động nàng. Thẩm Thành hoài nghi. Hắn nhớ tới Bạch Nguyệt Ly cùng Mộ Dung gia là có thâm cừu đại hận ở phía trước, nếu không phải mình ngăn cản, nàng đều phải cùng Mộ Dung tiếp bạo. Làm sao hiện tại một câu Tuyết Nhi tỷ, đều thân thiết như vậy? Đương nhiên rồi, ta cảm thấy Tuyết Nhi tỷ rất hiền lành. Bạch Nguyệt Ly phối hợp nói xong, ta đem chúng ta hai sự tình cho nàng nói, nàng còn ủng hộ ta đây. Nói, những nữ nhân khác bên kia nàng đi câu thông, ta chỉ cần truy tìm cùng chủ nhân ngươi hạnh phúc liền tốt. Tuyết Nhi nàng, thật sự nói như vậy? Thẩm Thành chân mày nhíu chặt hơn. Bạch Nguyệt Ly nói thật sự là Mộ Dung Tuyết sao? Bạch Liên Tiêu Hoa cái này bình dấm chua, để người đoạt xá hay sao? Chủ nhân, ngươi tin tưởng ta đi, thiên chân vạn sát. Bạch Nguyệt Ly lại ánh mắt kiên định, để cho ta đi cùng nàng nói. Nhìn nàng bộ dáng này, Thẩm Thành cũng không có biện pháp, đành phải gật gật đầu, quyết định để cho nàng thử một lần. Vạn nhất Tuyết Nhi thật sự đổi tính, cũng là chuyện tốt. A Di Đà Phật, cái kia Bần Nhi trước hết tránh một hồi. Phương Vũ hai tay chắp lại, nhẹ gật đầu. Chớp cũng trước ở tại trong phòng đi. Bạch Long Nữ Đế cũng hướng Thẩm Thành gật gật đầu. Kỳ thật nàng từ tiến vào thẩm phủ bắt đầu, vẫn có chút khẩn trương. Dù sao nàng cũng biết, Thẩm Thành là nam nhân có gia đình. Vạn nhất Mộ Dung Tuyết không thích chính mình, cái kia phía sau sự tình liền có chút khó làm. Chỉ chốc lát sau đó, Thẩm Thành cùng ba nữ quần áo chỉnh tề, lại thi pháp đem hoang đường phạm tội hiện trường khôi phục nguyên dạng. Lúc này mới cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau ra khỏi phòng. Bạch Nguyệt Ly lung lay cái đuôi to, ôm Thẩm Thành cánh tay, khóe miệng tràn đầy thỏa mãn nụ cười. Vui vẻ như vậy. Thẩm Thành nhìn hướng nàng. Chương 342, Tu La Tràng. 2, chương 342, Tu La Tràng. 2, đương nhiên vui vẻ á. Bạch Nguyệt Ly cười, gò má một đỏ, út sấp hắn bên hai, ngượng ngùng thì thầm, đúng rồi chủ nhân, cái kia, ngươi thật lợi hại. Thẩm Thành lông mày nhíu lại, vuốt vuốt nàng hồ ly lốt hai, tiếp lấy tâm niệm vừa động. Trên trời Phương Vũ đố nhân cách lưu lại ma khí, liền bị hắn tất cả hấp thu hết. Ma khí tan hết, thẩm phủ bên ngoài đám người ngay lập tức liền nhìn thấy. Bọn hắn lúc này xông vào trong phủ, sốt ruột kêu lên, Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân, nhanh, nhanh đi tìm kiếm Thẩm đại nhân. Mấy chục hơn trăm người cùng nhau kêu gào, tiếng gầm ồn ào Thẩm Thành đau đầu. Kêu cái gì mà kêu? Thẩm Thành nhíu mày, bản quốc công ở chỗ này đây. Đã không sao. Không sao. Mai Thanh hai mắt run lên, con yêu ma kia đã bị giải quyết sao? Ân, xem như thế đi. Thẩm Thành gật gật đầu. Thẩm đại nhân quả nhiên anh minh thần võ, tại hạ đối với đại nhân ngài khâm phục như nước sông cuộn, liên miên bất tuyệt. Đại nhân ngài phong thái, để tại hạ ý loạn thần mê. Mai Thanh lúc này không người thở dài, một bộ tiểu mê đệ dáng dấp. Nhìn một bên nha hình, trán gân xanh nổi lên. Thất hào bát hào chờ người đeo mặt nạ nhóm cũng đều xông tới, hướng Thẩm Thành hành lễ. Tốt tốt, tất cả giải tán đi, nguy cơ giải trừ, nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Thẩm Thành phất phất tay, ra hiệu mọi người rời đi. Biển người dần dần tản ra, Mộ Dung Tuyết cùng Đoan Mục Doanh cũng đi ra. Nàng là đặc biệt không có cái thứ nhất đi vào. Nàng biết, nhà mình nam nhân xử lý công chuyện thời điểm, chính mình tốt nhất đừng ở đây. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, trong nội tâm nàng đầu liền không lo lắng Thẩm Thành. Vô cứu. Mới vừa vào cửa, nàng liền lớn tiếng hô hào, hướng Thẩm Thành lao đến, không hề cố kỵ chính mình quận chủ có lẽ bảo trì đoan trang. Nhưng còn chưa đi đến Thẩm Thành trước mặt, Mộ Dung Tuyết lại sử sốt. Nàng thấy được, chính mình yêu thích nam nhân đang ôm Bạch Nguyệt Ly cái này hồ yêu, mà cái kia hồ yêu còn đối diện chính mình mỉm cười ngọt ngào. Thật giống như là tại hướng chính mình khoe khoang. "Ngươi, hai người các ngươi đây là?" Mộ Dung Tuyết không dám tin vào hai mắt của mình, âm thanh đều đang phát run. "Ta cùng chủ nhân đã xác định quan hệ, Tuyết Nhi tỷ." Bạch Nguyệt Ly bước nhanh đi đến trước mặt nàng, nắm chặt tay của nàng, "Đây đều là may mắn mà có ngươi cổ vũ a. Là ngươi để cho ta kiên định tín nhiệm. Tuyết Nhi tỷ, thật sự rất đa tạ ngươi. Ta để cho ngươi kiên định tín nhiệm." Mộ Dung Tuyết sững sờ nhìn xem Bạch Nguyệt Ly, "Thế nhưng là, ngươi không phải." Đột nhiên, Mộ Dung Tuyết sau đầu lướt qua một đạo thiểm điện. Nàng toàn bộ đều minh bạch. Đáng chết, cái này Bạch Nguyệt Ly lúc ấy cho mình nói, nàng có người trong lòng, nói lại là Thẩm Thành. Vậy hàng ngày nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, chẳng lẽ cũng là đang tưởng niệm Thẩm Thành? Nàng và chính mình nói nàng cùng người yêu ở giữa ngăn cản lại chính là chính mình. Mà chính mình, vậy mà còn cổ vũ nàng, để cho nàng theo đuổi chân ái. Còn nói, hết thảy ngăn cản, chính mình cũng sẽ giúp nàng giải quyết. Cái này không phải tương đương với chính mình chỉ huy nàng, như chính mình sao? Mộ Dung Tuyết khuất nhục vô cùng nhìn xem Bạch Nguyệt Ly, miệng há lại khép lại. Nàng có thiên ngôn bạn ngữ muốn nói, có thể lời đến khỏe miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Nàng có thể làm sao, không có biện pháp nào a? Chính mình cũng không thể nói, là chính mình sai lầm, sau đó liền cưỡng ép tốt đánh nguyên lương a. Như vậy, không những Bạch Nguyệt Ly sẽ hận thấu chính mình, chính là vô cứu, nói không chừng cũng sẽ đối với chính mình bất mãn. Nghĩ tới đây, nàng chỉ có thể hướng Bạch Nguyệt Ly gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười, "À, ha ha, không có gì, các ngươi hai bên tình nguyện, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ta liền biết, Tuyết Nhi tỷ tốt nhất." Bạch Nguyệt Ly nắm chặt tay của nàng, trịnh trọng nói, "Ngươi yên tâm, Tuyết Nhi tỷ, về sau tại thẩm phủ, ngươi chính là đại phòng, người nào tới ngươi đều là đại phòng. Ai dám đoạt vị trí của ngươi, ta cái thứ nhất cắn chết nàng." "A, ha ha, vậy liền đa tạ Nguyệt Ly muội muội." Mộ Dung Tuyết cứng ngắc cười, là một chút cũng không vui. Bản cung vậy mà còn phải cảm ơn nàng. Đúng rồi, Tuyết Nhi tỷ, trừ ta ra, chủ nhân còn có hai cái đạo lữ cũng tại. Bạch Nguyệt Ly nói xong, hướng trong phòng liếc mắt ra hiệu. Phương Vũ cùng Bạch Long nữ đế ngầm hiểu, đi ra. Hai người bọn họ cũng không có nghĩ đến, Mộ Dung Tuyết tính cách vậy mà như thế tốt. Một câu kia các ngươi hai bên tình nguyện, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thế nhưng là nói đến hai người trong tấm khảm. Hai người lẫn nhau, đồng thanh nói ra, gặp qua Tuyết Nhi tỷ. Vô luận là Phương Vũ vẫn là Bạch Long nữ đế, đều đối với danh phận không thế nào quan tâm. Các nàng chỉ là hy vọng có thể ở tại bên cạnh Thẩm Thành mà thôi. Vô luận tại bên ngoài thẩm phủ, hai người bọn họ là thân phận gì, Long tộc nữ đế cũng tốt, Đại Ngu Quốc sư cũng tốt. Tại bên trong thẩm phủ cái này, các nàng đều là Mộ Dung Tuyết muội muội. A, ngươi, các ngươi cũng ở đây. Mộ Dung Tuyết không nghĩ tới Bạch Long nữ đế cùng Phương Vũ vậy mà cũng tại, lập tức liền hoảng hồn. Cái này cùng nàng nghĩ căn bản không giống. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, hôm nay hẳn là nàng lấy một bộ chóc gian vợ cả tư thái, cùng Phương Vũ đối chọi gay gắt mới đúng. Làm sao lại biến thành bộ dáng này đâu? Mấu chốt là, nàng đều đã nói chỉ cần hai bên tình nguyện, liền sẽ không ngăn cản. Chẳng lẽ lời này, đối với Bạch Nguyệt Ly hưởng thụ, đối với Phương Vũ cùng Bạch Long nữ đế liền không được lợi. Như thế tiêu chuẩn kép, các nàng hai người lại sao có thể nguyện ý? Thanh kia lời nói thu hồi lại đâu? Cái kia càng không khả năng. Lời đã nói ra, chính là tắt nước ra ngoài, đường đường Mộ Dung gia của chủ, tương lai Thẩm Vương gia gia vương phi, sao có thể lật lọng? Thế nhưng là, nếu là muốn trực tiếp tiếp thu các nàng bà cái, chính Mộ Dung Tuyết trong lòng nhưng cũng không thoải mái. Nàng nguyên bản chỉ tính toán cùng Nam Cung Tình cùng nhau gả cho Thẩm Thành. Làm sao hiện tại, nữ nhân càng tới càng nhiều. Hiện tại, đáp ứng ba người cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải, Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy chính mình thân ở vô hạn xoắn xuýt bên trong, thở không nổi. Cứ như vậy, kéo dài không biết bao lâu sau đó, nàng mới hít sâu một hơi, thở dài nói, "Mà thôi, đã các ngươi sâu như vậy yêu vô cứu, vậy liền như thế đi, về sau bản cung sẽ không đi ngăn trở." A Di Đà Phật, đa tạ Tuyết Nhi tỷ. Phương Vũ thở dài một hơi, cảm kích nói, "Chớ cũng là, đa tạ Tuyết Nhi tỷ." Bạch Long nữ đế cũng gật gật đầu, "Ngươi yên tâm, tại Thẩm gia, ngươi mãi mãi đều là đại phòng. Ai dám khiêu chiến ngươi uy tín, chính là cùng chấm không qua được." "Ân, vậy liền đa tạ hai vị muội muội." Mộ Dung Tuyết miễn cưỡng vui cười, "Ân, bản cung có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước một hồi." Dứt lời, nàng liền quay người chuẩn bị rời đi. Thẩm Thanh lại trực tiếp đi theo, đỡ nàng, nặn nặn bờ vai của nàng. Mộ Dung Tuyết thân thể run rẩy, cũng không nói chuyện, cứ như vậy đi theo hắn, đi trở về gian phòng. Một lát sau, hai người trở về phòng. Mộ Dung Tuyết đứng tại giữa gian phòng, không nói một lời. Thẩm Thanh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, mở hai tay ra, từ phía sau ôm nàng, ôn nhu nói, "Ủy khuất ngươi, Tuyết Nhi." Mộ Dung Tuyết hai mắt run lên, lại khống chế không nổi, xoay người lại, ghé vào trong ngực hắn, ủy khuất khóc lên. Hắn đều biết rõ, trong lòng ta khó chịu, vô cứu đều biết rõ. Chương 343, chúng nữ đến. Thẩm phủ gia hiến. 1. Chương 343, chúng nữ đến. Thẩm phủ gia hiến. 1. Ủy khuất ngươi, Tuyết Nhi. Thẩm Thành ôm Mộ Dung Tuyết, xoa đầu của nàng, ôn nhu nói, cùng với Bạch Liên Thiêu Hoa lâu như vậy, Thẩm Thành tự nhiên có thể nhìn ra nàng quân bách. Chắc hẳn, Bạch Nguyệt Ly nghe được những lời kia, là vì Mộ Dung Tuyết hiểu lầm cái gì, cho nên mới sẽ nói đi. Nhưng làm hiểu lầm giải trừ, Mộ Dung Tuyết cũng không có lựa chọn không thừa nhận những lời kia, mà là lựa chọn tiếp thu. Cái này bình dấm chua mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong đó ủy khuất, Thẩm Thành có thể lý giải. Ô ô ô. Mộ Dung Tuyết ôm Thẩm Thành, nhẹ giọng khóc sụt sùi, tựa như muốn đem trong lòng tất cả ủy khuất đều phóng thích. Hai tay của nàng gắt gao trói Thẩm Thành eo, tựa như muốn đem hắn nhét vào trong cơ thể mình, mãi mãi đều không phân ly. Ô ô ô, vô cứu, có đôi khi ta đang nghĩ, vì cái gì ngươi liền không thể bình thường một chút? Nàng bỗng nhiên nói ra, nếu là ngươi bình thường một chút lời nói, liền sẽ không có nữ nhân như vậy thích ngươi. Ta liền có thể nhờ ngươi tất cả. Ô ô ô. Tuyết Nhi. Thẩm Thành chỉ là ôm nàng, ôn nhu vỗ phía sau lưng nàng. Ta nói là thật, là thật. Mộ Dung Tuyết khóc càng hùng, ta thường xuyên đang nghĩ, nếu như ngươi vẫn là cái kia Bình An huyện tiểu bộ khoái, thật là tốt biết bao. Ta có thể trực tiếp đem ngươi tiếp vào trong phủ, để cho ngươi làm ta Mộ Dung gia người ở rể, cùng ngươi vui vui sướng sướng, cùng nhau già đi, cứ như vậy cùng qua một đời. Đã không cần cùng những nữ nhân khác chia sẻ ngươi, cũng không cần nhìn ngươi mỗi ngày ra chiến trường, vì ngươi lo lắng hãi hùng. Ô ô ô, có thể ta ngược lại là rất cảm kích ta không tầm thường. Thẩm Thanh lắc đầu, nếu không phải có được lực lượng, tại dạng này gần như hủy diệt thế giới, ta lại nên như thế nào bảo vệ ngươi? Vô cứu, ta không cần ngươi bảo vệ. Mộ Dung Tuyết đẩy ra Thẩm Thành, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn chằm chằm, ta cũng có thể bảo vệ ngươi, ta sẽ dùng toàn lực bảo vệ ngươi. Ta biết, ta đều biết rõ. Thẩm Thành đem tay đắp lên bả vai nàng bên trên, chậm rãi cúi người xuống, Tuyết Nhi, ngươi đã bảo vệ ta rất nhiều lần. Ngươi là ta cái này bất phàm cả đời khởi điểm. Nếu không phải ngươi đem Bạch Liên Quỷ Dịch uy vào miệng ta bên trong, ta cũng sớm đã chết tại hồ yêu nhóm trong tay. Làm sao nói đi đến hôm nay? Hắn nắm chặt Mộ Dung Tuyết tay, nhẹ nhàng đắp lên chính mình lồng ngực, cho dù là hiện tại, những cái kia Bạch Liên Quỷ Dịch cũng y nguyên tồn tại trong cơ thể ta, bảo hộ lấy ta. Tuyết Nhi, ngươi đã bảo vệ ta vô số lần, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi. Thật sự. Mộ Dung Tuyết nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên là thật sự. Thẩm Thanh trịnh trọng gật đầu, dùng ngón tay xoa xoa hốc mắt của nàng, "Tốt, đừng có qua, trang đều khóc hoa." "No." Mộ Dung Tuyết gò má một đỏ, vội vàng quay đầu đi, "Ai trang điểm? Bản cung thiên sinh lệ trước, cho tới bây giờ đều là trang điểm." "Tốt, Thẩm Thành buông buông tay, tóm lại, Tuyết Nhi, ta đời này tuyệt sẽ không phụ ngươi, vô luận bên cạnh ta có bao nhiêu thiếu nữ, ngươi đối với ta mà nói, đều là duy nhất. Ta cam đoan. Dậu, miệng lưỡi trơn tru. Mộ Dung Tuyết trên mặt phi mây càng thêm không cách nào khắc chế, lẩm bẩm, ra ngoài đi ngươi. Ân, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta lát nữa lại đến nhìn ngươi. Thẩm Thành gật gật đầu, quay người rời đi. Đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên lộ ra tay, bắt lấy hắn ngón út. Làm sao vậy, Tuyết Nhi? Ngươi vừa mới nói Bạch Liên bị dịch đúng không? Mộ Dung Tuyết quay đầu, hoàn toàn không dám nhìn hắn, âm thanh phát run. Đúng, làm sao vậy? Nhắc tới, vô cứu, ngươi cũng đã lâu không có hấp thu vào quỷ dịch a. Mộ Dung Tuyết âm thanh càng ngày càng nhỏ, ta cái này Bạch Liên quỷ đã chín mộng nha. Ân, đã như vậy lời nói, cái kia bản quốc công, nhưng muốn thật tốt hấp thu một phen. Thẩm Thành minh bạch nàng ý tứ, túi người xuống, nhìn hướng nàng vai ngọc. Bản cũng nói, không phải bà bay. Mộ Dung Tuyết ngượng ngùng liếc Thẩm Thành một cái. Không phải bà bay, đó là đâu? Thẩm Thành nghi hoặc. Mộ Dung Tuyết không nói gì, chỉ là chậm rãi ngồi đến trên giường, nhấp nhẹ bờ môi, ẩn ý đưa tình nhìn về phía hắn, một chút xíu vén lên vào áo. Thẩm Thành trong nháy mắt liền minh bạch. Bản cung mỗi giờ mỗi khắc đều dùng thủy hành giữ sự trong sạch, ngươi, chớ có lo lắng. Mộ Dung Tuyết yếu ớt nói xong, lại bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của nàng liền chỉ còn lại có mị ý. Ước chừng hai nén nhang sau đó, Thẩm Thành rời khỏi phòng. Mộ Dung Tuyết nằm ở trên giường, hai tay đặt ở đỉnh đầu, che kín trán, môi son không ngừng chập trùng, hô nóng hơi thở. Dư vị vừa mới phát sinh hết thảy, khoe miệng của nàng không khỏi tiền lên thỏa mãn tiêu ý nghiêng người sang đi, dùng hai chân kẹp chặt đệm chăn, cười khanh khách, thử, tuy nói thả mấy cái kia nữ nhân vào thẩm ra cửa lớn, nhưng vô cứu sự vật bận đột, khẳng định không có thời gian cùng bọn họ. Xem chừng, các nàng cũng liền cùng vô cứu thân thiết miệng. Chỗ nào giống bản cung, đều phát triển đến loại này trình độ đâu hắc hắc. Nàng cười khúc khích nhắm mắt lại. Không sai, là thủ độc liên hoa, nhất định là ở vào lĩnh chạy vị. Ân, miệng có chút chua, thân thể cũng có chút mệt mỏi, nên ngủ một hồi. Ngoài cửa, Thẩm Thành ngáp một cái, chiều nghị chuyện sảnh đi đến. Cổ nhân thật không lừa ta, có thể bắt lấy nam nhân tâm thủ đoạn, tổng cộng có 70 loại, loại thứ nhất là bắt lại hắn dạ dày, còn lại là còn lại chữ số. Còn chưa đi vào phòng nghị sự, hắn liền nghe bên trong kêu cha gọi mẹ, cùng ra việc tang lễ đồng dạng. Ô ô ô ô, Bạch Mật Ly, ngươi là hỗn đản. Ngươi là hỗn đản a. Ô ô ô ô, ngươi cùng muội muội đoạt nam nhân, ngươi không phải hổ, ngươi không phải hổ a. Chủ nhân rõ ràng là ta. Ô ô ô. Bạch Nguyệt Tịch, mau dậy đi. Nhiều người nhìn như vậy đây. Đừng ôm chân của ta. Ta không dậy nổi, ta liền không dậy nổi. Ta chính là muốn để nhiều người như vậy biết, ngươi là gặp sắc quên muội đốt hồ ly à. Ô ô ô ô. Đây là thứ quái quỷ gì? Thẩm Thành im lặng như mày, đi vào gian phòng. Đã thấy Bạch Nguyệt Tịch đang ngồi ở trên mặt đất, ôm Bạch Nguyệt Ly bắp đùi khóc thút thít. Bạch Nguyệt Ly liều mạng muốn đem chân quất đi ra, lại không cách nào đạt được cơ muốn. Mà tại hai người bên cạnh, Phương Vũ, Bạch Long Nữ Đế, Thượng Quan Linh, Nam Cung Tỉnh cùng Ngọc Thanh Âm cũng đều tại. Phương Vũ đóng chặt hai mắt, ban động niệm châu, niệm tụng Phật kinh, tựa như đối với mấy cái này tục sự không có một chút hứng thú. Bạch Long Nữ Đế ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Thượng Quan Linh nâng mặt, đối với hai người cười ngây ngô, trong miệng còn lẩm bẩm, hắc hắc, đến lúc đó Thánh Hậu nương nương cũng sẽ ôm Linh Linh chân của ta, hắc hắc. Nam Cung Tỉnh thì ngồi xổm ở Bạch Nguyệt Tịch bên cạnh, cầm một cái chân gà lớn đưa cho nàng, đừng khóc, ăn đùi gà liền tốt. Thật có thể tốt sao? Bạch Nguyệt Tịch nháy mắt mấy cái, há miệng liền nghĩ cắn đùi gà. Nam Cung Tỉnh lại trực tiếp thu hồi lại, nhét vào trong miệng mình, một bên nhai một bên nói, ngươi này, mì ạ, ta để cho ngươi ăn mì ạ, ngươi làm sao thật đúng là ăn a. Bạch Nguyệt Tịch sững sờ nhìn xem nàng, lại liếc nhìn Bạch Nguyệt Ly, hoa một tiếng khóc càng hùng, ô ô ô ô, các ngươi toàn bộ đều không phải người a, các ngươi đuổi giết ta, ô ô ô ô, đem đùi gà, không phải, đem chủ nhân còn cho ta, ô ô ô. Chương 343, chúng nữ đến, thần phủ gia hiến. 2, chương 343, chúng nữ đến, thần phủ gia hiến. 2, trong cả căn phòng chỉ có Ngọc Thanh Âm có chút không biết làm sao. Một người đứng bên cửa sổ, yên lặng ngẩn người. Thẩm Thành nhìn xem Ngọc Thanh Âm tấm kia, cùng Hắc Sơn Dương Chi nữ không khác nhau chút nào mắt, âm thầm thở dài. Lúc trước, vì bảo vệ Ngọc Thanh Âm, xóa bỏ nàng ký ức, nhưng chưa từng nghĩ sáng tạo ra Hắc Sơn Dương Chi nữ. Bởi vì cùng quả, là cùng không phải là, người nào còn nói phải rõ ràng đâu. Khụ khụ. Thẩm Thành ho khan hai tiếng, đi vào gian phòng. "Chủ nhân, ngươi đến nha." Hắc hắc chỉ là trong nháy mắt, Bạch Nguyệt Tịch liền từ dưới đất bò dậy, trên mặt khóc hoa chàng cũng tại trong khoảnh khắc bổ tốt. Giống như là người không việc gì một dạng, đi tới Thẩm Thành bên cạnh, ôm lấy cánh tay của hắn, ngọt ngào cười, hiển nhiên một cái áo đông nhỏ rằng rớp. Một màn này, không những đem Thẩm Thành nhìn ngốc, cũng đem Bạch Nguyệt Ly trở nữ nhân đều nhìn ngốc. "Không phải, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi." Bạch Nguyệt Tịch lại không để ý tới các nàng, đong đưa cái đuôi to, "Chủ nhân, nhân gia vừa mới bị giam, có thể sợ hãi đâu thế nhưng nhân gia không khóc đâu, nhân gia một mực tin tưởng, chủ nhân lợi hại như vậy, khẳng định sẽ đem nhân gia cứu ra tốt trà xanh." Bạch Nguyệt Ly khỏe miệng co giật, nhưng cũng liền vội vàng tiến lên một bước, bảo vệ Thẩm Thành một cái khác cánh tay. "Nguyệt Tịch, lời này của ngươi liền không đúng. Ngươi liền không nghĩ qua, chủ nhân có thể là gặp phải nguy hiểm sao?" "Ta liền không đồng dạng, ta gặp phải loại chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ biện pháp thoát khốn, sau đó đi giúp chủ nhân. Dù sao, ta sẽ chỉ đau lòng chủ nhân ngươi." Bạch Nguyệt Tịch không nghĩ tới nhà mình tỷ tỷ vậy mà cũng bắt đầu trà nói trà ngữ. trong ánh mắt của nàng lập tức đốt lên đấu trí hỏa diễm. Bạch Nguyệt Ly cũng không sợ nàng, đồng dạng tràn đầy hỏa diễm trừng trở về. Được rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn. Thẩm Thành không cao hứng nhắm ngay cái này hai cái đuôi cáo, một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. Nô hầu hai cái hổ ly lập tức thua trận. Thẩm đại nhân, Thượng Quan Ninh tiến lên đón, Thánh hậu nương nương phái ta tới, đưa cho ngài. Được rồi, công chuyện lời nói, chờ một hồi rồi nói, hiện tại ăn cơm trước đi. Thẩm Thành vung vung tay, ta là thật đói bụng. Liên tiếp mấy vòng ác chiến, cho dù là hắn cũng có chút sức cùng lực kiệt. Cứ như vậy, thẩm phủ yến hội bắt đầu. Bữa cơm này ăn rất là thư thái. Mộ Dung Tuyết xem như là giải khai tâm kết, mặc dù còn không làm sao thích ứng, nhưng cũng lấy ra thẩm gia đại phòng tư thái, trong bữa tiệc chủ động tìm chủ đề, cũng chưa bị muội muội chuyện trò. Còn lại nữ tử từ không nói nhiều, cũng đều không có tranh giành tình nhân. Thượng Quan Ninh còn chủ động xin đi, mang theo thánh hậu hầu gái đoàn là thẩm thành hiến múa. Phụ trách phối nhạc, tự nhiên là lừng lấy nổi tiếng nhẹ âm tiên tử Ngọc Thanh Âm. Cũng chỉ có Bạch Nguyệt Ly cùng Bạch Nguyệt Tịch hai cái hồ ly tại phát cáu. Bất quá hai nàng tựa hồ chỉ nóng lòng nội đấu, ngược lại là không ảnh hưởng những người khác. Thẩm Thành trái ôm phải ấp, có rượu ngon giai nhân tương bồi, cũng là lần đầu tiên vượt qua quốc công gia ngập trong vàng son sinh hoạt. Qua ba lần rượu, ngân nguyệt treo cao. Tất cả mọi người chơi mệt rồi, cũng đều có chút say, Ngọc Thanh Âm lại rón rén từ gian phòng đi ra, chậm rãi hướng đi thẩm phủ ngoại viện. Ánh trăng trong sáng chiếu rọi đến trên người nàng, lại làm cho vị này lạnh lạnh tiên tử trên mặt lưu lộ ra một vẻ cô đơn. Nàng mặc dù thân ở yến hội bên trong, lại cảm thấy chính mình không hợp nhau. Nàng thậm chí không nghĩ ra, trận này ra yến tại sao lại mời chính mình. Trong bữa tiệc còn lại nữ tử đều là thẩm đại nhân người nhà. Một cái duy nhất không phải, vẫn là thẩm đại nhân làm giàu phía trước hầu gái Thượng Quan Ninh. Nàng cùng thẩm đại nhân cũng không nhận ra, vì sao muốn tham dự loại này yến hội. Còn có, vì sao rõ ràng chính mình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng lại sẽ không tự giác muốn tới gần hắn. Chẳng lẽ là vì sùng bái? Bởi vì sùng bái hắn, cho nên đối với hắn sinh ra hảo cảm. Ngọc Thanh Âm càng ngày càng thấy không rõ chính mình. Nàng trong ấn tượng, chính mình cũng không phải là như vậy định đoạt nữ tử. A, Thanh Âm, ngươi sao lại ra làm gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Ngọc Thanh Âm ngóc đầu lên, lúc này mới phát hiện mình đã ra ngoài viện. Nhà Hinh Tỷ Đỡ đang không ngừng nôn mửa Mai Thanh, ngồi xổm ở góc tường. Nội viện ở nhà tiệc rượu, ngoại viện cũng đồng dạng tổ chức yến hội, người tham dự đều là thẩm thành gia thần. Trong đó thẩm thành còn đi hai chuyến, cùng bọn họ uống một chút. Ha ha ha. Trời không sinh ta thẩm đại nhân, đại ngu vạn cổ như đêm dài. Mai Thanh bỗng nhiên đứng dậy, hô lớn, ta có thể làm thẩm đại nhân thuộc hạ, thật sự là tam sinh có, nôn. Ngươi đi, an phận một chút. Nhã Hinh không cao hứng chụp hắn một bàn tay, tiếp lấy xin lỗi nhìn hướng Ngọc Thanh Âm, Thanh Âm sư muội, thật xin lỗi à, Mai đại ca cứ như vậy, rõ ràng tiểu lượng không được, còn tới người không cự tuyệt. Không có việc gì, hắn cũng là cao hứng. Ngọc Thanh Âm cười lắc đầu. Bất quá Thanh Âm sư muội, ngươi đi ra. Là thẩm đại nhân bên kia kết thúc. Nhã Hinh nghi hoặc. Không, các nàng còn chơi lấy đây. Bất quá chủ đề càng ngày càng lộ liễu, ta có chút nghe không vào, liền đi ra. Ngọc Thanh Âm hai gò má ửng đỏ. Lộ liễu? Nhã Hinh nhíu mày, Thanh Âm à, theo lý thuyết ngươi cùng thẩm đại nhân ở giữa sự tình, sư tỷ không có tư cách quản lý. Nhưng có một số việc, sư tỷ vẫn phải nói. Trên đời này liền không có không háo sắc nam nhân, chỉ có ngụy trang không háo sắc nam nhân. Một cái nam nhân nguyện ý tại bên cạnh ngươi nói những cái kia lộ liễu lời nói rõ hắn đem ngươi trở thành người một nhà. Nhã Hinh dừng một chút, nói tiếp, lại nói, ngươi cùng với thẩm đại nhân lâu như vậy, nếu là những cái kia lộ liễu lời nói đều không nghe, vậy tương lai, sau này, làm sao có tiểu bà bảo? A, không phải, sư tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ngọc Thanh Âm mặt lập tức liền đỏ đến bên hai, cái gì cùng một chỗ, cái gì tiểu bà bảo? Ta cùng thẩm đại nhân nào có ngươi nói loại này quan hệ? Ta nói Thanh Âm a, ngươi sẽ không phải còn tại cùng thẩm đại nhân giận dỗi a? Nhã Hinh không dám tin nhìn chằm chằm nàng, hai ngươi chẳng lẽ còn tại chơi giả không biết trò chơi? Không phải, sư tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ngọc Thanh Âm trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ai nha, ta nói Thanh Âm a, ngươi nhưng phải nắm chắc được, thẩm đại nhân nhưng là muốn phong vương người a. Nhã Hinh lại nói tiếp, ngươi nếu là theo hắn, sau này chính là không làm được hoàng hậu, cũng có thể làm vương phi. Đây chính là cơ hội thay đổi số phận. Loại này cơ hội, ngươi tuyệt không thể lãng phí. Ngươi nghe sư tỷ, đi phục cái mềm, ngoan, thẩm đại nhân hắn sẽ không. Sư tỷ. Ngọc Thanh Âm bỗng nhiên kéo cao âm lượng, ngươi đến cùng lại nói cái gì? Ta thật sự nghe không rõ, ta cùng thẩm đại nhân lúc nào ở cùng một chỗ? Ngươi. Nhã Hinh còn muốn quở trách, lại nhìn thấy Ngọc Thanh Âm cái kia trịnh trọng hoang mang biểu lộ, lập tức trong lòng run lên, Thanh Âm, ngươi là nghiêm túc? Ngươi thật sự không nhớ rõ chính mình cùng thẩm đại nhân chuyện? Ân, một chút ấn tượng đều không có. Ngọc Thanh Âm gật gật đầu, sốt ruột nói ra, sư tỷ, ngươi có thể nói cho ta cùng hắn ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Ngươi cái này, ai, Thanh Âm a? Nhã Hinh thở dài một tiếng, ngươi cùng thẩm đại nhân là đạo lữ a? Là hàng thật giá thật đạo lữ. Chương 344, Hắc Sơn Dương Chi Nữ Mê hoặc chương 344, Hắc Sơn Dương Chi Nữ Mê hoặc ta cùng thẩm đại nhân là đạo lữ. Cái này sao có thể? Ngọc Thanh Âm ngơ ngác nhìn qua Nhã Hinh. Đây là thiên chân vạn sát sự tình a. Lúc ấy tại trong bí cảnh Thiên Hồ tộc, không chỉ là ta tông môn đệ tử, chính là Mai đại ca cùng giang hồ tán tu, cũng đều tận mắt nhìn đến, chính hai nghe được, hai người các ngươi lẫn nhau ca ngợi lữ. Nhã Hinh cũng là nghi ngờ nhìn xem Ngọc Thanh Âm, nhưng ngươi bây giờ lại không nhớ rõ, cái này. Nhã Hinh còn nói rất nhiều lời nói, nhưng Ngọc Thanh Âm lại đều không có nghe lọt. Nghe tới Thẩm Thành cùng nàng đạo lữ câu nói này, nàng liền cảm giác quanh mình hết thảy âm thanh cách nàng càng ngày càng xa. Nàng ngơ ngơ ngác ngác hành tẩu tại trong sân, liền chính mình làm sao trở lại gian phòng, làm sao đẩy cửa ra, đều không nhớ rõ. Nàng dựa vào trên cửa, chậm rãi ngồi xuống, ôm đầu gối, hai mắt tràn đầy hoang mang. Ta, cung thẩm đại nhân là đạo lữ, vì cái gì ta một chút xíu phương diện này ký ức đều không có? Thế nhưng là, nếu như ta không phải đạo lữ của hắn, hắn lại tại sao lại lôi kéo ta đi tham gia nhà của hắn tiệc rượu? A, đột nhiên một cỗ kịch liệt đau nhức từ trong đầu truyền đến, Ngọc Thanh Âm không nhịn được rên rỉ một tiếng. Trong đầu của nàng lóe lên qua vài đoạn ngắn. Khi đó, nàng còn giống như là cái tiểu nữ hải, tại tuyết lớn tung bay mùa đông, gặp thẩm đại nhân. A, đau đầu lại một lần nữa tăng lên, Ngọc Thanh Âm ôm lấy đầu, cái này, đây đều là cái gì? Đều là trí nhớ của ta sao? Thế nhưng là vì cái gì, ta một chút cũng nghĩ không ra. A, a, ta. Hơn nữa, ta hồi nhỏ căn bản là chưa bao giờ gặp thẩm đại nhân mới đúng. Ta cùng ba ba mụ mụ cùng nhau, ở trong thôn sinh hoạt, mặc dù buồn chán, nhưng cũng coi như hạnh phúc. Đúng, không sai, những thứ này không phải trí nhớ của ta, thế nhưng là vì sao lại quen thuộc như vậy? A a a, thật là đau, đầu thật là đau. Nàng càng không ngừng rên rỉ, ôm đầu ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Chờ một chút, đoạn này trong trí nhớ, ta còn nhỏ. Ta tất nhiên gặp qua thẩm đại nhân, cái kia ba ba mụ mụ khẳng định cũng đã gặp, đúng, ta chỉ cần đi hỏi bọn hắn liền tốt. Ta ngày mai liền về nhà, đi tìm bọn họ. Ngọc Thanh Âm không ngừng nói xong, lại đột nhiên sửng sốt. Trong đầu kịch liệt đau nhức, vẫn cứ kịch liệt, thế nhưng là, nàng lại không cần thiết. Nàng ngây ngốc mà nhìn xem trần nhà, thì thào nói ra, thế nhưng là, ta đi nơi nào tìm ta ba ba mụ mụ đâu. Nàng chợt phát hiện, trong đầu của mình, căn bản là không có liên quan tới phụ mẫu ký ức. Không vẹn vẹn không có liên quan tới phụ mẫu ký ức, liền tuổi thơ ký ức, đều chưa từng có. Giống như là bị cứ thế mà từ trong đầu của mình cho dốc thịt đi đồng dạng. Nàng ký ức, lại là từ gặp phải Thiên Xu huyện sư tôn, cũng chính là nàng 18 tuổi năm đó, bắt đầu. Cái này sao có thể? Người làm sao có thể không có 14 tuổi phía trước ký ức? Người làm sao có thể không có phụ mẫu, liền giáng sinh ở trên đời này? Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Đây rốt cuộc là... Ha ha, rất đơn giản, trí nhớ của ngươi bị người xóa bỏ nha. Đồng nhiên, một thanh âm tại Ngọc Thanh Âm bên tai vang lên. Ngươi là ai? Ngọc Thanh Âm vội vàng xoay người, ngắm nhìn bốn phía. Nàng rút ra trường kiếm, ngưng tụ linh khí, kéo căng thân thể. Bây giờ, nàng đã là tam phẩm thực lực, cái này thẩm gia đại trạch lại có hộ pháp đại trận, có thể bất chi bất giác chui vào khuê phòng của nàng, địch nhân thực lực không thể coi thường. Bây giờ muốn làm, chính là ngăn chặn nàng, sau đó thừa dịp bất ngờ, đem tình báo truyền ra ngoài, để cho thẩm đại nhân biết có địch nhân lại bảo. Ta khuyên ngươi không cần làm như thế, ha ha. Bên hai âm thanh càng thêm quyến rũ, trừ phi ngươi không muốn biết trí nhớ của mình đến cùng phát sinh cái gì. Lộ bộ. Ngọc Thanh Âm tâm lập tức lỡ một nhịp. Ha ha, Ngọc Thanh Âm a, ngươi còn không có phát giác sao? Ta căn bản là không tại trong phòng này. Ta, trong lòng của ngươi, yêu ngôn hoặc chúng. Ngọc Thanh Âm tỉnh táo lại, phẫn nộ nói, từ đâu tới yêu nhân, dùng như thế tà pháp. Ha ha, không tin, đi tìm một mặt gương đồng tốt. Ngươi. Ngọc Thanh Âm nắm chặt nắm đấm. Nàng rất muốn lập tức lao ra gian phòng, đem nơi này phát sinh sự tình hồi báo đi ra. Thế nhưng là, thân thể lại không tự chủ được động đất, hướng về gương đồng đi đến. Nàng quá mê võng. Nàng muốn biết, trên người mình đến cùng phát sinh cái gì. Vì cái gì, chính mình những ký ức kia đều biến mất không thấy. Vì cái gì, người khác đều sẽ nói, chính mình là thẩm đại nhân đạo lữ. Cho dù nàng biết khả năng này là cái cạm bẫy, thế nhưng, nàng vẫn là không cách nào khắc chế, biết rõ ràng này hết thể dục vọng. Thế là, nàng cơ hồ là từng chữ nói ra, đi tới gương đồng trước mặt, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Gương đồng bên trong, một cái tướng mạo cùng nàng giống nhau như lúc, nhưng mọc màu đen dê rừng lớn vai diện nữ nhân, đang hướng nàng quyến rũ cười. A, bé ngoan, chúng ta cuối cùng gặp mặt, ha ha. Ngươi là ai? Vì sao lại cùng ta có giống nhau ký ức? Ngọc Thanh Âm âm thanh đều đang phát run. Bởi vì ta chính là ngươi à, Ngọc Thanh Âm, hoặc là nói, ta chính là cái kia ngươi mất đi ký ức, ha ha. Hắc Sơn Dương Chi nữ quyến rũ cười. Bị cắt đi ký ức. Đúng vậy a, không cần kháng cự ta. Hắc Sơn Dương Chi nữ cười, giơ tay lên. Hai tay lại từ trong gương đưa ra ngoài, ôm lấy Ngọc Thanh Âm mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số ký ức tràn vào đến Ngọc Thanh Âm trong đầu. Nàng nhìn thấy, thây ngang khắp đồng thôn trang. Nhìn thấy, chết đi phụ thân cùng mẫu thân. Nhìn thấy, cầm kiếm đi tới thẩm thành. Cái này, đây đều là cái gì? A a a a a a. Ngọc Thanh Âm rú thảm. Những thứ này chính là ngươi mất đi ký ức, trí nhớ của ta. Hắc Sơn Dương Chi nữ mê hoặc, Thanh Âm a, phụ mẫu ngươi đều là chết tại thẩm thành trong tay. Thôn của ngươi cũng là hủy ở trong tay hắn. Hắn hủy nhân sinh của ngươi, hủy ngươi hết thảy. Không, không, thẩm đại nhân làm sao lại làm loại chuyện này? À, trong lòng ta thẩm đại nhân không phải như vậy, không phải như vậy. Ngọc Thanh Âm mở to con mắt, không ngừng gào thét. Mà nàng ký ức cũng lại một lần biến hóa. Nàng nhìn thấy, cùng thẩm thành cùng nhau sinh hoạt tại sơn động bên trong. Nhìn thấy, thẩm thành dạy nàng biết chữ, nhìn thấy chính mình một chút xíu lớn lên. Nhìn thấy, chính mình tựa sát tại thẩm thành trên bả vai, cùng hắn cùng nhau ngắm trăng. Nhìn thấy, chính mình nói cho hắn, chính mình thích hắn. Những thứ này, a a a, đây đều là cái gì? Ngọc Thanh Âm lại một lần gào lên. Đây cũng là ngươi, thích thẩm thành ngươi. Hắc Sơn Dương Chi nữ tiếp tục mê hoặc nói, ngươi cùng hắn tại cái kia trong sân động, ở 10 năm. Trong 10 năm, ngươi từ một cái trẻ con nữ, lớn lên duyên dáng yêu kiểu mỹ nhân. Ngươi trở nên cường đại, ngươi nắm giữ có thể năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng cũng cười là, ở trong quá trình này, ngươi lại thích ngươi cựu nhân, ngươi thích Thẩm Thành, ha 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 ha.
Không, không, đây đều là giả dối, giả dối.
Ngọc Thanh Âm thống khổ gào thét, nếu như hắn là cựu nhân của ta, ta làm sao có thể sẽ thích hắn?
Bởi vì hắn xóa bỏ ngươi ký ức.
Hắc Sơn Dương Chi nữ mê hoặc, tựa như hắn hiện tại đối với ngươi làm đồng đạo.
Nghe nói như thế, gào thét Ngọc Thanh Âm bỗng nhiên sử sốt.
Đúng vậy, nàng hiện tại không phải cũng không nhớ rõ sự tình trước kia sao?
Tất nhiên Thẩm Thành có thể xóa bỏ chính mình một lần ký ức, kia dĩ nhiên mà nhưng, liền có thể xóa bỏ hai lần.
Ha ha, Ngọc Thanh Âm à, Thẩm Thành giết ngươi phụ mẫu, giết ngươi thôn trang sau đó, xóa bỏ ngươi ký ức, đem ngươi mang tại bên cạnh mình.
Hắc Sơn Dương Chi nữ mê hoặc, hắn muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một cái công cụ, một cái đã có thể dùng để phát tiết, lại có thể giúp hắn giết chóc công cụ, những thứ này, ngươi đều quên sao?
Ta, a.
Ngọc Thanh Âm ôm lấy đầu.
Lần này, Hắc Sơn Dương Chi nữ cũng không có hướng nàng trong đầu quán thâu ký ức, có thể thuộc về nàng ký ức, lại diện ra một bộ phận.
Nàng nhìn thấy, Thẩm Thành nói với chính mình ngươi là ta hoa ba lượng bạc mua về nô lệ.
Nhìn thấy, Thẩm Thành tại huấn luyện chính mình.
Nhìn thấy, Thẩm Thành ôm chính mình đi ngủ.
Bất chi bất giác, hai hàng nước mắt từ khóe mắt trượt xuống.
Ta thật là hắn nô lệ.
Thế nhưng là,
Ngọc Thanh Âm dần dần không phân rõ.
Ha ha, Thẩm Thành là người nơi nào?
Hắc Sơn Dương Chi nữ lại nói, hắn à, vì khống chế ngươi, tại ngươi biểu đạt yêu thương sau đó, đáp ứng ngươi, trở thành đạo lữ của ngươi.
Cho nên Nhã Hinh tỷ bọn hắn mới sẽ biết ta cùng hắn là đạo lữ.
Ngọc Thanh Âm thì thào nói xong, đầu váng mắt hoa.
Đúng vậy a, nhưng hắn không nghĩ tới, ngươi tìm về ký ức, biết hắn là ngươi cựu nhân.
Hắc Sơn Dương Chi nữ hung dữ nói xong, hắn không có cách nào, cho nên mới xóa bỏ ngươi ký ức, cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ.
Cái này chính là hết thệ chân tướng.
Thế nhưng là,
Ngọc Thanh Âm ôm đầu, không thể tin được chuyện này.
Thẩm đại nhân, vậy mà thật là đạo lữ của mình.
Thẩm đại nhân, vậy mà giết chính mình phụ mẫu.
Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện một vấn đề, không đúng, ngươi đang gạt ta.
Tất nhiên hắn đã biết ta khôi phục ký ức, hắn vì cái gì không giết ta?
Ta có thể khôi phục một lần ký ức, liền có lần thứ hai.
Giết ta, rõ ràng giết ta, mới có thể không có hậu hoạn.
Ai, cô nương đốc.
Hắc Sơn Dương Chi nữ thở dài, mặt cũng từ trong gương đưa ra ngoài, áp vào Ngọc Thanh Âm trên mặt, còn không phải bởi vì, tại thiết kế để cho ngươi thích hắn đồng thời, hắn cũng thích ngươi.
Hắn cũng thích ta.
Ngọc Thanh Âm mở to hai mắt.
Đúng vậy a, bao nhiêu đang buồn một việc, vô luận là ngươi hay là hắn.
Hắc Sơn Dương Chi nữ cười ra tiếng, ngươi rõ ràng bị hắn giết xong thân, nhưng vẫn là thích hắn.
Hắn rõ ràng chỉ là muốn lợi dụng ngươi, nhưng vẫn là thích ngươi.
A, thật sự là dị dạng yêu a.
Cái này, điều đó không có khả năng.
Ngọc Thanh Âm không ngừng lắc đầu.
Không thể nào sao?
Hắc Sơn Dương Chi nữ cười cười, ký ức sẽ gạt người, nhưng tình cảm sẽ không.
Ký ức có thể xóa bỏ, có thể tình cảm lại mãi mãi đều xóa không xong.
Tới đi, cảm thụ đi.
Đi hỏi một chút chính ngươi, ngươi đối với hắn là dạng gì cảm giác?
Ha ha.
Nghe nói như thế, Ngọc Thanh Âm sửng sốt.
Đúng vậy a, chỉ cần cùng với Thẩm Thành, nàng liền sẽ rất vui vẻ.
Thẩm Thành gặp phải nguy hiểm, nàng liền sẽ rất thống khổ.
Ngày ấy đối mặt quỷ diện nhân, nếu không phải Bạch Nguyệt Ly ngăn đón, nàng đều phải xông ra.
Đúng vậy, phần này tình cảm, không phải liền là yêu sao?
Chỉ là quá mức vô duyên vô cớ, mới để cho nàng như vậy hoang mang, thống khổ như vậy.
Thế nhưng là vì cái gì?
Ngọc Thanh Âm ôm đầu.
Tại cái kia phần yêu bên trong, nhưng lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc.
Một loại hận ý, một loại nồng đậm hận ý, phần này hận ý là từ trên thân Hắc Sơn Dương Chi nữ truyền đến.
Thế nhưng là, Ngọc Thanh Âm lại có thể cảm nhận được, đó chính là chính nàng hận ý vì cái gì, sâu như vậy yêu Thẩm Thành ta, sẽ hận hắn.
Đương nhiên là bởi vì cái kia phụ mẫu mối thù, diệt tộc mối hận.
Hắc Sơn Dương Chi nữ dán vào nàng bên hai, nhẹ nói,
"Ta."
Giờ khắc này, Ngọc Thanh Âm tin tưởng.
Đúng vậy, ký ức có thể làm giả, nhưng tình cảm sẽ không.
Nàng chính là một bên yêu Thẩm Thành, một bên hận nàng.
"Ngươi nói cho ta những thứ này, là muốn làm gì?"
Ngọc Thanh Âm nhìn xem Hắc Sơn Dương Chi nữ, hai mắt đẫm lệ.
"Ngươi có biết những thứ này quyền lực, đồng dạng, ngươi cũng có là những cừu hận kia lấy lại công đạo quyền lực."
Hắc Sơn Dương Chi nữ vừa cười vừa nói, "Ngọc Thanh Âm a, làm chuyện ngươi muốn làm a, ha ha.
Chuyện ta muốn làm."
"Đúng vậy a, ngươi không muốn giết hắn, thay phụ mẫu ngươi báo thù sao?"
"Ta, thế nhưng là, ta yêu hắn."
"Vậy liền giết hắn, lại bồi hắn chết chung, không phải tốt?"
"Thế nhưng là."
"Ha ha, đi theo tâm ý của ngươi a, đừng để chính mình hối hận."
Hắc Sơn Dương Chi nữ nói xong, tại Ngọc Thanh Âm trên trán nhẹ nhàng đụng một cái, lưu lại một vòng vô hình ấn ký.
Sau đó, lùi về đến trong gương.
Mà Ngọc Thanh Âm cũng giống là mất đi hết thể lực lượng, ngã xuống đất ngất đi, ngủ thật say.
Căn nguyên chi môn bên trong,
Hắc Sơn Dương Chi nữ trước mặt tấm gương vỡ thành mảnh vỡ.
Khoe miệng của nàng lại nhẹ nhàng nhếch lên.
Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, vừa mới nói những lời kia là lừa gạt Ngọc Thanh Âm.
Đương nhiên, nàng cũng không có toàn bộ lừa gạt.
10 câu lời nói bên trong có 9 câu đều là thật, chỉ có Thẩm Thành giết Ngọc Thanh Âm phụ mẫu câu này là giả dối.
Chỉ có 9 thật một giả, lại phối hợp chính mình chuyển tới hận ý, mới có thể để cho Ngọc Thanh Âm tin tưởng mình.
A, nghĩ hết biện pháp, đi lừa gạt chính ta, tin tưởng ta, thật đúng là châm trọng đây.
Hắc Sơn Dương Chi nữ tự rêu cười một tiếng.
Nhưng không quản như thế nào, kể từ đó, Ngọc Thanh Âm cũng sẽ rơi vào mê bóng.
Nàng sẽ làm thế nào đâu?
Là sẽ tiếp tục yêu tha thiết Thẩm Thành đây?
Vẫn là bị hận ý làm choáng váng đầu óc, đi giết hắn đâu?
A,
thật tốt chờ mong đâu. Hắc Sơn Dương chi nữ nở nụ cười, ha ha, rõ ràng đều là ta. Dựa vào cái gì nàng liền có thể ở tại bên cạnh Thẩm Thành, mà ta lại muốn tại căn nguyên bên trong nhận hết thống khổ. À, một cái khác ta a, ta muốn nhìn ngươi cùng Thẩm Thành tự giết lẫn nhau, ta muốn để hai người các ngươi đều không có hạnh phúc. Thẩm Thành ca ca, đây chính là ta đối ngươi yêu, cực kỳ khắc sâu yêu ân áo Hắc Sơn Dương chi nữ, ta trở về. Sau lưng cửa phòng đẩy ra, Loan Loan âm thanh truyền vào. Suối quẩy. Hắc Sơn Dương chi nữ chửi mắng một tiếng, dừng tay lại nghệ thuật sống, quay người nhìn, thế nào, tìm tới cửa sao? Ân, tìm tới một cái, bất quá cửa hư mất, mở không ra. Hư mất. Ha ha, thế thì không quan trọng. Hắc Sơn Dương chi nữ cười nghiêng đầu sang chỗ khác. Vỡ bụng trên gương, hôn mê ngọc thanh âm, nhẹ trao lại lông mày. Loan Loan, chúng ta lập tức liền có thể trở về, liền có thể nhìn thấy ngươi tâm tâm niệm niệm Thẩm Lang đi. Ha ha, chương 345, đi gặp nữ đế đi. 1, chương 345, đi gặp nữ đế đi. 1, thời gian vội vàng. Thẩm phủ tiệc tối về sau, đã qua hơn tháng. Thẩm Thanh ngồi ở hồi kinh trên xe ngựa, nhớ lại một tháng qua nghiệp thành tiến triển. Đầu tiên là giang hồ tu sĩ bên này. Giang hồ tu sĩ lấy Tam đại môn, tứ đại phái cầm đầu. Tàng Kiếm Sơn Trang, Thiên Xu huyện, Long Nguyên Các chính là Tam đại môn. Mà tứ đại phái thì là Không Động phái, Tùng Sơn phái, Vu Cổ phái cùng Thiên Mai phái. Bây giờ cái này ba môn bốn trong phái, chỉ có Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Tùng Sơn phái chưa đến, còn lại các đại môn phái đều phái tới tinh nhuệ đóng quân, tuyên thệ hiệu chung. Đây cũng là có thể lý giải sự tình. Dù sao trên giang hồ ai không biết, Long Nguyên Các thiếu các chủ Mai Thanh cùng Thiên Xu huyện thánh nữ Ngọc Thanh Âm, đều là Thẩm Quốc công môn khách. Nhất là thánh nữ Ngọc Thanh Âm, càng là có nói không rõ không nói rõ quan hệ. Có hai người này tại, lại có hai đại cửa làm bảo vệ. Chúng giang hồ tu sĩ vô luận là xuất phát từ bảo vệ quốc gia, vẫn là cá nhân lợi ích, lựa chọn tốt nhất đều là đầu nhập Thẩm Thành. Mà những tu sĩ này, phần lớn là tứ phẩm tà hữu, xưng là một câu trụ cột bước vàng. Có bọn họ, Thẩm Thành cũng coi là nắm giữ một cố không thể khinh thường thế lực. Những thứ này giang hồ tu sĩ bên trong, bị Mai Thanh chọn chúng, uy bên dưới đạo tâm trùng ma ma trùng, xem như tử sĩ bồi dưỡng. Những tu sĩ này, cùng Mai Thanh một dạng, đều là bị Thẩm Thành mị lực cá nhân tin phục, nguyện ý là thiên địa chúng sinh mà cầm kiếm lực sĩ. Là ma trùng phát đến trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn nghĩ cũng không nghĩ liền nuốt vào. Bọn hắn như vậy tín nhiệm chính mình, Thẩm đại nhân tự nhiên sẽ không cố phụ. Lúc này dùng Minh phủ Táng Ca đem căn nguyên chi lực chuyển vào trong cơ thể của bọn họ, để thăng bọn hắn thực lực đồng thời, cũng ban cho bọn hắn không bị căn nguyên xâm thực năng lực. Trừ cái đó ra, trong cơ thể của bọn họ ma chủng còn có thể cùng hưởng Thẩm Thành linh khí, tại thời khắc mấu chốt tăng cao thực lực. Nhóm này tử sĩ có chừng 300 tên, trong đó thực lực yếu nhất cũng là tứ phẩm đỉnh phong, bán bộ tam phẩm. Tối cường, càng là chỉ kém một đường, liền có thể đột phá nhị phẩm. Vì trình độ lớn nhất phát huy bọn hắn sức chiến đấu, Thẩm Thành còn ủy thác Liễu Linh Nhi, vì bọn họ thiết kế chiến giáp, giao quân dụng cùng với một hệ liệt trang bị. Đương nhiên, giống hậu môn cho thuốc ống trích loại này cử chỉ điên rồ phát minh, tự nhiên là để cho Thẩm Thành bắt bỏ. Đón lấy, Thẩm Thành lại ủy thác Thiên Lân vệ phó chỉ huy sứ Tư Mã Kính đối với nhóm này tử sĩ huấn luyện. Tại một tháng huấn luyện cùng vũ trang sau đó, nhóm này tử sĩ cũng coi như có hình thức ban đầu, lấy tư quân hình thức theo bên người Thẩm Thành. Mỗi người bọn họ đều mặc màu đen trang phục, đeo mặt nạ màu đen. Thẩm Thành vốn là định cho chi bộ đội này đặt tên là Tử Sĩ Bộ Đội, nhưng ở Mộ Dung Tuyết kiệt lực phản đối bên dưới, dựa theo nàng ý nghĩ, đổi tên là Diêm Vương Quân. Tiện thể nhắc lên, Vương Triều cùng Mã Hán hai vị thiên giám các chỉ huy sứ cũng gia nhập vào Diêm Vương quân bên trong. Chỉ bất quá, bọn hắn ngày bình thường còn muốn tại thiên giám các người hầu chính là. Ngoại trừ giang hồ tu sĩ bên ngoài, thiên giám các cái này đại ngu lớn nhất đặc vụ cơ quan, cũng tại Thánh Hậu Lý Ý Thiên bảy mưu đặt kế bên dưới, hướng Thẩm Thành thống lĩnh. Thẩm Thành cũng không tiếp xúc qua cái này cơ quan, tự nhiên không có khả năng nắm giữ cùng Diêm Vương quân đồng dạng năng lực trưởng khống. Cũng may, Thượng Quan Linh cái này chi kỷ áo đông nhỏ trung thành với chính mình cùng Thánh Hậu. Có nàng ở một bên phụ tá, cũng không ra được bao lớn vấn đề. Có thiên giám các cùng giang hồ tu sĩ hai cái con đường, cái này trong thiên hạ tất cả tình báo, Thẩm đại nhân đều có thể nói một câu dễ như trở bàn tay. Chính là Bắc Tề cùng Đông Nguyên tình báo, hắn biết rõ, cũng không thể so Thánh Hậu cùng nữ đế ít hơn bao nhiêu. Có thể nói là cuối cùng thoát khỏi nhỏ điếc tôm số mệnh. Nói đến nữ đế, Nam Cung Nguyệt bên kia khen thưởng liền tương đối giản dị tự nhiên. Bạc vẫn là bạc. Ngoại trừ đem chính mình tư khố trực tiếp cho Thẩm Thành bên ngoài, nàng còn phái Phương Vũ chuyển tới đại lượng vật tư. Tại những này vật tư trợ giúp bên dưới, Thẩm Thành không những đem quý phủ môn khách cùng Diêm Vương quân đồng loạt vũ trang đến tận răng, còn đem nghiệp thành cái này đại bản doanh sửa chữa không gì phá nổi. Đủ kiểu pháp trận bố trí, chính là một con rồi bay bảo, hắn đều có thể biết. Càng là đem Công Tôn gia cấm địa xây dựng trở thành pháo đài dưới đất. Tại bên trong pháo đài còn để nhiều cái trận pháp truyền thống, có thể tùy thời tiến về đại ngu cảnh nội các nơi. Giờ khắc này, Thẩm Thành cũng là khắc sâu nhận thức được tiền tác dụng. Chỉ cần có đầy đủ bạc, chỉ cần một tháng liền có thể kéo ra một cái thế lực hình thức ban đầu. Nếu là không có bạc, cũng chỉ có thể bị các phương cản tay, muốn làm cái gì đều không làm được. Cũng phải nhờ vào những bạc này trợ giúp, cùng với đại ngu nữ đế tín nhiệm. Thẩm Thành thượng cổ yêu huyết thí nghiệm cũng hừng hực khí thế tiến hành. Nhưng rất đáng tiếc, khối này tiến triển lại hơi có vẻ chậm chạp. Thẩm Thành dù sao không phải thao thiết diện cụ nhân như thế hỗ trướng, có thể đem yêu tộc đối xử như nhau, tất cả dùng để luyện đan. Hắn có khả năng vận dụng thí nghiệm tài liệu, đều là các đại châu phủ tử hình phạm. Bây giờ, nghiệp thành xung quanh vài tòa thành thị tử hình phạm đều đã bị hắn dùng hết. Nhưng lấy được kết quả, cũng chỉ là Thẩm Thành nghĩ đến, từ trong ngực lấy ra một cái huyết tinh, thả tới cửa sổ xe ngựa bên cạnh. Dưới ánh mặt trời, cái này cái thượng cổ yêu huyết, lóe ra yêu diễm tia sáng. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng biết thượng cổ yêu huyết nguyên liệu là linh hồn về sau, thật đúng là có điểm thốn thức a. Thẩm Thanh không khỏi nói, thượng cổ yêu huyết bên trong chứa được lực lượng, cùng luyện chế lúc linh hồn số lượng cùng chất lượng có quan hệ. Trên tay hắn khối này chính là dùng 892 tên tử hình phạm nhân linh hồn chế thành. Những thứ này tử hình phạm nhân đều là tu sĩ, trong đó còn có đại đại hữu danh tứ đại ác nhân một trong Hải Đầu Đà. Người này thực lực đã đạt nhị phẩm, giết người vô số, lại tu một môn có thể vô hạn mọc thêm thuật pháp. Chính là bị chém đứt đầu, cũng có thể xuống mệnh. Bị quốc sư Phương Vũ trấn áp về sau, nhốt tại Đế Kinh phòng chữa thiên nhà giam bên trong nghiên cứu. Lần này trở thành thẩm đại nhân chất dinh dưỡng, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Sử dụng thượng cổ yêu huyết thi pháp, không chỉ có thể tăng cường thuật pháp cường độ, còn có thể lần tránh rơi một ít pháp thuật tác dụng phụ, thậm chí có thể không nhìn những cái kia thuật pháp cần thi pháp điều kiện. Cũng tỉ như, hắn phía trước cùng Công Tôn Vô Cực quyết đấu lúc, trước thời hạn bố trí tốt tức vũ khí pháp trận, nếu như sử dụng thượng cổ yêu huyết lời nói, liền có thể không trận phát động. Nếu là Thẩm Thành lúc trước trên thân có bên trên một khối lực lượng cường đại thượng cổ yêu huyết, hắn liền thật có thể đè xuống Công Tôn Vô Cực đánh. Tóm lại, có khối này cao độ tinh khiết thượng cổ yêu huyết sau đó, lá bài tẩy của hắn liền lại nhiều một tấm. Nói đến Công Tôn Vô Cực, Thẩm Thành đem hắn chuyển hóa thành căn nguyên tạo vật sau đó, hắn liền một mực tiềm phục tại Công Tôn gia lão tổ tông bên cạnh. Trước đó vài ngày truyền về tin tức, may mắn mà có hắn, Thẩm Thành mới biết được, cái này lão tổ Công Tôn gia đã lẩn trốn đến Bắc Tề. Hơn nữa, Bắc Tề quốc giáo thần lòng giáo, kỳ thật chính là căn nguyên giáo phái một cái phân công. Bây giờ, quốc sư Sư Ngữ Viên cùng lão tổ Công Tôn gia hợp lưu, đang lưu đồ bí mật tại Đại Ngu cảnh nội thả xuống ác mộng trứng. Mà cơn ác mộng này trứng, cũng là Thẩm Thành hiện nay nhất lo lắng đồ vật. Chính hắn là không sợ thứ này, thế nhưng là, hắn cũng xác thực không có cách nào có thể làm cho toàn bộ người Đại Ngu đều miễn dịch phương pháp này. Chương 345, đi gặp nữ đế đi, 2, chương 345, đi gặp nữ đế đi, 2, nếu là ác mộng chứng một phát, đến lúc đó Đại Ngu chính là nhân gian luyện ngục. Trận kia mạt nhật hạo kiếp, có lẽ thật sự liền muốn đến. Nói lên mạt nhật hạo kiếp, Thẩm Thành nghĩ tới đây, lại bóp bóp mi tâm. Phía trước thượng cổ bí kiếm tịch tuyệt tập kích hắn thời điểm từng nói qua, căn nguyên giáo phái là căn nguyên môn bên trong di dân. Thiên đạo vì ngăn cản trên bầu trời thần chỉ sáng tạo ra căn nguyên chi môn, tại trong môn rèn đúc vô số thế giới. Những thế giới này một lần lại một lần tại chống lại ăn mòn bên trong hủy diệt, lại một lần trùng sinh, sau đó lại một lần lần hủy diệt. Trong thế giới mỗi người giống như là từng đoạn biết tốt cỏ, xóa bỏ lại viết lại, xóa bỏ lại viết lại. Bọn hắn nhân sinh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cuối cùng, tại một lần làm lại bên trong, có một nhóm người thức tỉnh. Bọn hắn phát hiện vận mệnh của mình cũng đã vượt ra vận mệnh của mình. Bọn hắn không những hận thấu thiên đạo, cũng hận thấu Thẩm Thành chỗ thế giới này. Bởi vì tự hận, cũng bởi vì muốn sống sót, bọn hắn nương nhờ vào trên bầu trời thần chỉ trở thành thần chỉ nhóm giáo đồ. Bọn hắn chính là căn nguyên giáo phái. Giáo phái mục tiêu cuối cùng chính là thu thập ách vận chi tử, chế tạo mạt nhật hạo kiếp, cung nên thần chỉ giáng lâm. Cái này tình báo, Thẩm Thành cũng thông qua Công Tôn Vô Cực cái này trình thám xác nhận. Nói thật, Thẩm Thành có thể lý giải đám này căn nguyên di dân nhóm tâm tình. Nếu là hắn sinh ở căn nguyên chi môn bên trong, tồn tại ý nghĩa cũng chỉ là vì kéo chậm thần chỉ giáng lâm, sinh ra cũng chỉ là vì trở thành vật hy sinh. Như vậy, hắn cũng sẽ làm ra cùng căn nguyên các giáo đồ đồng dạng lựa chọn đi. Cùng thiên đạo bảo, cùng cái kia hưởng thụ lấy hắn bảo vệ ngoài cửa thế giới bảo. Thẩm Thành thậm chí nghĩ qua, tại những này căn nguyên giáo phái bên trong, có hay không cũng tồn tại một cái siêu phàm tuyệt luân người, thông qua dấu vết để lại, suy đoán ra được ý nghĩa sự tồn tại của mình, thế giới của mình vận mệnh. Có lẽ, chính là tại cái này người dẫn đầu xuống, đám này căn nguyên thế giới di dân mới đã vượt ra vận mệnh của mình, quy thuận thần chỉ đi tới hôm nay một bước này. Nói cho cùng, căn nguyên giáo phái làm những chuyện này, cũng là vì sinh tồn, cũng là vì đối kháng vận mệnh của mình. Nói cho cùng, căn nguyên bên ngoài nhân tộc, cùng căn nguyên bên trong giáo đồ, cũng không có thù hận. Bọn hắn có chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Đồng dạng, hiện tại Thẩm Thành cũng có thể lý giải, Bắc Tề quốc sư Sư Ngữ Huyền, tại dẫn phát Đế Kinh bạo loạn lúc, bộ kia không có chút nào thương hại, xem sinh mệnh tại sâu kiến răng rớp, là bởi vì cái gì? Người Đại Ngu chưa hề giết chết qua căn nguyên môn người, nhưng căn nguyên môn bên trong người, lại bởi vì bảo vệ người Đại Ngu mà bị tàn sát. Đối với căn nguyên các giáo đồ mà nói, môn này bên ngoài nhân tộc, vô luận là Đại Ngu, Bắc Tề vẫn là Đông Nguyên, đều như thế. Dưới góc nhìn của bọn họ, người ngoài cửa tộc là địch nhân, là cùng bọn hắn căn bản không phải một cái giống loài địch nhân. Đã là như vậy, lại vì cái gì muốn lòng mang thương hại? Chân chính đáng hận là Công Tôn Vô Cực loại này, thân là ngoài cửa người, lại vì trường sinh vì lực lượng, nương nhờ vào căn nguyên giáo phái người gian. Đương nhiên, lý giải bọn hắn, không đại biểu liền tán đồng bọn hắn. Nếu là nhận đồng bọn hắn, những cái kia chết tại trong Đế Kinh bạo loạn bách tính, lại nên tìm người nào giải oan. Nếu là nhận đồng bọn hắn, những cái kia chết tại mấy ngày trước đây căn nguyên hạo kiếp bên trong người vô tội, lại sao có thể nhắm mắt? Nếu là nhận đồng bọn hắn, vậy cái này 800 năm, không, là mấy ngàn năm qua, Lam Vũ Quốc, Bắc Đế, Đại Ngu, Đông Nguyên, vô số bởi vì căn nguyên giáo phái mà chết mọi người, đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn đáng chết sao? Cứu hận mắt xích một khi mở ra, liền lại không có hòa giải khả năng. Thẩm Thành rất rõ ràng, cho đến ngày nay, ngoài cửa người cùng căn nguyên giáo phái đã là không chết không thôi cục diện. Nếu là đầu hàng, cái kia hạo kiếp đến, thần chỉ giáng lâm, Đại Ngu mất tính, người yêu của mình thân nhân, chính mình quan tâm hết thảy, đều sẽ hóa thành đất khô cằn. Đối với mấy cái này chống lại vận mệnh người các giáo đồ, lớn nhất kính ý chính là cùng bọn hắn chiến đấu đến cuối cùng, liều cái ngươi chết ta vong. Hô, cho nên ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Thẩm Thành bóp lấy mi tâm, thì thào nói ra, nhất định phải đuổi tại ác mộng chứng bộc phát phía trước, đem căn nguyên giáo phái trục xuất hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Đầu tiên muốn đối phó chính là Công Tôn gia người gian cùng Sư Ngữ Huyên. Đã có kế hoạch sao? Nữ giám chính Sư Ngữ Huyên từ phía sau Thẩm Thành bay ra. Thẩm Thành nhìn xem nàng, cảm giác là lạ. Chính mình mới vừa nói muốn giết Sư Ngữ Huyên, một cái Sư Ngữ Huyên liền chạy đi ra. Mặc dù không phải một người, nhưng nói như thế nào đây? Sắc thực là lạ. Ha ha. Nữ giám chính Sư Ngữ Huyên lại điểm tĩnh cười một tiếng, nắm chặt Thẩm Thành tay, đặt ở trước ngực mình, không cần nghĩ nhiều như thế, ta cùng nàng đã là hai người. Ân, ta biết. Thẩm Thành gật gật đầu. Sư Ngữ Huyên nhưng lại cười mấy đạo, coi như chúng ta không phải hai người cũng không sao, nếu thật đến nhất định phải ta chết đi, mới có thể đạt tới ngươi nguyện vọng ngày đó. Ngươi có thể tùy thời lấy đi tính mạng của ta. Ta nói qua rất nhiều lần rồi, Thẩm Thành, ta là của ngươi. Nói cái gì loạn thất bát tao? Thẩm Thành nhíu mày, ngươi sẽ không chết, cũng không có ngày đó. Hừ hừ. Sư Ngữ Huyên không có tại cái này chủ đề bên trên nói thêm cái gì, chỉ là hừ nhẹ hai tiếng. Đúng rồi Thẩm Thành, liên quan tới phía trước nói thôi miên trò chơi, ngươi cân nhắc thế nào? Đóng vai ngươi nghĩa mẫu loại chuyện này, ân. Ta kỳ thật cũng không phải đặc biệt nghĩ rồi không phải đặc biệt nghĩ cũng đừng nâng. Thẩm Thành im lặng xem nàng một cái, xua tay. Hắn tính toán nhìn ra, con hàng này nhìn xem thanh thuần điểm tĩnh, trên thực tế cũng là hầm đốt đồ chơi. Phía trước tại bên cạnh mình không nói những thứ này hoa hoa đồ vật, chủ yếu là tình cảm còn chưa tới vị. Bây giờ đúng chỗ, liền triệt để bay lên bản thân. Lắc đầu, Thẩm Thành lấy ra giấy bút, viết xuống kế hoạch tiếp theo. Lần này ngồi kinh, hắn muốn gặp mặt nữ đế cùng thánh hậu. Nữ đế bên kia là đi hoàng gia bảo khố, lấy ra nàng muốn cho chính mình trang bị. Thánh hậu bên kia thì là muốn làm sạch trên người nàng nghiệp hỏa, thuận tiện đem những cái kia nghiệp hỏa hấp thu hết. Gặp xong hai người này sau đó, hắn thực lực liền sẽ có tăng lên thêm một bước, cũng liền có thể dẫn đầu quân đội tiến về Long Thần thôn Long tộc di tích, tiếp về Loan Loan. Từ sau lúc đó, hắn liền có thể từ Loan Loan nơi đó lấy được càng nhiều căn nguyên bên trong tình báo. Nói không chừng, liền có thể tìm tới thủ đoạn đối phó với Sư Ngữ Huyên. Cứu ra Loan Loan sau đó, liền một đường lên phía bắc, chui vào Bắc Tề. Tại ác mộng chứng buộc phát phía trước, cùng Công Tôn Vô Cực nội ứng ngoại hợp, chém đầu Bắc Tề quốc sư Sư Ngữ Huyên cùng Công Tôn gia lão tổ tông. Mà hết thảy này đều phải nhanh. Hiện tại so chính là tốc độ. Nhìn Thẩm Thành trước chém đầu hai người này, vẫn là ác mộng chứng trước tại đại ngu một phát, dẫn phát hạo kiếp. Dựa theo Công Tôn Vô Cực tình báo, tối đa một tháng sau đó, ác mộng chứng liền muốn thả xuống. Cho nên, để lại cho Thẩm Thành thời gian không nhiều lắm. Thẩm đại nhân. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến mềm dẻo âm thanh, Thẩm Thành bén rèm nhìn lại, trên người mặc một thân diêm vương trang ngọc thanh âm, cưỡi ngựa song song, chúng ta đến hoàn thành. Được. Thẩm Thành gật gật đầu, khóe môi bật lên. Hiện tại đầu tiên muốn làm, đương nhiên là gặp nữ đế đi. Chương 346, Thánh hậu bảo bảo no đại điều tra, 1, chương 346, Thánh hậu bảo bảo no đại điều tra, 1, đại nhân, chúng ta đến. Nghe lấy bên tai truyền đến âm thanh, Thẩm Thành nhìn hướng ngọc thanh âm. Xem như thiên su huyền thánh nữ, ngọc thanh âm tự nhiên cũng gia nhập diêm vương quân. Đồng thời, những ngày này vẫn luôn đi theo bên cạnh mình. Nhưng chẳng biết tại sao, vị này lạnh lạnh tiên tử trong mắt thường xuyên hiện lên hoang mang cùng dãy rủa. Thẩm Thành tại trong bí cảnh Thiên Hồ tộc, cùng nàng cùng nhau sinh sống hơn 10 năm, tự nhiên minh bạch nàng có tâm sự. Thẩm Thành cũng rõ ràng, cùng nàng ở giữa tình cảm không thể cứ tính như vậy. Nhưng một tháng này đến nay, hắn quang đội vàng trưởng thành, liền đã phân thân thiếu phương pháp, sao có thể có thời gian nói chuyện yêu đương. Nói cho cùng, vẫn là nguy cơ tới gần, lưu cho mình thời gian quá ít. Đại nhân. Ngọc Thanh Âm lại nhắc nhở một tiếng. A, ta không có việc gì. Thẩm Thành lấy lại tinh thần, đi xuống xe ngựa, tốt, các ngươi lại ở chỗ này chờ, ta đi một chút liền về. Lần này đế kiến cũng không phải là an bài tại nữ đế tư cung lại hoặc là thượng thư phòng, mà là lựa chọn tại Kim Loan điện. Ra vào hoàn thành, tự nhiên không thể ngồi xe ngựa, chỉ có thể đi bộ. Theo lý thuyết, lên điện diện thánh, liền bội kiếm cũng không cho phép. Nhưng nữ đế cho trên chiếu thư lại đặc biệt nói rõ, cho phép chính mình bội kiếm giáp vào thành. Cái này đủ để thấy nàng đối với chính mình tín nhiệm. Xe ngựa bên ngoài, Tiểu Long Nương Nam cung Tình sớm chờ. Thân phận của nàng bây giờ thế nhưng là tương đối phức tạp, đã là nữ đế đồ đệ, lại là bất giả nhân tổng đô thống, vẫn là Diêm Vương quân tướng quân. Nhưng cho dù có nhiều như vậy thân phận, vẫn không bỏ được nàng ăn hàng đức hạnh. Không phải sao, cho dù là vào kinh diện thánh, trong miệng cũng vẫn ngậm lấy vài miếng hoa quế vị đường hoàn. Gặp Thẩm Thành nhìn hướng chính mình, nàng méo mó đầu, vô cứu ca ca, muốn ăn sao? Ta cái này còn có. Không được. Thẩm Thành lắc đầu. Lấy hắn đối với Nam cung Tình con hàng này hiểu rõ, hắn nếu là trả lời muốn, con hàng này liền sẽ lộ ra một bộ ủy khuất ba ba dáng dấp, cùng bị chính mình ức hiếp như vậy. Con hàng này trong miệng vừa nói, tất cả cùng đồ ăn có liên quan lời nói, cái gì ta không ăn ngươi ăn chút đi loại hình, toàn bộ đều làm lời khách sáo là được rồi. Thẩm Vương gia đúng lúc này, sớm đã chờ tại bên ngoài thái giám tổng quản liền tiến lên đón, mời tới bên này. Công công quá lời, ta còn chưa sắp phong. Thẩm Thành nhìn hướng hắn. Nhìn ngươi nói, hôm nay mời Vương gia vào cung yết kiến, dĩ nhiên chính là muốn sắp phong à, ha ha. Thái giám tổng quản che miệng cười. Ồ. Thẩm Thành nhíu lông mày. Việc này ngược lại là không có viết tại trên chiếu thư. Kỳ thật chuyện này Thẩm Thành vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Đại ngu thượng võ sùng đơn giản, vô luận là phong hầu vẫn là phong vương, luôn luôn đều là một tờ chiếu thư liền coi như xong, sẽ không chuyên môn đi làm cái gì nghi thức. Có thể đến chính mình nơi này, cái này phong vương chiếu thư lại chậm chạp chưa xuống tới. Nếu không phải biết nữ đế đã quyết định phong thưởng, hắn còn tưởng rằng muốn ra biến cố gì nha. Ai nha, bệ hạ chính là phi phạm chi quân, tự nhiên đi phi phạm sự tình. Thái giám tổng quản che miệng cười, Vương gia mời tới bên này, Thượng quan Thượng Cung đã ở nội thành chờ.
Thượng quan Linh.
Không sai, chính là Thượng quan Thượng Cung, đã muốn sắc phong đương nhiên phải thay đổi mới triều phục. Lão thái giám đáp trả, liền ở phía trước dẫn đường. Thẩm Thành cho Nam Cung Tình một cái ánh mắt, đuổi theo thái giám. Nam Cung Tình hướng Diêm Vương quân nhóm phất phất tay, liền đều trú đóng ở hoàng thành bên ngoài. Cùng lúc đó, hoàng thành lại cung. Thánh hậu Lý Ỷ Thiên đang đứng tại một thân áo mãng bào phía trước, thỏa mãn ngâm đĩa. Thượng quan Linh đi theo sau nàng, con mắt sắc nhất chuyển nói ra, "Nương nương, ngài là Thẩm đại nhân tự tay thêu áo mãng bào sát thực đẹp mắt, đại nhân sau khi mặc vào, tất nhiên khí vũ hiên ngang linh nhi, muốn kêu bừng ra." Thánh hậu Lý Ỷ Thiên bất mãn liếc nhìn nàng một cái, "Còn có, Thẩm Thành vốn là sinh một bộ tốt túi ra, mặc hay không mặc mãng xà này bảo đều như thế. Bất quá nha, cũng là sẽ tôn quý mấy phần." "Đó là tự nhiên, cái này có thể đều là nương nương ngài tâm ý." Thượng quan Linh nói tiếp, "Vương gia nếu là biết, chính mình phong vương triều phục là nương nương tự tay thêu, còn không phải cảm động chết nương nương ngài tâm ý, hắn tự sẽ minh bạch. Người nào đối với hắn có tâm ý, ai muốn để cho hắn cảm động?" Lý Ỷ Tiên nhíu mày, trừng Thượng quan Linh một cái, "Bạn cũng chẳng qua là vì ta đại ngu thân vương thêu bộ y phục mà thôi, không có cái gì khác dư thừa ý nghĩ." Thượng quan Linh nghe thấy cái kia kêu một cái im lặng. "Nương nương ngài lừa gạt Ninh Ninh ta có thể, đừng đem chính mình cũng cho lừa a đại ngu nhiều như thế thân vương, có cái nào ngươi cho người ta thêu qua y phục? Sợ không phải liền bọn họ là ai ngươi cũng không biết đi." Khô khụ. Tựa hồ cũng biết chính mình lý do này chân đứng không vững, Lý Ỷ Tiên ho khan hai tiếng, phất ống tay áo một cái, "Tốt, Linh Nhi, ngươi ở đây hầu hạ Thẩm Vương gia đăng cơ đi. Bản cung mệt mỏi, trước về cung." "Ai ai ai, nương nương." Xem như kiên định Thánh hậu Thẩm Thành tác hợp đảng, vì chính mình trung thân hạnh phúc, cũng vì để cho Thánh hậu cho mình làm tiếp lý tưởng vĩ đại, Thượng quan Ninh lập tức gấp, đưa tay níu lại Lý Ỷ Tiên ống tay áo. "Làm sao vậy?" Thánh hậu bất mãn nhìn hướng nàng. "Nương nương, ngài liền không nghĩ tận mắt nhìn xem, Thẩm đại nhân mặc vào mãng xà này bảo dáng rất sao?" Thượng quan Ninh hướng nàng nháy mắt mấy cái. "Triều hội kết thúc, bản cung tự nhiên sẽ tuyên hắn, đến lúc đó nhìn không được sao?" Thánh hậu kỳ quái. "Thế nhưng là như vậy, dẫn đầu nhìn thấy Thẩm Vương gia anh tư người, nhưng chính là bệ hạ a." Thượng quan Linh nhìn xung quanh hai mắt, hạ giọng, khe khẽ nói, "Ân." Lý Ỷ Thiên ánh mắt đột nhiên run lên. "Nương nương, ngài thiên tân vạn khổ thêu tốt y phục, lại không phải cái thứ hai nhìn thấy, nhờ có a." Thượng quan Linh tiếp tục chân ngoại thổi gió, "Hơn nữa, bệ hạ thế nhưng là biết ngài tự tay thêu bảo sự tình. Vạn nhất nàng từ trong cản trở, nhất định để vương gia thay y phục xuống. Vậy ngài tâm ý chẳng phải toàn bộ phế đi?" T. Lý Ỷ Thiên lập tức hút một hơi khí lạnh. Lấy nàng đối với Nam Cung Nguyệt hiểu rõ, nàng là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Nam Cung Nguyệt hôm nay chính là không hiểu sao, để cho Thẩm Thành thay y phục đây. Mãng xà này bảo thế nhưng là thân vương tại trọng đại nơi, mới sẽ mặc y phục. Hôm nay Thẩm Thành nếu là thay y phục, vậy mình lần sau nhìn thấy hắn xuyên, còn không biết muốn chờ đến ngày tháng năm nào đây. Không được, bản cung không thể đi. Thánh hậu trầm ngâm một tiếng, gò má nổi lên nhàn nhạt hồng nhuận. Đây không phải là bởi vì bản cung đối với Thẩm Thành có cái gì tâm tư, chỉ là bản cung không muốn để cho tâm huyết của mình uổng phí. Đúng đúng đúng. Thượng quan Ninh im lặng gật đầu, phối hợp với nàng lừa gạt mình. Đã như vậy lời nói. Linh Nhi. Lý Ỷ Thiên nhìn hướng Thượng quan Ninh, ủy khuất ngươi, ngủ trước một giấc đi. A, ta ngủ một giấc. Thượng quan Ninh nghi hoặc, vì cái gì? Tất nhiên bản cung đã quyết định, muốn cái thứ nhất nhìn thấy Thẩm Thành xuyên áo mãng bào dáng dấp, kia dĩ nhiên không thể cùng nàng người chia sẻ. Lý Ỷ Thiên cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, Linh Nhi ngươi, tự nhiên cũng là nàng người. Thượng quan Ninh, không phải, làm sao còn có Ninh Ninh ta chuyện? Thánh hậu nương nương đây là muốn ăn một mình a? Thế nhưng là, nương nương, ngươi cũng sẽ không hầu hạ người khác mặc quần áo a? Chương 346, Thánh hậu bảo bảo no đại điều tra 2, chương 346, Thánh hậu bảo bảo no đại điều tra 2, mặc quần áo loại chuyện này, tùy tiện học một chút liền biết. Lý Ỷ Thiên hừ nhẹ một tiếng, huống hồ, ta cũng không muốn để cho hắn biết, y phục này là ta đều, cho nên, bản cung quyết định đóng giả thành ngươi răng rớp. A, không phải, nương nương, Thượng quan Ninh còn muốn nói điều gì? Nhưng Lý Ỷ Thiên đã không cho nàng cơ hội, vung tay lên, liền đem nàng mê đi tới. Ngắt phía trước, Thượng quan Linh cái cuối cùng suy nghĩ chính là, Linh Linh ta à, bác đá ghẻ chân mình á. Lý Ỷ Thiên đem Thượng quan Linh nhấc lên, tìm cái tủ, ném vào. Vì phòng ngừa nàng tỉnh lại bại lộ, còn đem nàng trói lại, đem miệng của nàng dùng vải bóng cho bị lại. Làm xong này hết thảy sau đó, nàng mới tay kết pháp quyết, biến hóa thành Thượng quan Linh dáng dấp. A, Thẩm Thành khẳng định đoán không được, bản cung sẽ đóng giả thành Thượng quan Linh dáng dấp. Kể từ đó, bản cung liền trong đầu lóe ra chính mình cho Thẩm Thành thay quần áo hình ảnh. Lý Ỷ Thiên mặt không tự giác đỏ lên mấy phần, nàng đỗng nhiên cảm giác có chút tính vấn, có loại tiểu hài tử quyết định lén lút làm chuyện xấu lúc kích thích. Tại cái này nhảm chán thâm cung trong đại viện, ngược lại tính được là một kiện chuyện thú vị. Vương gia, ngay ở chỗ này, lão nô liền không đi theo vào. Được. Ngoài cửa truyền đến Thẩm Thành cùng thanh âm của thái giám. Lý Ỷ Thiên vội vàng hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Linh Nhi loại này thời điểm, muốn làm thế nào ấy nhỉ? À đúng, nàng học Thượng quan Linh ngày thường gặp chính mình dáng dấp, đứng ở một bên chờ Thẩm Thành vào nhà. Chỉ chốc lát sau đó. Thẩm Thành đẩy cửa đi vào, nàng liền vội vàng không người hành lễ, Ninh Nhi gặp qua Thẩm Vương gia ân. Thẩm Thành nhìn hướng nàng, nhíu lông mày. Không thích hợp, 10 phần có 11 phút không thích hợp. Thượng quan Ninh con hàng này, sẽ như vậy cung kính cho mình hành lễ. Từ lần trước ra yến dẫn tới nàng sau đó, con hàng này liền hoàn toàn lấy phòng nhỏ tự cho mình là, ở trước mặt mình sớm mất ngày xưa câu nệ. Chẳng lẽ này hết thảy là cả bẫy? tại ta không biết thời điểm, địch nhân đều đã thẩm thấu đến hoàn thành. Thẩm Thành tâm thần run lên, đội vàng mở ra sửa đổi chi nhãn hướng Thượng Quan Linh nhìn. Gợn sóng tạo nên gợn sóng, trên người nàng ngụy trang cũng tại trong mắt Thẩm Thành một chút xíu rút đi. Thánh hậu Lý Ỷ Thiên giáng dấp cũng liền bại lộ đi ra. Thẩm Thành, nữ nhân này lại muốn làm sao? Cùng mình chơi chủ nô no play. Ngạch. Thẩm Vương gia. Lý Ỷ Thiên gặp Thẩm Thành rất lâu không nói chuyện, cũng có chút gấp. Chẳng lẽ chính mình ngụy trang xảy ra vấn đề? Không nên a, bình thường Linh Nhi gặp chính mình cũng là dạng này tư thái a Linh Nhi. Thẩm Thành suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, mang ở cằm của nàng. A. Lý Ỷ Thiên tim đập không tự giác tăng nhanh. Ta nói cho ngươi rất nhiều lần đi. Thẩm Thành cố ý chơi bừa, chỉ có hai người chúng ta thời điểm, muốn gọi ta là chủ nhân, gọi mình Linh Nô. Ngươi quên sao? Lý Ỷ Thiên. Cái quái gì? Linh Nô. Không phải, hai người các ngươi ở giữa là loại này quan hệ sao? Lý Ỷ Thiên tuy nói ở lâu thâm cùng, tâm trí cùng ngây thơ thiếu nữ không hay, nhưng dù sao cũng là Nam Cung Nguyệt mẫu thân cái kia thế hệ nữ tử, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Biết một tiếng này Linh Nô cùng chủ nhân bên trong, ẩn chứa bao nhiêu thứ? Làm sao vậy? Linh Nhi. Ngươi làm sao hôm nay kỳ quái như thế? Thẩm Thành trong lòng đã sắp cười điên rồi, nhưng vẫn từng bước ép sát, giả trang ra một bộ nghi hoặc dáng dấp. Hỏng, muốn bại lộ. Lý Ỷ Thiên tâm thần run lên, đành phải kiên trì nói ra, không, không có a, chủ nhân. Thà, Linh Nô đây không phải là trong cung sao, nhiều người phức tạp. Nàng nói chuyện, cảm giác mặt mình đều đang chảy máu. Đường đường đại ngu thánh hậu, vậy mà tự xưng nô lệ, còn muốn kêu Thẩm Thành chủ nhân. Loại chuyện này nếu là chuyển đi. Ân, cũng là. Thẩm Thành lại nhẹ gật đầu, nơi này nhiều người nhãn tạp. Chuyến đi đối với ngươi danh dự xác thực không tốt. Hô, xem ra giấu giếm được đi. Lý Ỷ Thiên nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Thành lại tiếp lấy vung tay lên, như vậy, liền làm một cái kết giới đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong suốt gợn sóng dập dần, một cái ẩn nấp kết giới liền đem gian phòng này bao khỏa. Như vậy, bên ngoài người liền nhìn trộm không được bên trong. Thẩm Thành cười, lại một lần bước lên Thượng Quan Linh, á không, là thánh hậu cái cảm. Nô. Lý Ỷ Thiên mặt trong nháy mắt đỏ đến bên hai. Phanh, phanh, phanh. Tim đập cũng là không ngừng tăng nhanh. Một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cốt nhục trong đầu của cuộn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bản cung chẳng lẽ muốn tiếp tục gọi hắn chủ nhân? Không được, bản cung vạn kim chi khu, sao có thể làm như vậy bị ổi sự tình? Cái kia muốn quang minh thân phận sao? Nhưng nếu là quang minh thân phận, hắn khẳng định muốn hỏi bản cung, vì sao muốn đóng giả Thượng Quan Linh? Đến lúc đó, nhưng là nói không rõ. Thế nhưng là không có nói. Lý Ỷ Thiên chỉ cảm thấy đầu đầy đầy rối, bên trên cũng không phải, không lên cũng không phải. Ngay tại nàng do dự, chuẩn bị ngả bài thời điểm, Thẩm Thanh lại vuốt vuốt đầu của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực, "Ta tốt Linh Nô, ngươi hồi kinh những ngày này, chủ nhân thế nhưng là rất nhớ ngươi." Lộ bộ. Lý Ỷ Thiên tâm đột nhiên nhảy một cái, đầu óc trống rỗng. Thẩm Thanh ôm ấp vô cùng ấm áp. Ấm áp đến, để cho nàng nhớ lại hai tháng trước băng giáo. Khi đó, nàng nghiệp hỏa đốt người, chỉ có thể tại trong hầm băng áp chế hỏa diễm. Băng giáo cực hàn, dù là nàng cũng không chịu được nổi. Thương thế càng thêm nghiêm trọng, linh hồn gần như xé rách, một khắc này, nàng thậm chí có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Nhưng ngay tại khi đó, Thẩm Thanh xuất hiện. Hàn toàn thân đều là ma khí xuất hiện. Lý Ỷ Thiên lúc này liền nhìn ra, hắn là vì bỏ đi chính mình nghiệp hỏa, mới thôn phệ cái kia dọa người ma khí. Sau đó, cũng đúng như nàng nghĩ như vậy, Thẩm Thành ôm nàng, đem cái kia quần quần vô cùng nghiệp hỏa hấp thu hết. Hắn ngày ấy nói, cho đến hôm nay, cũng bừng tỉnh ở bên hai, đừng nói là một điểm ma khí, vì ngươi, ta chính là đánh cược sinh mệnh, lại có làm sao? Ta biết, ngươi vì thiên hạ thương sinh, vì đại ngu xã tắc, trả giá rất rất nhiều. Thế nhân đều là cho rằng ngươi siêu thoát phàm tục, cao cao tại thượng, nhưng ta biết, ngươi vẫn là nữ hải. Ngươi cũng sẽ bị thương, ngươi cũng sẽ tịch mịch, ngươi cũng sẽ sợ hãi, ngươi cũng sẽ khát vọng làm bạn. Ngày ấy cuối cùng, Lý Ỷ Thiên nhớ tới bên cạnh Thẩm Thành còn có Mộ Dung Tuyết chờ nữ nhân. Ngày ấy cuối cùng, Lý Ỷ Thiên nhớ tới chính mình cả đời sở cầu, là một đời một thế hai người. Ngày ấy cuối cùng, Lý Ỷ Thiên đem Thẩm Thành đưa ra hoàng cung. Ngày ấy cuối cùng, Lý Ỷ Thiên quyết định muốn quên cái kia ôm ấp ôn nhu. Có thể nàng làm sao cũng không có nghĩ qua, hai tháng sau đó, chính mình nhưng lại một lần chen vào cái này ôn nhu ôm ấp, nhưng lại là lấy vật thay thế thân phận. Không sai, Thẩm Thành muốn ôm người, căn bản cũng không phải là nàng, mà là Thượng Quan Linh. A, chính mình lại là Thượng Quan Linh vật thay thế. Lý Ỷ Thiên tự giễu cười, nhưng cười cười lại đem Thẩm Thành ôm chặt. Nàng đỗng nhiên ý thức được, đây là một cái cơ hội. Nàng có thể yên tâm thoải mái đi hưởng thụ Thẩm Thành ôm ấp, hưởng thụ hắn yêu. Nàng không cần cân nhắc sau này, cũng không cần cân nhắc một đời một thế hai người. Bởi vì nàng bây giờ không phải đại ngu thánh hậu Lý Ỷ Thiên. Nàng bây giờ là Thượng Quan Linh. Nghĩ tới đây, nàng đem đầu vùi vào Thẩm Thành lồng ngực, dùng nhỏ bé đến cực hạn âm thanh nói ra, chủ nhân, thả, Linh Nô cũng nhớ ngươi. Chương 347, Thánh hậu xúc động, con ngươi đều ướt. 1. Chương 347, Thánh hậu xúc động, con ngươi đều ướt. 1. Ân. Nghe lấy trong ngực Thánh hậu ưng, Thẩm Thành không khỏi nhíu lông mày. Hắn lúc đầu cho rằng Thánh hậu hiện tại đã chịu không được, muốn nổi giận à, nhưng hiện tại xem ra, nàng hình như rất yêu thích loại này thế thân văn học. Thẩm Thành tâm niệm vừa động, lúc này đem tay đập vào nàng tròn trịa mông thịt bên trên, "Linh Nhi, đã lâu không gặp, để chủ nhân nhìn xem ngươi mập hay không." "Nô." Lý Ỷ Tiên bị như thế vỗ một cái, lập tức đi cả nhắc cùng, cả người giống như là bị dòng điện đồng dạng phát run. Cái này kẻ xấu xa, lại dám đánh bản cung cái mông. Chờ một chút, hắn hình như đánh chính là Thượng Quan Ninh cái mông. Không đúng, hắn đánh chính là bản cung cái mông. Lý Ỷ Thiên lúc này liền nghĩ làm loạn, nhưng làm hai tay đặt ở Thẩm Thành lồng ngực lúc, lại có chút không nỡ. Nếu như ta bại lộ thân phận lời nói, liền không thể cùng hắn cái dạng này ôm ở cùng nhau a. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, lại không có đẩy hắn ra. Linh Nhi, Thẩm Thành nhíu mày, làm sao hôm nay phản ứng lớn như vậy? Ngươi ngày bình thường không phải thích nhất chủ nhân chụp ngươi cái mông sao? Cái quái gì? Thượng Quan Linh còn ưa thích cái này. Thánh hậu sửng sốt, nhưng cũng chỉ đành phối hợp, khuất nhục mím môi lại, chủ nhân, đây là trong cung đây. Trong cung làm sao vậy? Ngươi không phải cho ta nói, trong cung không có nam nhân, ngươi thích nhất trong cung hoàn thành nhiệm vụ của ta sao? Thẩm Thành vừa cười vừa nói, ví dụ như, thừa dịp trong đêm không người, tại buồn hoa bên trong. Lý Ỷ Thiên, tốt ngươi cái Thượng Quan Linh, ngày bình thường chững chạc đàng hoàng, nguyên lai trong âm thầm chơi như thế hoa. Lý Ỷ Thiên song đồng lắc lư, đỡ Thẩm Thành, hai chân đều đang phát run. Thế nào? Muốn hay không thừa dịp hiện tại đi làm một chút nhiệm vụ? Thẩm Thành lại nhíu mày nói, hắn lời này đương nhiên là tại nói bừa. Liên phía trước nói Thượng Quan Linh những vật kia, cũng đều là nói bậy. Nhưng Lý Ỷ Thiên nhưng lại không biết, nàng là thật tin. Vừa nghĩ tới chính mình sau đó muốn bị Thẩm Thành mang theo, trong cung làm một chút loạn thất bát tao sự tình. Hơn nữa, theo Thượng Quan Linh cái này chơi hoa pháp, nói không chính xác nàng còn muốn bị đeo lên vòng cổ. Lý Ỷ Thiên lúc này chống đỡ không được, khuất nhục lắc đầu nói, "Không, không được." "Làm sao không được?" Thẩm Thành bóp lấy cằm của nàng. "Chủ nhân, ngài lập tức sẽ gặp bệ hạ, muốn sát phong đây." Lý Ỷ Thiên run rẩy nói xong, nàng là thật không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày muốn dùng Nam Cung Nguyệt làm bia đỡ đạn. "Ân, này ngược lại là, Linh Nhi có lòng." Thẩm Thành cười xoa xoa đầu của nàng, "Đã như vậy, vậy liền vì ta thay quần áo đi." Hô. Lý Ỷ Thiên thở phào một hơi, đồng thời cũng tại trong lòng thầm mắng Thượng Quan Ninh. Nếu không phải con hàng này người phía trước áo đông nhỏ, người sau nhỏ mẫu, mình bây giờ cũng sẽ không quấn bách như vậy. Còn không chờ nàng triệt để trầm tĩnh lại, Thẩm Thành lại nói tiếp, bất quá chờ đến sát phong nghi thức kết thúc, ngươi cũng không thể chạy, bản vương phải thật tốt khu vực ngươi làm một chút nhiệm vụ. Lý Ỷ Thiên, đáng ghét kẻ xấu xa, ngươi chắc chắn tâm đến cùng nặng bao nhiêu? Thánh hậu nương nương trong lòng tràn đầy khuất đủ, lại không có biện pháp, đành phải giáng chống đỡ gật gật đầu. "Ân, thả, Linh Nhi biết. Tốt, thay chủ nhân thay quần áo đi." Dứt lời, Lý Ỷ Thiên liền bắt đầu chút bỏ Thẩm Thành y phục, vì hắn thay đổi áo mang bảo. Nhấc lên gợn sóng tâm, cũng cuối cùng bình tĩnh trở lại. Mà cái này một mở tĩnh, Lý Ỷ Thiên liền tỉnh táo lại. Không đúng, Thẩm Thành cái này kẻ xấu xa, lần trước gặp bản cung thời điểm, không còn nói cái gì muốn cùng bản cung bí ẩn, để bản cung làm hắn tiểu nữ hài, không buồn không lo sao? Nhưng bây giờ, con hàng này vậy mà cùng Thượng Quan Linh chơi như thế hoa. Nghĩ như vậy, Lý Ỷ Thiên trong lòng dâng lên một vẻ phẫn nộ. Quả nhiên, nam nhân này trong miệng nói đều là đánh giấm. Cái gì tình cảm a yêu a, đều là hắn bịa ra lừa gạt bản cung. Theo lý thuyết Thẩm Thành trong âm thầm chơi tốn thêm, Lý Ỷ Thiên là không nên để ý đến. Nhưng nghĩ đến Thẩm Thành cùng Thượng Quan Linh những cái kia chuyện xấu xa, nàng lại không cách nào khống chế chính mình. Liền cho Thẩm Thành thay quần áo lượt tay, cũng không khỏi tăng lên. Nàng suy tư liên tục, cuối cùng nghĩ rõ ràng, phẫn nộ của mình bắt nguồn từ cái gì. Nàng một mực nói cho chính mình, Thẩm Thành không thể chính mình nhất sinh nhất thế nhất song nhân, là vì hắn cùng hắn những cái kia hồng nhan chi kỷ nhóm, cộng đồng đã trải qua sinh tử. Trải qua đau khổ, đồng sinh cộng tử, lại sao có thể bỏ đi không thèm để ý. Thẩm Thành không mỏng tình cảm phụ nghĩa người, tự làm không ra việc như thế. Nhưng bây giờ, ý nghĩ này lại tan bỡ. Hắn cùng Thượng Quan Linh chỗ nào trải qua cái gì sinh tử? Không phải là cùng Thượng Quan Linh chơi những thứ này khác người sự tình. Quả nhiên, những lời kia đều là giả dối. Thẩm Thành người này, chính là cái đại cha nam. À, còn tốt bạn cung hôm nay đóng giả trở thành Linh Nhi, bằng không, thật đúng là không biết các ngươi đôi cậu nam nữ này, con bạn cung làm những gì. Cũng tốt, nếu như thế, bạn cung cũng có thể quyết định. Lý Ỷ Thiên âm thầm quyết định, chờ hôm nay đi qua, lại không hợp Thẩm Thành lui tới. Trận này tiểu nữ hài mộng, cũng nên tỉnh. Có thể ý nghĩ này mới vừa ra tới, Lý Ỷ Thiên nhưng trong lòng xông lên một cỗ chua xót, giống như là bị kim đâm đồng dạng khó chịu. Bản cung quả nhiên vẫn là quan tâm cái này nghiệp chướng, a. Hôm nay, liền để bản cung tạm thời quên chuyện này, đổi hắn ngày cuối cùng đi. Nàng hít sâu một hơi, là Thẩm Thành thay quần áo. Bây giờ đã là đầu xuân, thời tiết trở nên ấm áp. Thẩm Thành lại là tu sĩ, đương nhiên sẽ không xuyên quá nhiều. Ngoại bào tháo xuống sau đó, nội bộ cũng liền mặc kiện tiếp thân nội giáp. Nhìn thấy trong lúc này giáp trong nháy mắt, Lý Ỷ Thiên tay đột nhiên run lên. Nàng tự nhiên nhận được cái này nội giáp là nàng tự mình làm y phục, chính là Thẩm Thành được phong làm Bình An hầu thời điểm chính mình đưa cho hắn kiện kia. Chỉ bất quá lúc ấy tự mình làm là một kiện ngoại bảo, bây giờ lại đổi thành nội giáp. Cái này, đây không phải là Thánh hậu nương nương đưa cho chủ nhân ngoại bảo sao? Lý Ỷ Thiên âm thanh có chút cảm thấy chát, làm sao biến thành nội giáp? Nghe nói như thế, Thẩm Thành cứ thế mà đem nết lên khỏe miệng ngăn chặn. Đây chính là vào cung phía trước, đặc biệt xin nhờ Liễu Linh Nhi làm vĩ đại hành động vĩ đại, đem ngoại bảo đổi thành nội giáp. Một phương diện, Thánh hậu đưa trên quần áo phủ văn thuật thức đông đảo, có thể bảo vệ tâm mạch. Một phương diện khác, tự nhiên là muốn tiến một bước quét cao nàng độ thiệt cảm. Tương đối đại ngu áp vương, cũng không phải chỉ biết động một mép liền được. Trên giường một phút đồng hồ, dưới giường thế nhưng là 10 năm công a. Hắn đem tay nhẹ nhàng đặt ở nội giáp bên trên, giống như là xoa xoa một kiện chất bảo, một đôi mắt đào hoa bên trong tràn đầy thâm tình, tựa như nhớ vong thê đồng dạng, thấp giọng nói, cái này áo chính là Thánh hậu nương nương tự tay chốt thêu, một kim một chỉ đều là nàng đối ta tình thâm nghĩa trọng. Trước đó vài ngày đại chiến, y phục phá, không cách nào lại xuyên, có thể y phục có thể ném, nương nương tâm ý lại không thể ném. Là cho nên, ta liền nhờ người đem đổi thành một kiện nội giáp, mặc lên người.
Ngươi?
Lý Ỷ Thiên sửng sốt. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Thẩm Thành vậy mà như thế quan tâm bộ y phục này. Cái kia vừa mới hạ quyết định quyết tâm, lại một lần dao động. So với vừa mới mãnh liệt mấy lần chua xót, từ trong lòng xông lên. Nàng quay đầu đi, âm thanh phát run, ngươi mặc ở bên trong, nàng lại không nhìn thấy.
Nhìn thấy như thế nào?
Không nhìn thấy lại như thế nào? Thẩm Thành khẽ lắc đầu, ánh mắt lại thâm tình mấy phần, nàng chi tâm ý, ta hiểu, liền đủ rồi.
Chương 347, Thánh hậu xúc động, con ngươi đều ướt.
2, chương 347, Thánh hậu xúc động, con ngươi đều ướt.
2, ta chi tâm ý, nàng hiểu cùng không hiểu, cũng bó tay.
Dù sao, nàng nói qua, chỉ nghĩ muốn một đời một thế hai người, mà cái này, là ta không cho được nàng.
Ngươi,
Lý Ỷ Thiên nắm chặt Thẩm Thành quần áo tay đều tại có chút phát run, ngươi xoay người sang chỗ khác, nên xuyên áo mang bảo.
Được.
Thẩm Thành nghe lời quay người.
Lý Ỷ Thiên vội vàng đuốt đuốt mỏi như cái mũi, đem khỏe mắt ở mức khắc chế, cầm lấy áo mang bảo, xuyên đến trên người hắn.
Một bên y phục, nàng một bên nói, à, ngoài miệng nói xong đêm thay, đối với nương nương như thế thâm tình, có thể quay đầu lại không phải là cùng với ta.
Nghe nói như thế, Thẩm Thành thân hình run lên, tiếp lấy quay đầu sang, nhìn chằm chằm Lý Ỷ Thiên.
Lý Ỷ Thiên bị hắn nhìn sợ hãi trong lòng, sao, làm sao vậy?
Ta nói không đúng sao?
Linh Nhi.
Thẩm Thành thở dài một tiếng, mặc dù bây giờ, hai người chúng ta có tình cảm, nhưng ngươi đừng quên, ta đáp ứng cùng với ngươi, là vì ngươi nói qua, sẽ nghĩ biện pháp giúp ta khuyên bảo nương nương, để cho nàng bỏ qua khúc mắc.
A.
Lý Ỷ Thiên tại chỗ sửng sốt.
Cái quái gì?
Thẩm Thành cùng với Thượng Quan Linh, là Thượng Quan Linh chủ động.
Hơn nữa Thẩm Thành đáp ứng nàng, còn là bởi vì bản cung.
Cái này, này làm sao?
Linh Nhi, là ngươi nói, ngươi xem nương nương như tỷ như mẫu, không muốn thấy nàng cô độc cả đời, vĩnh thất sợ ái, mới nghĩ ra cái này đường còn cứu quốc biện pháp.
Thẩm Thành nói tiếp, ngươi nói so với ta cái khác đạo lữ, nương nương khẳng định càng có thể tiếp thu ngươi.
Ngươi trước cùng với ta, lại nghĩ biện pháp để nương nương tiếp thu ngươi.
Chỉ cần nương nương tiếp thu ngươi, nối lòng miệng, liền có thể tiếp thu cái khác nữ tử.
Hắn nói những lời này, tự nhiên không phải lời nói dối.
Đều là Thượng Quan Linh tại trận kia ra hiến bên trên uống nhiều, nói ra.
Ta.
Lý Ỷ Thiên bị Thẩm Thành trong lời nói lượng tin tức quanh tạc, hoàn toàn phản ứng không kịp.
Lấy nàng đối với Thượng Quan Linh hiểu rõ.
Cái miệng này đầu tiên là Ninh Ninh ta a nữ hải, cũng xác thực là có thể làm ra như vậy chịu tượng sự tình người.
Chỉ là,
hơn nữa ngươi còn nói,
Thẩm Thành tiếp tục rèn sắc khi còn nóng, sau này muốn để Thánh hậu cho ngươi làm tiếp.
Ninh Nhi a, đây đều là kế hoạch của ngươi, làm sao hiện tại còn ăn nương nương dấm?
Cái quái gì?
Để bản cung cho nàng làm tiếp.
Thượng Quan Linh, ngươi thật to gan.
Lý Ỷ Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, lại là triệt để tin Thẩm Thành lời nói.
Những người bình thường này căn bản là không có cách lý giải hành động logic, đúng là Thượng Quan Linh mới có thể nghĩ ra được.
Cho nên, bản cung hiểu lầm Thẩm Thành.
Hắn cùng với Thượng Quan Linh, chỉ là vì bản cung.
Hắn vì lấy được bản cung tâm, vậy mà không tiếc hướng một cái không thích nữ nhân, bán nhục thể.
Lý Ỷ Thiên lại nhớ lại vừa mới Thẩm Thành nói qua những cái kia làm nhiệm vụ a, chủ nhân a, linh nô a loại hình từ ngữ, đột nhiên hai mắt run lên.
Chờ một chút, không biết cái này một số chuyện, cũng là Thượng Quan Linh yêu cầu a.
Lý Ỷ Thiên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
Dù sao, chính mình thế nhưng là tại Thượng Quan Linh trong phòng, tìm ra qua Bạch Liên quận chúa và tiểu bổ khoái chuyện bản dạng này cầm thư.
Trong đó, liền có cùng loại cách chơi.
Nàng rất có thể bắt chước a.
Nghĩ như vậy, Lý Ỷ Thiên nhìn hướng Thẩm Thành trong ánh mắt, không tự giác nhiều ra rất nhiều ấy nấy.
Là vì bản cung, cũng là vì bản cung.
Thẩm Thành mới chịu đủ, làm Thượng Quan Linh chủ nhân, theo nàng chơi những thứ đồ ngổn ngang này.
Thế nhưng là, bản cung chẳng những không có phát giác, còn thiếu một chút liền muốn đoạn tuyệt với hắn.
Lý Ỷ Thiên a Lý Ỷ Thiên, một cái đem ngươi tiến hắn y phục, lâu dài mặc lên người, hỏng đều không bỏ được ném nam nhân.
Sao có thể không yêu tha thiết ngươi đây?
Linh Nhi, Linh Nhi.
Thẩm Thành chào hỏi.
A, không có việc gì.
Lý Ỷ Thiên lấy lại tinh thần.
Làm sao vậy?
Làm sao thất thần?
Không có gì.
Lý Ỷ Thiên qua loa tắc trách hai câu.
Nàng hiện tại trong đầu một đoàn bay rối, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải.
Đành phải trầm mặc, nghiêm túc giúp hắn mặc quần áo.
Chỉ chốc lát sau về sau, phía sau bộ phận quần áo chỉnh tề.
Thẩm Thành xoay người, bắt đầu quần áo phía trước.
Tâm loạn như ma thánh hậu nương nương, đương nhiên cũng phải cùng hắn mặt đối mặt.
Nhìn xem hắn cái kia thâm tình vô cùng đôi mắt, nàng không tự chủ được quay mặt qua chỗ khác, bên tai nóng lên.
Làm sao vậy?
Không vui.
Thẩm Thành ôm nàng eo thon, không hy vọng ta ở trước mặt ngươi nâng thánh hậu nương nương.
Không phải.
Lý Ỷ Thiên qua loa tắc trách, ta chỉ là chưa nghĩ ra phải làm sao.
Trong đó vất vả ta đều biết rõ.
Thẩm Thành nhìn chằm chằm con mắt của nàng, thùy mị nói ra, thánh hậu nương nương tâm tư cứng rắn, muốn để cho nàng đáp ứng cùng cái khác nữ tử cùng một chỗ, rất khó.
Nhưng ta là sẽ không bỏ qua, một năm không được liền 2 năm, 2 năm không được liền 3 năm, 3 năm không được liền 10 năm, ta sẽ một mực chờ nàng nghĩ rõ ràng ngày ấy.
Ngươi.
Lý Ỷ Thiên không nghĩ tới Thẩm Thành lại có như thế quyết tâm, lại sẽ tại giờ phút này đối với chính mình thổ lộ.
Nhưng rất nhanh nàng liền ý thức đến, đây không phải là đối với chính mình thổ lộ, mà là tại cho Thượng Quan Linh dứt lời.
Có thể càng là như vậy, nàng liền càng tin tưởng Thẩm Thành quyết tâm.
Dù sao, đối với người thứ ba nói ra, thường thường là sẽ không che giấu.
Thánh hậu quá khổ.
Đúng lúc này, Thẩm Thành lại thở dài một tiếng, nói tiếp, nàng vì đại ngu, khổ đợi tại cái này trong thâm cung, chờ đợi dòng dã 20 năm.
Từng có lúc, nàng cũng là một vị dục ngựa giang hồ du hiệp,
địa tông thiên tài đạo thủ. Nhân sinh của nàng bị đại nghĩa, bị vinh quang, bị gia quốc, bị bách tính buộc lại. Mỗi khi nhìn thấy nàng cái kia ánh mắt tịch mịch, ta đều rất khó chịu. Nàng đã làm đến nàng có thể làm đến hết thảy đều kết thúc, chờ thiên hạ thái bình, ta nhất định sẽ mang nàng rời đi cái này thâm cung. Ta muốn mang nàng đi nhìn tắc bắc phong quang, đi gặp bắc tề cánh đồng tuyết, đi nghe nam hải gió biển. Ta muốn đem cái này 20 năm thời gian đều giúp nàng bù lại, ta thể. Ngươi. Lý Ỷ Thiên ngây ngốc nhìn qua Thẩm Thành. Nàng phảng phất đã nhìn thấy những hình ảnh kia, những cái kia nàng cùng với Thẩm Thành du lịch thiên hạ hình ảnh. Hán, không còn là đại ngu vương gia, chỉ là đạo lữ của mình. Chính mình cũng không còn là đại ngu thánh hậu, mà là thuộc về hắn tiểu nữ hải. Hắn là nghiêm túc, hắn đối bản cung tâm là nghiêm túc. Đương nhiên, Lý Ỷ Thiên mở hai tay ra, ôm Thẩm Thành, đem hắn một mực ôm chặt. Ân. Thẩm Thành nhẹ nhàng nhíu mày, xoa đầu của nàng, làm sao vậy, Linh Nhi? Không, không có gì. Lý Ỷ Thiên cố nén khóc nức nở, ta chính là cảm thấy, chủ nhân ngươi đối với thánh hậu nương nương thật tốt, ta mừng thay cho nàng. Có thể tại trong đầu, Lý Ỷ Thiên lại khuất nhục nói xong, có thể, đáng ghét, bản cung làm sao đột nhiên liền cùng hắn ôm ở cùng nhau. Bản cung đường đường đại ngu thánh hậu, sao có thể như vậy chủ động, cái này. Hơn nữa, hắn nói những thứ này, cũng không thể thay đổi hắn có khác nữ nhân sự thật à. Đáng ghét, bản cung phải làm sao. Đúng lúc này, nàng lại bỗng nhiên cảm giác, Thẩm Thành tay, vươn vào chính mình tiểu y bên trong. Ân. Lý Ỷ Thiên lập tức sửng sốt. Yên tâm đi, Linh Nhi. Thẩm Thành ôm nàng, tuy nói hai người chúng ta kết hợp, là vì nương nương. Nhưng chủ nhân ta cũng không phải người bạc tình, nên đối ngươi tốt, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà ít. Nói xong, một cỗ chưa hề cảm thụ qua cảm giác, sau lưng Lý Ỷ Thiên bốc lên. Chương 348, Linh Linh ta a, phải chết bóp. Một, chương 348, Linh Linh ta a, phải chết bóp. Một, trong phòng, ngụy trang thành thượng quan linh Lý Ỷ Thiên, cùng Thẩm Thành ôm ấp lấy. Nàng ghé vào Thẩm Thành trong ngực, mím môi lại, không dám phát ra âm thanh. Không, không được, không thể lại để cho cái này kẻ xấu xa tiếp tục như vậy, bản cung thế nhưng là đại ngu thánh hậu. Thế nhưng Thẩm Thành lại không biết thân phận của bổn cung, hắn còn tưởng rằng bản cung là thượng quan Linh đây. Ân, chờ một chút, chẳng lẽ nói, bản cung là đang trộm Linh Nhi nam nhân sao? Không khỏi, một cỗ mâu thuẫn cảm giác tại Lý Ỷ Thiên trong lòng bay lên. Tại loại này cảm giác cọ rửa bên dưới, nàng quỷ thần xui khiến không có dãy rủa, chỉ là khuất nhục vô cùng, yên lặng hưởng thụ. Cứ như vậy, đi qua mấy hơi thời gian, Thẩm Thành mới xem như buông tha nàng. Mà Lý Ỷ Thiên đã hai mắt mê ly, mặt lộ chiều chắc chát, đứng không vững. Hài lòng sao? Linh Nhi. Thẩm Thành bưng lên cằm của nàng. Lý Ỷ Thiên bị loay hoay đã không còn khí lực, nơi nào có công phu trả lời hắn, chỉ là nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Xem bộ dáng là không hài lòng a. Như vậy, cũng chỉ phải. Thẩm Thành nói xong, để tay tại đai lưng bên trên. Đừng, hài lòng, chủ nhân. Lý Ỷ Thiên vội vàng trả lời, sợ muốn chết. Nàng cũng không phải là thật sự thượng quan Ninh. Hiện tại yên lặng ôm một cái còn tốt. Nếu là, cũng không liền lập tức bị nhìn xuyên. Ồ, Ninh Nhi ngươi rõ ràng thích thú, làm sao còn cự tuyệt lên bản vương? Thẩm Thành trêu chọc. Người nào vui ở trong đó? Lý Ỷ Thiên lẩm bẩm. Phải không? Thẩm Thành lại nhíu nhíu mày, đem ngón tay thả tới nàng mũi bên cạnh. Lý Ỷ Thiên lập tức nghe được một cỗ hoa lan ở mức hương. Mặt của nàng trong nháy mắt đỏ lên, vung lên khăn tay bịt lại miệng mũi, âm thanh càng ngày càng nhỏ, hỏng, bại hoại, đừng ước hiếp ta. Cái kia ta thấy mà yêu dáng dấp, kết hợp với nàng đại ngu thánh hậu cao quý, tương phản vô cùng. Ha ha, tốt, tiếp tục thay quần áo đi. Thẩm Thành tiêu sái cười một tiếng, không còn trêu chọc nàng. Mọi thứ muốn có cái độ, nếu là lại tiếp tục, Lý Ỷ Thiên liền thật sự phải tức giận. Lại nói, nữ đế còn tại Kim Loan Điện chờ đợi mình đây. Ân, tốt. Lý Ỷ Thiên liếc Thẩm Thành một cái, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có chút bấn vẻ. Nhưng rất nhanh, nàng liền đem vậy cái kia loại cảm giác đè xuống. Thất lạc cái gì thất lạc, bản cung mới sẽ không khao khát loại chuyện này. Một lát sau, Thẩm Thành quần áo chỉnh tề, đứng tại trước gương, làm sao cùng chỉnh lý. Đại ngu lấy đen là quý, cái này áo mãng bảo cũng không ngoại lệ. Màu lót đen kim văn, ngoại trừ tam trảo dao mãng xà bên ngoài, còn văn tú kỳ lân huyền vũ chờ thánh thú, làm công hoàn mỹ, quý khí mười phần. Phối hợp Thẩm Thành cái kia pho tượng đồng dạng hoàn mỹ tư thái, siêu nhiên thoát tục trích tiên phong thái, có cố khó mà hình dung mị lực. Lý Ỷ Thiên nhìn xem người trong kính, con ngươi không tự chủ liền ấp. Như thế nào? Thẩm Thành lại xoay người, vung vẩy tay áo dài. Tốt nhìn. Lý Ỷ Thiên lại nhìn chằm chằm hắn hai mắt, đột nhiên tịch mịch quay đầu đi. Làm sao vậy? Không có gì. Lý Ỷ Thiên lắc đầu. Nàng cũng là chợt phát hiện, Thẩm Thành khí tức trên thân biến hóa rất lớn. Ban đầu ở trong cung lần thứ nhất gặp mặt, cái này nghiệp chướng vẫn là cái thiếu niên nhanh nhẹn. Nhưng hôm nay, lại đầy người uy áp cùng sát phạt chi khí, để cho nàng không hiểu nghĩ đến tiên hoàng cùng nhạc vương. Lý Ỷ Thiên rất rõ ràng, loại này khí tức đang chứng minh Thẩm Thành trưởng thành. Hắn đã theo một cái cần chính mình cùng Nam Cung Nguyệt che chở tiểu bộ khoái, trưởng thành trở thành có thể một mình đảm đương một phía, thay đổi đại ngu vận mệnh cường giả. Nhưng cũng chính là biến hóa này, để cho Lý Ỷ Thiên vô cùng đau lòng. Trưởng thành là cần đại giới, dọc theo con đường này, hắn đã trải qua bao nhiêu cực khổ, cái kia thân đẹp mắt túi ra bên trên, lại lưu lại bao nhiêu vết thương. Nếu như có thể, Lý Ỷ Thiên thật sự không nghĩ Thẩm Thành kinh lịch những thứ này. Ừm. Ta làm sao lại đột nhiên nghĩ những thứ này, có hay không chẳng lẽ là tuổi tác quan hệ? Lý Ỷ Thiên nghĩ đến, đột nhiên ý thức được một cái phía trước chính mình chưa hề nghĩ tới vấn đề. nàng cùng Thẩm Thành tuổi tác chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm lớn. Phải biết, nàng cùng Nam Cung Nguyệt mẫu thân sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Bây giờ, Nam Cung Nguyệt đều đã 20 có 8, so với Thẩm Thành lớn hơn 10 tuổi. Nhắc tới, luận tuổi tác, nàng đều đủ làm Thẩm Thành mẫu thân. Chỉ là Thẩm Thành thường xuyên nói xong, muốn để chính mình coi hắn tiểu nữ hải, mới để cho chính mình coi nhẹ điểm này. Đúng rồi, Linh Nhi. Thẩm Thành lại bỗng nhiên nói ra, thay ta cảm ơn Thánh Hậu, bộ y phục này ta rất ưa thích. A. Lý Ỷ Thiên tâm thần run lên, làm sao ngươi biết là Thánh Hậu làm? Trên y phục này sợi tơ cũng không phải là chế tạo sợi tơ, hiển nhiên không phải dùng thuật pháp biên chế, mà là một kim một chỉ thêu đi ra. Cái này hoàng thành bên trong, ngoại trừ nàng, ai sẽ như vậy dụng tâm đối với ta? Thẩm Thành nhẹ nhàng xoa xoa trước ngực mãng xà văn, nương nương tâm ý, ta đều hiểu. Nô. Lý Ỷ Thiên hai mắt run lên, trên hai gò má tạo nên hạnh phúc đỏ ửng. Hừ, cái này nghiệp chướng, coi như có chút lương tâm, có thể nhìn ra bản cung tâm ý không đúng, bản cung đối với hắn có cái gì tâm ý? Không có, bản cung chỉ là. Đúng, bản cung chỉ là nhìn hắn tại bên ngoài đáng thương. Đúng, bản cung là tình thương của mẹ Trần Lan, coi hắn là thành nhi yêu thương. Ân, không sai, chính là như vậy. Lý Ỷ Thiên lại tìm cho mình cái cớ. Hơn nữa, lấy cớ này nàng phi thường hài lòng. Dù sao cũng so đồ bước đi, Thẩm Thành là đại ngu công thần dùng tốt nhiều lắm. Tốt, vậy ta liền đi Kim Loan Điện, Linh Nhi, chờ sự tình kết thúc, chúng ta lại đi làm nhiệm vụ. Thẩm Thành vuốt vuốt Lý Ỷ Thiên cái đầu nhỏ, lại tại trên chắn nàng, nhẹ nhàng hôn một cái. Lúc này mới tiêu sái quay người, đẩy cửa rời đi. Lý Ỷ Thiên nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, mãi đến biến mất ở cuối đường, mới đưa ánh mắt thu hồi. Sau đó, nàng liền giống như là quả cầu da xì hơi một dạng, điểm dựa đến trên tường. Tròn trịa mông gạt ra vết tường, một chút xíu biến trở về nguyên bản dáng dấp, không ngừng hít sâu. Trên thân khác thường còn chưa rút đi, tim đập vẫn cứ không ngừng gia tốc. Cái này nghiệp chướng, như vậy khinh bạc bản cung, thử, thật sự lán lên giết đầu. Nàng che ngực, mặt lộ ửng hồng. Ầm. Đúng lúc này, tủ quần áo đại môn bị đẩy ra. Thượng quan Linh duỗi lưng một cái, đáp ý nói ra, "Linh Linh ta à, ngủ ngon thoải mái bóp." Có thể nàng mới vừa nói xong, liền cảm giác chính mình bị vô số căn ngân châm quá chặt. Ân. Thượng quan Linh cứng đờ quay đầu nhìn, đã thấy Thánh Hậu đang cười như không cười nhìn mình. A. Ngất phía trước ký ức trong nháy mắt trở lại trong đầu, Thượng quan Linh hai mắt run lên, "Nương nương, Thẩm đại nhân đâu? Đi rồi sao?" Ha ha. Lý Ỷ Thiên cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem nàng, không ngừng mỉm cười. "Nương, nương nương, ngài đừng cười." Linh Linh sợ hãi. Thượng quan Linh không khỏi nuốt miệng nước bọt. "Sợ hãi?" Lý Ỷ Thiên đi đến Thượng quan Linh trước mặt, giống Thẩm Thành bóp chính mình một dạng, bóp lấy cằm của nàng, "Linh Nhi, ngươi đưa thích dạng này bị bưng xuống ba sao?" A. Thượng quan Linh sửng sốt một chút, có chút không nghĩ ra. Nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại. Mặc kệ chính mình có thích hay không, nương nương đối với nàng làm chuyện gì, nàng đều phải ưa thích. Đây chính là Thượng cung đại nhân tiến bộ chi đạo. Thế là, nàng gật gật đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, đương nhiên ưa thích rồi. Chương 348, Linh Linh ta à, phải chết bó. 2, chương 348, Linh Linh ta à, phải chết bó. 2, ha ha, ưa thích, bản cung liền biết ngươi ưa thích. Lý Ỷ Thiên cười lạnh một tiếng, nói tiếp, bản cung có biết, ngươi lý tưởng vĩ đại đây. Lý tưởng vĩ đại? Thượng quan Linh nháy mắt mấy cái. Đúng vậy a, ngươi không phải muốn để bản cung. Lý Ỷ Thiên nguy hiểm cười, cho ngươi làm nhỏ sao? Nghe nói như thế, Thượng quan Linh trầm mặc. Một hơi, hai hơi, sau ba hơi thở, Thượng quan Linh, xong rồi. Chuyện này làm sao để nương nương biết? Linh Linh ta a, lần này phải chết nha. Thượng quan Linh không chút nghĩ ngợi, từ trong ngăn tủ nhảy một cái, hướng về ngoài cửa liền chạy. A, muốn chạy trốn. Lý Ỷ Thiên khép cười một tiếng, vô số dây thừng quấn ra, trực tiếp đem Thượng quan Linh trói trở thành bánh trưng, treo ngược tại trên xà nhà. Ô ô ô, nương nương ta sai rồi. Ta sai rồi, ô ô ô. Thượng quan Linh hai mắt khóc trở thành cái trứng trần nước sôi, tại trên xà nhà lay động. Sai đâu? Ta không nên nghĩ đến để cho ngươi cho ta làm tiếp. Ô ô ô. Thượng quan Linh khóc thút thít, ta làm cho nương nương nhỏ, ngài gả cho ai, ta liền gả cho ai. Lớn mật. Lý Ỷ Thiên lấy ra nhỏ roi ra, một roi rút đến Thượng quan Linh trên nông. A hầu hầu. Thượng quan Linh lúc này rú thảm. Bội tình bằng nghĩa. Nếu ta không gả cho Thẩm Thành, ngươi cũng không gả cho hắn sao? Lý Ỷ Thiên mắng. Đây là muốn để ta gả cho Thẩm đại nhân. Thượng quan Linh hoàn toàn nghe không hiểu Lý Ỷ Thiên nói cái gì, chỉ có thể hồi đáp, ta gả cho Thẩm đại nhân. Lớn mật. Lý Ỷ Thiên lại là một roi quất tới, ngươi biết rõ bản cung muốn một đời một thế hai người, còn muốn cùng bản cung đoạt nam nhân. A hầu hầu. Thượng quan Linh rú thảm lớn tiếng hơn. Gả cũng không phải, không gả cũng không phải. Nương nương, ngài nghĩ rút Linh Linh cứ việc nói thẳng. Không cần thiết tìm nhiều như thế mượn cớ a. Hừ. Lý Ỷ Thiên hừ lạnh một tiếng, lại là đem Thượng quan Linh để xuống. Thượng quan Linh nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Kỳ quái. Bình thường không phải đều phải đem Linh Linh rút cái ra chóc thịt bong mới hạ giận sao? Làm sao hôm nay trừng phạt thời gian ngắn như vậy? Có chút vẫn chưa thỏa mãn. Linh Nhi. Lý Ỷ Thiên lại đưa lưng về phía nàng, mê vóng nhìn ngoài cửa sổ, tâm tư của ngươi, ta đều hiểu. Ta tâm tư. Thượng quan Linh lại nháy mắt mấy cái. Chính là ngươi nghĩ trước cùng Thẩm Thành cùng một chỗ, sau đó lại để bản cung tiếp thu ngươi, tiến tới tiếp thu những nữ nhân khác kế hoạch. Lý Ỷ Thiên đem Thẩm Thành đã nói ra. A, ta có cái này kế hoạch sao? Ta làm sao không biết? Thượng quan Linh vừa muốn nói gì? Lại nghe Thánh Hậu tiếp tục nói, ân, ngươi nghĩ không sai, nếu như là ngươi lời nói, bản cung ngược lại cũng có thể tiếp thu. Hả? Thượng quan Ninh ánh mắt lập tức sắc bén. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này a. Nhất định là Thánh hậu muốn cùng Thẩm Vương gia cùng một chỗ, thế nhưng nàng lại không tiện nói rõ. Dù sao phía trước là chính nàng nói, muốn một đời một thế hai người. Cho nên, tựa như điều động Ninh Ninh ta đi đường con cứu quốc. Đến lúc đó, cũng có cái bậc thang bên dưới. Ha ha, Ninh Ninh ta à, quả nhiên là cơ trí Ninh Ninh, liếc mắt liền nhìn ra nương nương lời ngầm. Thượng quan Ninh lại nháy mắt mấy cái, nhìn hướng Lý Ỷ Tiên trong tay nhỏ roi ra, lúc này ánh mắt kiên định, đúng vậy, đây chính là kế hoạch của ta. Quả nhiên là dạng này a. Lý Ỷ Tiên thở dài một tiếng. Trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi cũng tan thành mây khói. Nàng lại hướng Thượng quan Ninh hỏi, "Ninh Nhi, ngươi cùng Thẩm Thành tiến triển đến một bước nào?" "Đâu, một bước kia." "Liền, chính là..." Lý Ỷ Tiên bẩy bẩy tóc, "Có hay không hôn môi, hoặc là làm loại sự tình này?" "A." Thượng quan Ninh sửng sốt một chút, tiếp lấy ngay lập tức mặt liền đỏ lên, "Không có, không có. Quả thật không có. Thật không có, nương nương." "Hô, vậy liền tốt." Lý Ỷ Tiên thở phào một hơi, do dự một chút rồi nói ra, "Ân, sau đó Thẩm Thành nếu như gọi ngươi làm nhiệm vụ gì đó, ngươi nói cho bản cung. Bản cung thay ngươi đi." "Làm nhiệm vụ? Cái gì làm nhiệm vụ?" "Hôm nay nương nương nói, Ninh Ninh ta làm sao đều nghe không rõ." Thượng quan Ninh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lo liệu một cái tiến bộ nguyên tắc, nhẹ gật đầu, "Ta đã biết, nương nương." "Được rồi, ngươi đi xuống đi." Lý Ỷ Thiên bung bung tay. Đợi đến Thượng quan Ninh rời đi, nàng mới mặt lộ phi mây, không biết làm thế nào mà nhìn xem ngoài cửa sổ. "Ân, Ninh Nhi vẫn còn tấm thân xử nữ, nghĩ đến Thẩm Thành cùng nàng nhiệm vụ, cũng sẽ không nhiều quá khích, bản cung thay Ninh Ninh đi, cũng là chịu được. Chỉ là, bản cung tại sao phải làm loại chuyện này đâu?" Nàng căn bản không nghĩ ra được đáp án, liền bị thần xui khiến làm như vậy. Vừa nghĩ tới tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, liền không tự chủ được mặt lộ khuất phục. "Nên, đáng chết, chẳng lẽ bản cung thật sự muốn cùng hắn?" "Không, không được, bản cung muốn là một đời một thế hai người, bản cung không thể loạn tâm." "Đúng, đúng, cái này, này hết thảy là vì khắc chế Thẩm Thành tâm ma, ân. Bản cung nhất định là coi hắn là thành hải tử, lo lắng hắn áp lực quá lớn, tâm ma nhập thể, cho nên mới dùng phương pháp này giúp hắn phát tiết, ân, chính là như vậy. Không có gì khác nguyên nhân." Lý Ỷ Thiên không ngừng tìm mực cớ, chính mình cũng phải tin chuyện hoang đường của mình. Lại nói, cùng nàng chơi chính là Thượng quan Ninh, cùng ta Lý Ỷ Thiên có quan hệ gì? Một bên khác, Thẩm Thành cũng đi tới trước điện Kim Loan. Đây là hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực đi tới cái này tòa đại điện. Màu vàng kim ngói lưu ly đè vào dưới ánh mặt trời óng ánh, tầng tầng lớp lớp cẩm thạch nền móng nâng lên to lớn cung điện. Sơn son cửa lớn nặng nghề, trong điện bàn long kim trụ đỉnh thiên mà đứng, quay quanh bên trên. To lớn cung trang trí trung ương, một đầu kim long miệng ngậm bạc châu, xoay quanh mà xuống, nhìn xuống phía dưới trang nghiêm cung gian. Chuyển, Thẩm Thành vào điện bên thai vang lên thái giám tuyên chỉ âm thanh. Thẩm Thành hít sâu một cái, đi đến bậc thang bạch ngọc, bước vào đại điện, chiều thần tiếng bàn luận xôn xao truyền vào thai. Bọn hắn âm thanh rất nhỏ, nhưng không giấu giếm được Thẩm Thành cảm giác. Không đến 20 tuổi liền phong vương, cho dù lập xuống công lao hắn mã, cũng quá nhanh chút. "Đúng vậy a, ta đại ngu đã bao nhiêu năm không có phong quà thân vương rồi. Nghe nói bệ hạ còn muốn đem Tư Không một vị giao cho hắn. Cái này tứ đại gia tộc công tôn gia, lập tức liền muốn biến thành Thẩm gia đi. Ai, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng a. Chỉ là như vậy long ân, sau này chắc chắn sẽ có thưởng không thể thưởng ngày ấy, đến ngày ấy, à, chính là giết được thỏ, một chó săn của diện." "Đúng vậy a, quân ân quần quận, có thể ngươi cũng phải có phúc hưởng thụ a, ha ha." Cứ như vậy, tại những ngày tiếng bàn luận xôn xao bên trong, Thẩm Thành đi tới trước điện. Nhìn thấy long đài bên trên đường kim thánh nhân, đại ngu nữ đế, Nam Cung Nguyệt. Hắn hít sâu một cái, vung lên vào áo, liền muốn quỳ xuống. Đây là diện thánh cực kỳ lễ nghi cơ bản. "Miễn lễ." Đại ngu nữ đế âm thanh, lại tại hắn quỳ xuống phía trước vang lên. Thẩm Thành ngẩng đầu, gặp đại ngu nữ đế từ trên long đài đi xuống, bước nhanh đến trước mặt hắn, đỡ lấy hắn hai tay. "Vậy hạ." Thẩm Thành ngoại ý muốn nhìn hướng Nam Cung Nguyệt. "Trẫm Thẩm Ái Khanh, rốt cuộc đã đến. Ta đại ngu đại công thần, rốt cuộc đã đến." Đại ngu nữ đế cứ như vậy cầm tay của hắn, vừa cười vừa nói, "Thẩm Khanh, trẫm ban cho ngươi ngự tiền miễn lễ về lực. Người tới, ban thưởng ghế ngồi." Chương 349, đại ngu nữ đế no khen thưởng, 1, chương 349, đại ngu nữ đế no khen thưởng, 1, vậy hạ. Thẩm Thành là thật không nghĩ tới, đại ngu nữ đế sẽ đi xuống long đài, đem chính mình nâng lên. Phải biết, cái này có thể cũng không phải là bí mật, mà là đang tại nhiều như thế triều thần mà ta. Dựa theo đại ngu lễ chế, loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Phía dưới triều thần cũng là một mảnh xôn xao, tiếng bàn luận xôn xao không dứt bên hai. Tất cả mọi người dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn xem Thẩm Thành. Có người trong ánh mắt tràn đầy sùng kính, có người trong ánh mắt mang theo láo nho tanh hôi, nhưng càng nhiều người trong ánh mắt thì trở đầy sáng loáng ghen tị cùng ghen ghét. Nhưng đại ngu nữ đế lại đối với này hết thảy hoàn toàn chưa phát giác, nàng chỉ là đỡ Thẩm Thành tay, đem hắn lôi kéo đi đến long đài bên tay phải. Thái giám vừa mới mang lên tới ghế tựa bên cạnh, ôn nhu nói, "Thẩm Khanh, một đường phong trần, nhanh ngồi đi." Trên điện ban thưởng ghế ngồi, khả năng này là phong kiến vương triều, một cái hoàng đế có thể bàn cho thần tử cao nhất lễ ngộ. Cho dù là đại ngu hướng khai quốc những cái kia đám công thần, lấy được cũng bất quá là điện hạ chỗ ngồi. Thần kinh sợ, tạ bệ hạ long ân. Thẩm Thành liền vội vàng không người thở dài, cho đủ nhà mình nữ đế mặt mũi. "Tốt, chớ nên đa lễ." Đại ngu nữ đế vung vung tay, một lần nữa đi trở về long đài. Mà dưới đài tiếng bàn luận xôn xao cũng tại giờ khắc này đạt tới cực điểm. Lại là trên điện ban thưởng ghế ngồi, việc như thế, ta đại ngu gần trăm năm nay cũng không phát sinh qua. Đừng nói gần trăm năm, từ lập quốc đến nay liền chưa từng có. một cái ngoại thần chính là thiên đại công lao, cũng không nên như vậy, bệ hạ đến cùng là thế nào nghĩ? Phân lập triều thần hai bên quốc sư Phương Vũ cùng thiên lân vệ đại tướng quân Lư Lăng thì nhíu mày, bọn hắn đã sớm liệu đến triều thần phản ứng. Quốc sư Phương Vũ bàn động lên Niệm Châu, không vui không buồn mà liếc nhìn những thứ này các thần tử, ngầm thở dài. Đại ngu 800 năm, trên triều đình thần tử có cái nào không phải thế hệ làm quan? Thế ra quý tộc sớm đã báo đoàn sưởi ấm, rắc rối khó gỡ. Bọn hắn đối với thẩm thành xì xào bàn tán, nhìn như là đối hoàng quyền uy nghiêm giữ gìn, nhưng trên thực tế chỉ là trong xương còn trướng mắt thẩm thành dân đen xuất thân, cùng với lo lắng thẩm thành vị này tân quý không muốn dung nhập bọn hắn môn phiệt mà thôi. Quy tắc mới xuất hiện thường thường mang ý nghĩa đối với quy tắc cũ thanh toán bắt đầu. Những thứ này môn phiệt nhóm đều là nhân tinh, tự nhiên có thể nghĩ tới những thứ này. A, nhìn bọn hắn cái kia chỗ kình. Đại tướng quân Lư Lăng liếc đám này triệu thần một cái, phía sau hắn võ tướng nhóm cũng đều lộ ra xem thường biểu lộ. Cho thẩm thành bao lớn lên ngộ, những thứ này võ tướng nhóm cũng sẽ không có một tia ghen ghét cùng bất mãn, bởi vì bọn hắn thật sự đi lên chiến trường, cùng đại chiến tiến đến, núp ở nhà mình phụ đệ bên trong thế gia các quan văn khác biệt. Những thứ này võ tướng là thật thấy được, cái kia bị thiên diệt địa thiên thai là cái dạng gì. Nói một câu nhân gian luyện ngục đều không quá đáng. Nếu không phải thẩm thành một kiếm mở thiên môn, đem hạo kiếp ngăn cản, đại ngu ít nhất phải chết đi 8 thành nhân khẩu. Công lao như vậy, tại trước điện ngồi làm sao vậy? Chính là nằm đi ngủ, bọn hắn cũng vỗ tay hỗ trợ. Mà đứng tại triều thần phía trước nhất tam đại gia tộc tộc trưởng, Tư Mã Lãng, Tuân Liệt, Vương Thủy dù chưa nói chuyện, nhưng cũng liếc nhau, dùng thần niệm câu thông. Tư Mã Lãng, bệ hạ thật đúng là vừa ý cái này thiếu niên lang a. Tuân Liệt, không có cách, ai bảo hắn lập xuống công lao hắn ma đâu? Nếu không phải hắn, ta đại ngu đã ở một tháng lúc trước trường phong ba bên trong diệt quốc. Vương Thủy, à, cứu quốc chi công là giả, diệt sát công tôn gia mới là thật đại công a. So với chúng ta tứ đại gia tộc, bệ hạ đương nhiên muốn dùng tân quý. Thái độ như thế, cũng là làm cho người trong thiên hạ nhìn. Cùng đại đa số triều thần nghĩ khác biệt, kỳ thật tam đại gia tộc đối với thẩm thành phong vương việc này cũng không có quá lớn chống đối. Một phương diện, tam đại gia tộc đều là khai quốc văn quý, bản thân chính là khác họ đô gia. Một phương diện khác, bây giờ công tôn gia đã vong, thẩm thành đất phong trực tiếp kế thừa công tôn gia liền được, không cần cướp bọn hắn, không có xung đột lợi ích, tự nhiên không cần phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng bí mật bố trí lại là không thiếu được. Tư Mã Lãng, Vương Minh nói cực phải, vậy hạ cử động lần này chính là vì làm cho người trong thiên hạ nhìn. Ha ha, chắc hẳn chúng ta thẩm đại nhân còn không biết, chính mình lại để cho bệ hạ làm một lần thương a. Tuân Liệt, ai nói không phải đâu. Bệ hạ nhìn như là sắc phong tân vương, trên thực tế lại là công tôn gia quyền lực thu hồi đến ở trong tay. Thẩm Thanh nhìn như ngăn nắp, lại nổi tiếng không có quyền. Vương Thủy, hơn nữa giết được thỏ, mổ chó săn, có mới núi cũng đạo lý, thẩm đại nhân còn chưa thể phẩm vị đến đây. Chờ đại cục ổn định, loại này không có chỗ rửa không có bối cảnh tân quý, thế nhưng là dễ dàng nhất đối phó. Ha ha. Trên triều đình, tất cả mọi người tiểu tâm tư, Thẩm Thành tự nhiên là không biết. Hắn chỉ là thỉnh thoảng nhìn một chút đại ngu nữ đế, có chút không rõ ràng cho lắm nàng đến cùng muốn làm cái gì. Một tháng này đến nay, hắn không phải là không có mời nữ đế đi khấu khấu không gian, nhưng đều bị nữ đế cự tuyệt. Theo nàng nói, chính là công vụ bề bộn, không có thời gian. Rất có một loại không muốn hiến lương cảm giác. Là cho nên, Thẩm Thành cũng không biết nữ đế đến cùng muốn làm gì. Phong Vương cùng Tư Không chịu mệnh, vì sao chậm chạp không dưới? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Khụ khụ. Đúng lúc này, long đài bên trên, đại ngu nữ đế ho nhẹ hai tiếng. Tiếng bàn luận xôn xao trong nháy mắt dừng lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào vị này đệ nhất thiên hạ tu sĩ, đương kim thánh nhân trên thân. Chư vị, chấm hôm nay triệu tập triều hội, không biết có chuyện gì, ứng đều đã sáng tỏ. Đại ngu nữ đế trầm giọng nói xong, tràn đầy đế vương uy nghi, đúng vậy, chính là vì Thẩm Khanh. Thẩm Khanh từ vào triều làm quan đến nay, chém La Sát, diệt Ma Long, cứu đế kinh, phá Phật quốc âm mưu, lập xuống bất thế công lao. Mà liên tại một tháng trước, hắn lại phá hư căn nguyên giáo phái âm mưu, cứu ta đại ngu tại thủy hỏa, kéo xá tắc tại đem nghiêng. Trọng yếu nhất chính là, hắn để chấm, để cho đại ngu biết, chúng ta chân chính địch nhân là cái gì. Công lao như vậy, chấm nhất định phải thưởng. Nói đến đây, đại ngu nữ đế dừng lại một chút, tiếp lấy hít sâu một cái, cất cao giọng nói, chấm hôm nay liền sắc phong Thẩm Thành là Tịnh Kiên Vương, ban cho ta đại ngu thần kiếm Chu Thần. Từ ngày hôm nay, Thẩm Khanh gặp chấm không cần hành lễ, lên điện ban thưởng ghế ngồi, có thể khâm phục kiếm giáp. Thẩm Khanh tư quân, có thể tại hoàng thành thông hành. Chư vị gặp Thẩm Khanh, như gặp chấm. Ứng đi quỳ lạy lễ, tôn phân công. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người sử sốt, thậm chí liền hô hấp đều quên. Bên trong đại điện, tính tựa như có thể nghe được ngân châm rơi xuống đất. Liên Thẩm Thành cũng khó mà tin nhìn xem đại ngu nữ đế. Không phải phong thân vương sao? Làm sao phong Tịnh Kiên Vương? Chuyện này ta không biết a, không có người cùng ta nói qua a. Triều thần càng là khiếp sợ tới cực điểm. Tịnh Kiên Vương, gặp hắn như gặp vua. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, cỡ nào phong thưởng. Đại ngu từ khai quốc đến nay, liền chưa bao giờ có dạng này phong thưởng a. Vậy hạ, một vị tóc trắng xóa lao thần, lúc này đứng dậy, cúi đầu bái lễ, việc này tuyệt đối không thể a, ta đại ngu từ lập quốc lên, liền chưa bao giờ có Tịnh Kiên Vương cái này một tước vị, cái này phong thưởng không phù hợp truyền thống. Người này là ba triều lao thần, lễ bộ thượng thư Trần Ninh. Bây giờ đã hơn 90 tuổi, rất được tôn trọng. Chương 349, đại ngu nữ đến no khen thưởng, 2, chương 349, đại ngu nữ đến no khen thưởng, 2, hắn vừa lên tiếng, lễ bộ đám quan trước liền đều đi theo đứng dậy, vậy hạ, phương pháp này làm trái lễ chế, không thể, không thể a. Đúng vậy a, vậy hạ, tổ tông chi pháp không thể đổi a. Còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bọn hắn vừa lên tiếng, rất nhiều còn lại lục bộ quan viên cũng đều liếc nhau, đi theo đứng dậy, bệ hạ, hoàng quyền chi uy không thể khiêu khích, cử động lần này nhất định không thể là. Mời bệ hạ nghĩ lại a. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tịnh Kiên Vương như thế vinh hạnh đặc biệt, đối với mấy cái này quy tắc cũ trật tự cũ người được lợi cùng những người ủng hộ mà nói, lực trùng kích thực sự quá mạnh. Bọn hắn cơ hồ là bản năng liền đứng ra phản đối. Ngày trước cân nhắc lợi hại, mượn gió bẻ măng, toàn bộ đều quên. Ồ, phải không? Đại ngu nữ đế khép cười một tiếng, nhìn hướng Vương Vũ, quốc sư, ngươi cảm thấy thế nào? A Di Đà Phật, thần cảm thấy, thẩm đại nhân cứu vạn dân tại thủy hỏa, cứu vãn sự sụp đổ của đại cục, chính là vì ta đại ngu kéo dài tính mạng, như thế công lao, Tịnh Kiên Vương phong thưởng, có thể được. Phương Vũ lạnh nhạt nói xong, mà tại phía sau nàng, nhị sư minh giám thiên thì, đại sư minh mấy người cũng đều lên phía trước một bước, chúng thần đồng dạng cho rằng, thẩm đại nhân làm xứng vinh hạnh đặc biệt này. Thế nhưng là, bệ hạ, lễ bộ thượng thư Trần Minh còn muốn nói chuyện, đại ngu nữ đế nhưng lại nhìn hướng trọng thần đứng đầu, Lý tướng, ngươi cho rằng như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, Lý tướng ra khỏi hàng, thở dài nói ra, thần cũng cho rằng, thẩm thành xứng với tước vị này. Đến mức Trần thượng thư lời nói, lễ pháp không thể đổi sự tình. Bản thân đại ngu khai quốc đến nay, có thể từng có vị kia thần tử lập xuống qua thẩm thành đại công. Càng đừng đề cập, thẩm thành lập chi công, đều là phi thường công, thẩm thành người này, chính là người phi thường. Người phi thường, ứng lấy phi thường chuẩn mực. Nếu không phong phi thường tước vị, làm sao an vạn dân chi tâm? Làm sao dương ta đại ngu uy nghi? Hắn tiếng nói vừa ra, sau lưng chúng quan viên nhao nhao đứng ra, chúng thần, tán thành. Làm Lý tướng đứng ra, không ít còn muốn phản đối triều thần liền đối với xem một cái, không nói thêm nữa. Lý tướng chính là đương triều tể tướng, là rất nhiều quan viên để bạt chi sư. Bây giờ không còn tư không, càng là vạn quan đứng đầu. Ai cũng không muốn vì thẩm thành phong thượng, đem tiền đồ của mình dự vào. Đại ngu nữ đế lại nhìn về phía đại tướng quân Lư Lăng, Lư tướng quân, ngươi cho rằng đâu? Vậy hạ. Lư Lăng liền ôm quyền, những thứ này vẻ nho nhã thể diện lời nói, lão thần không hiểu, cũng sẽ không nói. Lão thần cũng chỉ biết, nếu không phải thẩm đại nhân, lão thần mệnh, cùng lão thần nhi tử mệnh, liền đều mất rồi. Lão thần nói chuyện, không phải là bởi vì lão thần quan tâm hải tử nhà mình tính mệnh, mà là muốn nói, lấy lão thần thực lực, đều không thể bảo toàn người nhà, huống chi lão thần cấp dưới. Huống chi, ta đại ngu bất tính. Thẩm đại nhân hướng nhỏ thảo luận, là lão thần ân nhân cứu mạng, hướng lớn thảo luận, là toàn bộ đại ngu các lão bách tính nhân nhân cứu mạng. Công lao như vậy, đám này hủ nho, vậy mà dùng cái gì tổ tông chi pháp không thể đổi làm lý do, liền muốn cho rút lui. Theo ta thấy, bọn hắn đều là gian thần, có lẽ mất đầu. Hắn tiếng nói vừa ra, sau lưng các võ quan cũng đều đứng dậy, nhao nhao hô to, đúng, ta cũng là cho rằng như vậy. Mỗi ngày nuốt ở trong cung không làm việc, liền biết nói mạnh miệng, có lẽ mất đầu. Nhũ mô gấu, ta đại ngu thật vất vả ra cái đại anh hùng, các người đám này chó chết lại nghĩ cản tay đúng không? Mất đầu, nhất định phải lập tức mất đầu. Chó chết. Đây chính là đại ngu quan võ tập đoàn. Bọn hắn không hiểu lễ pháp, giá trị quan trên cơ bản chính là kháng mệnh nhất định phải mất đầu, đánh đua trận có thể mất đầu, làm đào binh khẳng định mất đầu. Dù sao chính là gặp phải sự tình, trước cho người cài lên nên giết đầu cái mũ. Đến mức phía sau giết hay không, đó chính là chuyện của hoàng thượng, không có quan hệ gì với bọn họ. Kết quả là, vừa mới còn đang vì thẩm thành có nên hay không phong Tịnh Kiên Vương cãi nhau các quan văn, bắt đầu cùng võ tướng nhóm cãi vã chính mình có nên hay không bị giết đầu. Bất chi bất giác, đã không có người vạch tội thẩm thành phong Tịnh Kiên Vương một chuyện. Thẩm thành nhìn xem một màn này, lại nhìn đại ngu nữ đế một cái, xem như là hiểu được. Những thứ này võ tướng, lý tướng, quốc sư, giám thiên ti, đều là nữ đế mời thủy quân. Nàng vì cho mình phong cái này Tịnh Kiên Vương, mới thuê bọn hắn. Hơn nữa, vì cam đoan chuyện này có thể thành, đối ngoại còn giấu đặc biệt tốt. Một mực thả ra tiếng gió, để triều thần cùng hân quý nhóm cho rằng, chính mình muốn bị phong chỉ là bình thường tân vương. Bất quá, loại chuyện này, tất nhiên liền chính mình cũng bị giấu giếm, cái này cũng quá. Ưa thích chấm cho người kinh thì sao? Thẩm Khanh. Đúng lúc này, trong đầu đống nhiên truyền đến đại ngu nữ đế truyền âm. Thẩm Thành quay đầu lại, cùng long đài bên trên nàng liếc nhau. Phải, làm nhiều như thế, nguyên lai chính là vì cho ta một kinh hỉ. Nói thật, Thẩm Thành thật bất đắc dĩ. Nhưng cùng lúc, hắn cũng rất cảm động. Tịnh Kiên Vương loại này vương vị, nói phong liền phong. Nữ đế đối với chính mình, thật có thể nói là 100 tín nhiệm. Nghĩ đến cái này, hắn mặt không đổi sắc, truyền âm nói, ô ô ô, bệ hạ ân tình đỉnh viễn trả không hết. Được a ngươi, cậu nam nhân, đừng đến bộ này. Đại ngu nữ đế truyền âm nói xong, có thể cái kia băng lãnh bi quan chán đời trên mặt, lại hiện ra một vẻ tiểu ý, ngươi đừng đội tạ ơn, chớ còn có một cái khác kinh hỉ muốn tặng cho ngươi. Nàng lại ho khan hai tiếng, nói ra, khu khụ, chư vị, thẩm thành phong Tịnh Kiên Vương một chuyện, chấm ý đã quyết định như vậy đi. Bệ hạ nói cực phải. Lý tướng trở thủy quân nhóm nhau nhau phụ họa, mà rơi vào mất đầu phong ba đám quan chức, cũng bởi vì nhân số chênh lệch quá lớn, không có cách nào phản đối. Tam đại gia tộc gia chủ nhóm lẫn nhau, đều không hiểu cảm giác đến một bội. Rất hiển nhiên, bọn hắn để cho đại ngu nữ đế đem một tay. Nếu là sớm biết phong chính là Tịnh Kiên Vương, bọn hắn tất nhiên sẽ tổ chức triều thần, kéo bè kết phái, nghĩ hết biện pháp để đầu này sắc phong truyền đạt không đi xuống. Nhưng bây giờ, cũng đã thì đã trễ, không còn cơ hội. Trừ cái đó ra, còn có một việc. Đại ngu nữ đế nói tiếp, liên quan tới Tư Không chức, Tư Mã Lãng, liền từ ngươi tới đảm nhiệm đi. Ân. Tư Mã gia chủ sửng sốt một chút, tiếp lấy lập tức phản ứng lại, đây là tại chế hành. Tuân Liệt cùng Vương Tụy cũng đều liếc nhau, hiểu được. À, nguyên lai là dạng này, vậy hạ mặc dù phong cho Thẩm Thành Tịnh kiên vương, lại là hữu danh vô thực, quyền lực đều là hư quyền, lại đem có rất lớn quyền lực tư không cho Tư Mã Công, ha ha, chiêu này chế hành, bệ hạ quả nhiên vẫn là cái kia bệ hạ a. Thần tạ bệ hạ long ân. Tư Mã Lãng tiến lên một bước, khoe miệng cũng đi theo câu lên. Xem ra chính mình đoán cũng lầm, Thẩm Thành chính là một quân cờ, một cái bệ hạ đẩy ra, chế hành tam đại gia tộc quân cờ. Bệ hạ muốn vẫn là thu nạp quyền lực. Ân, tất nhiên tư không chức đã định, vậy kế tiếp chính là hôm nay cái cuối cùng nhận lệnh. Đại ngu nữ đế lại nói tiếp, bây giờ căn nguyên giáo phái nhìn chằm chằm, muốn tại ta đại ngu chế tạo hạo kiếp, dẫn tới một tràng tận thế. Châm sát phong Thẩm Thành là Tịnh Kiên Vương, cũng là vì đối phó bọn hắn. Kể từ bây giờ, từ Tịnh Kiên Vương Thẩm Thành mở thần sách phủ, toàn quyền phụ trách căn nguyên giáo phái sự tình. Chấm, dạy Tịnh Kiên Vương Thẩm Thành tùy cơ ứng biến quyền lực. Tiếng nói vừa ra, Tư Mã Lãng cùng còn lại hai đại gia tộc các gia chủ nụ cười, trong nháy mắt ngưng kết. Cái quái gì? Tùy cơ ứng biến? Cái này không phải tương đương với quyền lực vô cùng lớn. Chương 350, gỡ giáp. Chấm để người gỡ giáp. 1. Chương 350, gỡ giáp. Chấm để người gỡ giáp. 1. Đơn mở một phủ. Thần sách phủ. Tùy cơ ứng biến. Vô luận là tam đại gia tộc, vẫn là ở đây đám quan chức, nghe nói như thế đều sửng sốt. Bọn hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng Tịnh Kiên Vương chỉ là cái hữu danh vô thực hư xưng. Nghe được bệ hạ muốn đem tư không chức cho Tư Mã ra, càng là xác định ý nghĩ này. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải a. Bệ hạ là nghiêm túc a. Đơn mở một phủ ý tứ, chính là chỉ Thẩm Thành có thể chính mình chiêu binh mãi mã, chính mình nạp hiền lấy sĩ. Đây quả thực là trong nước quốc a. Một vị đế vương, làm sao lại cho phép loại chuyện này tồn tại? Một vị đế vương, làm sao lại cho phép người khác chia sẻ nàng quyền lực đâu? Nhưng việc này cứ như vậy phát sinh, bọn hắn sao có thể không khiếp sợ? Liên Thẩm Thành đều kinh ngạc vô cùng. Hắn nghĩ qua nữ đế tín nhiệm chính mình, lại không có nghĩ qua nàng như thế tín nhiệm chính mình. Bệ, bệ hạ. Tư Mã Lãng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu, âm thanh cảm thấy chát, việc này tuyệt đối không thể a. Tư không a. Đại ngu nữ đế lại cười nhạt một tiếng, ngươi nói không thể, cái kia chấm muốn hỏi ngươi, ngươi là cảm thấy chấm không nên đơn mở một phủ, chuyên môn dùng để đối phó căn nguyên giáo phái, vẫn cảm thấy không nên đem cái này một phủ giao cho Tịnh Kiên Vương thống soái, mà có lẽ giao cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, mênh mông sát khí từ Long Đài bộc phát, trong khoảnh khắc đem toàn bộ Kim Loan Điện càn quét. Tất cả thần tử tại chỗ quỳ xuống, cúi đầu bái lễ. Tư Mã Lãng càng là nặng nề mà đem đầu đập xuống đất, lão, lão thần không dám. Lão thần tuyệt không ý này. Tốt, đều đứng lên đi. Đại ngu nữ đế cười cười, đem uy áp thu hồi, tiếp lấy đứng dậy đi đến trước sân khấu, hai tay thả lỏng phía sau, chư vị ái khanh, các ngươi nghe lấy, cái này thần sách phủ, châm là nhất định muốn mở. Cái này phủ quyền lực áp đảo tất cả bộ môn bên trên, tất cả ngân lượng cũng toàn bộ từ quốc khố lấy dùng. Đến mức cái này phụ chức năng, chỉ có một cái, đó chính là phá hủy căn nguyên giáo phái âm mưu, đối kháng sắp xảy ra hạo kiếp hai đường. Các ngươi nếu là cảm thấy chính mình có năng lực thống ngự cái này phủ, chính mình có năng lực đối phó căn nguyên giáo phái, đều có thể hiện tại đứng ra. Chấm có thể cho các ngươi cơ hội, để các ngươi thử xem có thể hay không thống ngự cái này phủ. Tới a, đứng ra. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ Kim Loan Điện lại tĩnh dọa người. Tất cả đám quan chức đều quỳ trên mặt đất, cúi đầu, một cử động nhỏ cũng không dám. Không có người đứng ra, một cái đều không có. Tất cả mọi người kinh nghiệm bản thân qua một tháng trước tai họa, tất cả mọi người biết, chàng hạo kiếp kia ý vị như thế nào. Để cho bọn họ tranh quyền đoạt lợi, bọn hắn là một thanh hảo thủ. Nhưng để cho bọn họ đối phó căn nguyên giáo phái đáng sợ như vậy địch nhân, bọn hắn ngay cả đứng đi ra dũng khí đều không có. Ai, chư vị ái khanh. Thấy cảnh này, đại ngu nữ đế thở dài một tiếng, chẳng không trách các ngươi. Chẳng biết các ngươi sợ hãi. Cái kia căn nguyên giáo phái là bao nhiêu quỷ quyệt, cái kia hạo kiếp thai đương lại là kinh khủng cỡ nào, tính mạng con người tại trước mặt bọn họ là bao nhiêu yếu đất. Không những các ngươi sợ, chẳng cũng sợ. Chấm sợ một chàng thiên hai, liền ném đi chư vị ái khanh nhóm tính mệnh. Chấm sợ một chàng thiên hai, liền chết ta đại ngu vô số dân chúng. Chấm sợ một chàng thiên hai, liền để chấm trở thành vong quốc thiên tử, lại không nói đối mặt dưới suối vàng tiên tổ. Chư vị à, đại ngu 800 năm tới anh linh nhóm, đều tại dưới đất nhìn xem chấm, xem chúng ta đây. Nói đến đây, đại ngu nữ đế tâm niệm vừa động, liền từ trong hư không rút ra trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không dám cùng những quái vật kia đối kháng, chấm không trách các ngươi. Nhưng, bạch, trường kiếm bung ra, một đạo kiếm khí từ Long Đài chém qua Kim Loan Điện, so với chúng đích ngoài điện quần mặt trời. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, quần mặt trời liền vỡ thành mảnh vỡ. Giữa điện Kim Loan cũng lưu lại một đạo vết kiếm. Vết kiếm hai bên đám quan chức run lẩy bẩy, toàn thân đánh lấy run rẩy, lời nói đều nói không ra ngoài. Nếu có ở hậu phương cả tay, kéo thần sách phủ người thối lui, so như cái này quần mặt trời. Sau khi nói xong, đại ngu nữ đế đem kiếm lập tức cất cao giọng nói, Tịnh Kiên Vương ở đâu? Thần tại. Thẩm Thành hít sâu một cái, đi đến đại ngu nữ đế trước mặt, một chân quỳ xuống, trên hai tay nâng. Đại ngu nữ đế đem kiếm thả tới trong tay hắn, kiếm này chính là ta đại ngu thần kiếm Chu Thần. Hôm nay, liền trao cho ngươi. Tịnh Kiên Vương, đại ngu tương lai, bách tính tương lai, thiên hạ tương lai, chấm, đều trao cho ngươi. Cầm kiếm này, ngươi có thể hiệu lệnh đại ngu tất cả vương hầu, quý tộc, quan viên, võ tướng, sinh sát dư đoạn, tận bằng ngươi nguyện. Chính là chấm, ngươi cũng có thể tùy ý việc phải làm. Thần, lĩnh mệnh. Thẩm Thành hai tay tiếp kiếm, trong lòng nhiệt huyết cuộn cuộn. Hắn phảng phất nghe được mấy vạn vạn anh linh ở bên tai của hắn gào thét. Đó là Chu Thần kiếm âm thanh, là vô số lao ngu người ký túc tại trên thân kiếm vinh quang, hy vọng, mộng tưởng. Mà những thứ này hiện tại cũng thuộc về hắn. Giờ khắc này, Thẩm Thành cảm nhận được đời này chưa bao giờ có cảm giác. Loại cảm giác này gọi là quân lấy quốc sĩ đại chi. Đại ngu nữ đế đem nàng có thể cho toàn bộ quyền lực, toàn bộ tín nhiệm đều cho mình. Đồng thời, còn tại trên triều đình, vì chính mình dọn sạch con đường. Từ xưa đến nay, vị kia nhân gian đế vương có thể làm đến như vậy. Từ xưa đến nay, lại có vị kia thần tử có thể thu được chính mình bây giờ quyền thế. Giờ khắc này, Thẩm Thành nhìn chăm chú lên đại ngu nữ đế, trong thoáng chốc, hình như về tới nửa năm trước cái kia buổi chiều. Cái kia, nàng đến nhà mình bên trong buổi chiều. Ngày đó, nàng nói cho chính mình, nàng cuộc đời mong muốn là vì vạn thế mở thái bình. Ngày đó, nàng hướng chính mình nói, sẽ bảo vệ người nhà mình, sẽ bảo vệ người mình quan tâm, một đời chu toàn. Ngày đó, nàng hướng chính mình vươn tay, hỏi câu kia, Thẩm Khanh, ngươi là có hay không nguyện cùng chớm, một đường đồng hành. Hô. Thẩm Thành hít sâu một cái, hai tay nâng kiếm, cất cao giọng nói, quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta sao có thể không lấy quốc sĩ báo? Thần, đồng thời đem cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, đãng bình tứ hải, là bệ hạ, vì người trong thiên hạ, mở vạn thế thái bình. Chấm, thì ngươi. Đại ngu nữ đế cười, liền đem hắn đỡ lên, hai người đứng song vai. Tốt. Đại tướng quân Lư Lăng dẫn đầu vỗ tay, quát to, tốt, tốt, rất tốt. Tịnh Kiên Vương quả nhiên là ta đại ngu tương lai. Lão phu kể từ hôm nay, liền tùy ngươi phân công. Ta cũng đồng dạng. Mãi mãi hắn, không phải liền là đánh trận sao? Lão đầu tử cùng Bắc Tề đánh cả một đời, lần này, đơn giản là thay cái đối thủ. Trấn Bắc Vương lão gia tử cũng đứng dậy, khụ khụ, lão già ta trong quân tướng lĩnh, ngươi muốn cái nào, liền cho ngươi cái nào. Dứt lời, Trấn Bắc Vương sau lưng các tướng quân, liếc nhau, nhao nhao đứng ra, Tịnh Kiên Vương tại thượng, mặt tướng chờ nguyện vì ngài lợi kiếm, cùng ngài cộng đồng bình định Bắc Hoang. Chúng ta nguyện vì Tịnh Kiên Vương kiếm, cũng coi như chúng ta một phần. Nhị sư huynh giám thiên ti đi ra, một tay che mắt, ha ha ha, Tịnh Kiên Vương Thẩm Thành, ngươi không hổ là ta nhìn chúng người, ngươi nhảy múa, ta rất thưởng thức. Thẩm Thành, suýt nữa quên mất, con hàng này là cái chủ ú ni bị ủ. Ta đi sở có thuật sĩ, đều có thể vì ngươi sử dụng. Nhị sư huynh nói xong, hướng sau lưng nhìn. Liên danh tự đều bỏ qua đại sư huynh cùng híp mắt ra cắt thành, cũng đều đi theo nhẹ gật đầu. Bọn hắn vừa muốn nói gì, nhị sư huynh lại nói, mặc dù giám chính lao nhi không tại, trong ti còn lại thân truyền đệ tử, cũng đều là nát cá thối tôm. Chương 350, gỡ giáp. Chấm để người gỡ giáp. 2. Chương 350, gỡ giáp. Chấm để người gỡ giáp. 2. Bất quá không quan trọng, có ta ở đây, liền có thể chống đỡ giám thiên ti toàn bộ tư. Sau này, ngươi tùy ý phái đi chính là. Đại sư Minh. Gia Cát Thanh. Thẩm Thành. Làm sao? Ngươi không tin. Ta vài ngày trước, đã đột phá nhất phẩm, ta. Ô ô ô. Nhị sư Minh còn chưa nói xong, liền bị đại sư Minh liên thủ với Gia Cát Thanh che miệng lại, ngươi là ngớ ngẩn sao. Đều nói bao nhiêu lần, tình báo này không thể truyền ra ngoài. Là chúng ta vũ khí bí mật A. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cần không phân nơi người phía trước hiện thành A. Nhị sư Minh đã đột phá nhất phẩm sao? Thẩm Thành không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn cùng nhị sư Minh tổng cộng liền thấy qua một mặt, bất quá gặp mặt lúc con hàng này chính là nhị phẩm đỉnh phong. Bây giờ đột phá nhất phẩm, cái kia đại ngu liền có nữ đế, thánh hậu, quốc sư, bạch long nữ đế cùng hắn năm vị nhất phẩm, thực lực có thể nói là chưa từng có cường đại. À đúng, còn có một cái kiếm thánh cũng là nhất phẩm, chỉ bất quá nàng là thuộc về công tôn gia thế lực, đã phản loạn. A Di Đà Phật, bệ hạ, ta Phật môn đệ tử cũng nguyện ý phụ tá Tịnh Kiên Vương. Quốc sư Phương Vũ cũng đứng dậy, bàn động niệm châu nói xong. Đối với cái này, đại ngu nữ đế chỉ là bình thản xem xét nàng một cái, lại bình thản xem xét Thẩm Thành một cái. Rõ ràng không nói gì, nhưng thật giống như cái gì đều nói. Tịnh Kiên Vương. Đúng lúc này, nguyên bản đứng tại Tư Mã Lãng phía sau, Thiên Lân vệ phó tổng chỉ huy sứ Tư Mã Kính cũng đứng dậy, như ngài không chê, cái kia Tư Mã Kính cũng nguyện ý ra sức châu ngựa, là đối phó căn nguyên ra một phần lực. Tư Mã Kính, ngươi. Tư Mã Lãng nghiêng đầu đi, không dám tin nhìn hắn thân đệ đệ. Tư không đại nhân. Tư Mã Kính lại cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là mắt nhìn phía trước, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, huống chi là chúng ta những thứ này quý tộc. Chúng ta độc lộc, lấy tại bách tính, bây giờ bách tính gặp nạn, quốc gia nguy cơ, chúng ta ha có thể bởi vì lợi nhỏ mà mất đại thể. Ngươi. Tư Mã Lãng bị hắn chọc toàn thân khó chịu, nhưng cái này dù sao cũng là tại triều đình bên trên, tự nhiên không cách nào phát tác. Tư Mã Kính. Thẩm Thành lại cao giọng nói ra, thần sách phủ, vĩnh viễn có vị trí của ngươi. Mặt tướng, cảm ơn Tịnh Kiên Vương. Tư Mã Kính lúc này lĩnh mệnh. Thẩm Thành lại tiếp lấy nhìn hướng chúng quan viên, chư vị, tất nhiên bệ hạ đem thần sách phủ giao cho bản vương, vậy bản vương liền lại lần nữa thông báo đầu thứ nhất chiếu lệnh. Phàm muốn vì thiên hạ thái bình hết sức người, muốn bị trục xuất căn nguyên giáo phái cầm kiếm người, đều có thể vào ta thần sách phủ. Không hỏi xuất thân, chỉ cần có tài là nâng. Tiếng nói vừa ra, đại đa số đám quan chức đều khịt mũi coi thường, nhưng vẫn là có số ít người dục dịch ngóc đầu dậy. Tốt, chuyện hôm nay liền đến nơi này đi. Đại ngu nữ đến nói xong xua tay, liền để chúng đám quan chức lui ra. Rất nhanh, trong điện Kim Loan, ngoại trừ Thẩm Thành cùng đại ngu nữ đế bên ngoài, liền chỉ còn lại có nữ đế mấy vị tâm phúc. Quốc sư, nhị sư huynh giám thiên ti, Thiên Lân vệ đại tướng quân cùng Trấn Bắc Vương lão tướng quân, chư vị đều là chấm tín nhiệm người, cho nên chấm cũng liền không nói nhiều. Đại ngu nữ đế ngồi trở lại long đài, mời các ngươi đem hết toàn lực phụ tá Thẩm Thành, vì ta đại ngu, như cái tương lai. Bệ hạ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ dùng toàn lực. Đại tướng quân Lư Lăng gật gật đầu, nhìn hướng Thẩm Thành, Tịnh Kiên Vương có cần, tùy thời có thể nói. Lư tướng quân, tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy bản vương nhưng là trực tiếp mở miệng. Thẩm Thành suy nghĩ một chút nói, cứ nói đừng ngại. Ta nghĩ mời tướng quân giúp ta huấn luyện một đội binh sĩ. Thẩm Thành đem Diêm Vương quân sự tình nói ra. Chỉ có 300 người lời nói, làm rất dễ. Lư Lăng vỗ tay một cái, cho ta 7 ngày, bản tướng quân đưa ngươi một chi bách chiến bách thắng quân đội. 7 ngày. Thẩm Thành nhíu mày. Hắn đã sớm biết Lư Lăng trị quân nghiêm ngặt, luyện binh vô địch, hay là cũng sẽ không tìm hắn. Nhưng cho dù là như vậy, 7 ngày cũng quá ngắn. Ha ha, Thịnh Kiên Vương ngươi có trô không biết. Trấn Bắc Vương lão gia tử cười nói, lão Lư hắn có một nhà truyền bảo vật, tên là Tam Phân Quý Giáp. Có thể đem quân sĩ đưa vào một cái động thiên phúc địa, ở bên trong luyện binh. Bên ngoài một ngày, bên trong thế nhưng là 50 ngày, nhìn như chỉ qua 7 ngày, kỳ thực qua nguyên một năm. Có bảo vật này giúp ngươi, nhất định có thể luyện thành một chi cường quân. Ha ha ha, dễ nói dễ nói. Lư Lăng cũng thoải mái cười to nói, bảo vật này một lần nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 500 người, lại mỗi 3 tháng chỉ có thể dùng một lần. Ngươi nếu là binh sĩ nhiều, lão phu ta còn thực sự không có cách nào. Vậy liền đa tạ đại tướng quân. Thẩm Thành con người thở dài. Không được không được. Lư Lăng vội vàng đỡ lấy hắn, nên hành lễ chính là ta, Tịnh Kiên Vương. Tiếp xuống, mọi người ở đây liền đồng loạt trao đổi tình báo. Chế định tốt 20 ngày về sau, phát binh Bắc Tề chiến tranh kế hoạch. Chỉ bất quá lần này, tiền tuyến tác dụng không còn là công thành phạt, mà là hấp dẫn phía Bắc Tề lực chú ý để cho Thẩm Thành cùng hắn Diêm Vương quân có cơ hội chui vào Bắc Tề, đối với Sư Ngữ Viên hoàn thành chém đầu nhiệm vụ. Mà tại cái này phía trước, Thẩm Thành còn cần đi một chuyến Long Thân thôn, đem Loan Loan tiếp đi ra. Hội nghị kết thúc, Thẩm Thành đi theo Đại Ngu Nữ Đế về tới nàng tử cung. Đây là Thẩm Thành lần thứ 2 tới Nữ Đế tử cung. Bất quá, phía trước lần kia hắn là vô ý thức bị trói tới, còn để cho Đại Ngu Nữ Đế cho hắn tại lồng ngực trồng cái mưa chữ. Lần này ngược lại là được mời tới. Tư cung vẫn là như cũ, rừng cây tiểu trúc, lâm viên tiểu cảnh, độc đáo phi phàm. Nội bộ không có cung nữ, cũng không có hạ nhân, chỉ có Thẩm Thành cùng Nữ Đế cô nam quả nữ. Hai người đi đến đỉnh nghỉ mát. Thẩm Thành tìm cái ghế ngồi xuống. Đại Ngu Nữ Đế thì nắm lên một cái cá liệu, bắn tung tóe đến trong hồ, thản nhiên nói, 20 ngày, không nghĩ tới để lại cho chúng ta thời gian, liền chỉ còn lại 20 ngày. Đúng vậy a, đây đã là chúng ta tốc độ nhanh nhất. Thẩm Thành cũng thở dài một tiếng. Một tháng trước, Thẩm Thành liền đem ác mộng chứng sự tình báo cho Nữ Đế. Nữ Đế cũng tại biết được chuyện này sau đó, ngay lập tức liền tiến hành chuẩn bị. Nhưng đánh trận đánh chính là hậu cần, muốn chuẩn bị kỹ càng phát binh Bắc Tề đổ quân nhu cũng không dễ dàng. Gắng sức đuổi theo, vẫn là cần đợi thêm 20 ngày. Tốt, không nói cái này, chấm đưa cho ngươi lễ vật, ngươi ưa thích sao? Đại Ngu Nữ Đế quay đầu nhìn hướng hắn. Tự nhiên là ưa thích, bệ hạ. Thẩm Thành chắp tay thở dài. Ân, làm sao lần này không có nhào tới, nói gì đó chấm ân tình vĩnh viễn trả không hết. Con mắt cũng không có khóc thành trứng chân nước sôi. Cậu nam nhân này, tại chấm trước mặt còn ra dáng. Đại Ngu Nữ Đế không khỏi nhăn đầu lông mày, ánh mắt không tự giác chuyển qua Thẩm Thành trên áo chăn. Y phục này chấm nhớ tới là Lý Ỷ Thiên theo cậu nam nhân này, không phải là không muốn làm quần áo bẩn, cho nên mới bưng giá đỡ à? Tốt ngươi cái Thẩm Thành à, chấm cho ngươi Tịnh Kiên Vương dạng này khen thưởng, còn không bằng Thánh Hậu một kiện y phục. Đại Ngu Nữ Đế ánh mắt lập tức sắc bén lên, chậm rãi đi đến Thẩm Thành trước mặt. Vậy hạ. Thẩm Thành không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía nàng. Gỡ giáp. Đại Ngu Nữ Đế trầm giọng nói. A. Thẩm Thành sững sờ nhìn xem nàng, cái gì? Chấm để ngươi gỡ giáp? Ngươi nghe không hiểu sao? Đại Ngu Nữ Đế âm thanh trở nên lạnh. Chương 351, Nữ Đế truyền đạt tâm ý. Chương 351, Nữ Đế truyền đạt tâm ý gỡ giáp, chấm để cho ngươi gỡ giáp, nghe không được sao? Đại Ngu Nữ Đế mắt lạnh nhìn Thẩm Thành. Bệ hạ, ngươi cái này. Thẩm Thành không giải thích được nhìn xem nàng. Vừa mới không còn tại quân thần hút nhau sao? Làm sao lập tức liền muốn biến thành quân thần hút nhau đây? Chẳng lẽ tiếp thu thần sách phủ đại giới chính là tiếp thu Đại Ngu Nữ Đế quy tắc ngầm, để cho nàng sử dụng thăng chức khí? Nghĩ tới đây, Thẩm Thành có chút thẹn thùng lắc đầu. Bệ hạ, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ngươi chuẩn bị cái gì? Ngươi chuẩn bị. Đại Ngu Nữ Đế mặt càng lạnh hơn, đằng đằng sát khí. Nàng xem như là nhìn ra, cái này Thẩm Thành chính là không nỡ bộ quần áo này. Cái này thân Lý Ỷ Thiên cho nàng làm y phục, không phải liền là tự tay thêu thùa sao? Có cái gì chất quý? Chất cũng không phải là sẽ không. Ngạch, tốt ta, chân thật đúng là sẽ không. Đại Ngu Nữ Đế càng nghĩ càng giận, tay nhẹ nhàng buông lên, vô số hồng lăng liền từ phía sau bắn ra, nắm lấy Thẩm Thành, đem hắn cho treo lên tới. Thẩm Thành, không phải, đây không phải là chiêu số của ta sao? A. Nam Cung Nguyệt cười khẩy, Tịnh Kiên Vương a Tịnh Kiên Vương, hiện tại cũng không phải tại ngươi hồn kiếm các bên trong, chấm muốn làm sao động tới ngươi, liền làm sao động tới ngươi. Dứt lời, nàng tiến lên một bước, một phát bắt được Thẩm Thành cổ áo, đống nhiên lôi ra. Ngoa tạo, nữ nhân này chơi hoa đẹp. Thẩm Thành không nghĩ tới Đại Ngu Nữ Đế còn tốt cái này miệng, đành phải phối hợp nàng, khuất đủ, thưởng thụ, kêu lên, bệ hạ không cần á thần còn không có chuẩn bị kỹ càng hử. Cái này tiếng cầu xin tha thứ, để cho Đại Ngu Nữ Đế rất là hưởng thụ. Nàng tại trong hồn kiếm các, để cho Thẩm Thành nước hiếp không biết bao nhiêu lần. Lần này cuối cùng đến phiên chính mình nhức hiếp hắn. Nghĩ tới đây, nàng liền dùng tốc độ nhanh nhất đem Thẩm Thành áo mãng bào cho tháo. Thẩm Thành điêu khắc bắp thịt cũng bởi vậy bại lộ tại Nam Cung Nguyệt trước mặt. Tuy nói tại trong hồn kiếm các đã gặp cái này thân bắp thịt rất nhiều lần, nhưng ở bên ngoài cũng rất ít nhìn thấy. Thử, không biết liêm sỉ. Đại Ngu Nữ Đế lúc này nói. Vậy hạ, rõ ràng là ngươi đối với thần mưu đồ làm loạn, làm sao có thể nói thần không biết liêm sỉ đâu. Thẩm Thành ủy khuất ba ba. Thử, nếu không phải ngươi không nỡ cái này thân thánh hậu tặng cho người y phục, chấm sẽ như thế trừng trị ngươi. Đại Ngu Nữ Đế cười lạnh một tiếng. Thần lúc nào không nỡ ý phục này. Thẩm Thành nhíu mày. Vậy ngươi vì sao không Không, không giống bình thường như thế tạ ơn. Đại ngu nữ đế lại hỏi. Thường ngày như thế, chính là một cái trượt xúc, sau đó bị chấm đạp lên mặt, lại hoặc là đụng vào chấm trong ngực. Đại ngu nữ đế âm thanh càng ngày càng nhỏ. A. Thẩm Thanh nháy mắt mấy cái, tiếp lấy dùng một loại thì ra ngươi là loại này nữ đế ánh mắt nhìn hướng nàng, bệ hạ vậy mà ưa thích loại kia luận điệu sao? Ngươi. Đại ngu nữ đế tức điên lên, giơ tay lên liền bóp lấy Thẩm Thanh trên lưng thì mềm, dùng sức lắc một cái. Thê, đau đau đau. Thẩm Thanh hít vào hai cái hơi lạnh, lại nói tiếp, bệ hạ, thần không như vậy làm, cũng không phải là bởi vì không nỡ y phục a. A, còn dám rào biện. Nam Cung Nguyệt lại một điểm không tin, cho phái ngươi đi thánh hậu nơi đó nội ứng, ngươi ngược lại tốt, đều mặc thượng nhân ra thân tay làm y phục, ngươi rất lợi hại nhà, Thẩm Ái Khanh. Tốt đồng bị chua. Thẩm Thanh liên tục cười khổ. Còn cười. A, làm sao, muốn đem sau lưng cũng kéo đến ngươi thần sách phủ bên trong. Nam Cung Nguyệt ánh mắt băng lãnh. T, có thể kéo sao? Vậy hạ. Nếu như có thể mà nói. Khu khu. Thẩm Thanh còn muốn lại nghèo hai câu, nhưng nhìn thấy Nam Cung Nguyệt giết người ánh mắt, lúc này ho khan hai tiếng, giải thích nói, vậy hạ. Kỳ thật thần sở dĩ không có giống thường ngày tạ ơn, chủ yếu là bởi vì thần đang lo lắng bệ hạ a. Lo lắng chấm. Chấm có cái gì tốt lo lắng? Nam Cung Nguyệt cười lạnh, cậu nam nhân, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lung tung kiếm cớ đi. Bệ hạ. Thẩm Thanh lại lắc đầu, nhìn chăm chú con mắt của nàng, trịnh trọng nói ra, thần là nghiêm túc. Ừm. Đại ngu nữ đế ánh mắt chợt run lên, cũng tiếp cận ánh mắt của hắn. Cứ như vậy, đi qua mười mấy hơi thở sau đó, nàng mới rốt cục thở dài một tiếng, quả nhiên, chuyện gì đều không che giấu nổi ngươi a, Thẩm Khanh. Nghe nói như thế, Thẩm Thanh cũng rõ ràng chính mình đoán đúng. Nam Cung Nguyệt sở dĩ phong chính mình là Tịnh Kiên Vương, cho mình thần sách phủ, không chỉ là bởi vì nàng tín nhiệm chính mình, còn là bởi vì nàng cho rằng chính mình có khả năng sẽ chết. Đúng vậy, từ trên triều đình được sắc phong bắt đầu, Thẩm Thanh liền có cái này phỏng đoán. Phải biết, Nam Cung Nguyệt coi như lại tín nhiệm chính mình, cũng không có cần phải làm dạng này sắc phong. Trải qua công tôn ra một chuyện sau đó, đại ngu quyền lực đã trên cơ bản bị nàng nắm trong tay. Thế ra nhóm trong thời gian ngắn, căn bản không dám xúc động lông mày của nàng. Trường hợp này bên dưới, rất nhiều chuyện từ nàng ra mặt làm, muốn so để cho chính mình làm, nhẹ nhõm nhiều lắm. Thế nhưng là, nàng nhưng vẫn là tiến hành loại này sắp phong. Đây chỉ có một loại khả năng. Nàng cho rằng nàng có khả năng sẽ chết, đồng thời, lo lắng nàng sau khi chết, người chết chính tiêu, làm cố gắng toàn bộ đều ở phí. Cho nên, mới cấp bách đem chính mình đẩy tới trước sân khấu, cho chưa từng có quyền lực. Như vậy, cho dù nàng chết rồi, xem như nàng lý niệm người hợp tác cùng người kế nhiệm, chính mình cũng sẽ dọc theo cùng nàng cố định tốt lộ tuyến tiến lên. Cũng chính là cái gọi là, chọn một cái tuổi nhỏ để đăng cơ, thử chính mình nắm quyền thần, điều khiển triều đình. Ai? Đại ngu nữ đế thở dài một tiếng, nhìn một chút trong tay áo mã bảo, không hứng lắm. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, đem Thẩm Thanh thả xuống. Đó lấy, đem áo mã bảo ném tới trên người hắn. Ngược lại là chấm hiểu là ngươi a, Thẩm Khanh. Bệ hạ, đến cùng là thế nào một chuyện? Thẩm Thanh hít sâu một cái, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, tất nhiên chúng ta ước định qua, muốn một đường đồng hành, cái kia tại sinh tử đại sự cái này bên trên, liền sẽ không có bí mật. Yên tâm đi, không có cái gì bí mật. Nam Cung Nguyệt kéo ra ghế tựa ngồi xuống, tròn trịa chân trùng điệp niết lên, đẹp chỉ câu lại Thẩm Thanh cái cằm. Đây chẳng qua là một cái bảo hiểm mà thôi. Căn nguyên giáo phái vĩ lực, ngươi cũng nhìn thấy, căn nguyên bên trên những tồn tại kia, càng là ngươi nói cho chớm. Ngươi có lẽ rất rõ ràng, trận chiến tranh này có cỡ nào tàn khốc bất kỳ người nào cũng có thể sẽ chết, cũng bao gồm chớm. Nhưng từ thực lực góc độ bên trên nói, vậy hạ tử vong xác suất hẳn là xa xa nhỏ hơn thần. Thẩm Thanh nhíu mày nói, đây cũng là hắn nhất không hiểu địa phương. A, Thẩm Khanh, điểm này ngươi sai. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, thứ nhất, chớm xem như đại ngu đế vương, cũng là phe ta chiến lược mạnh nhất, là nhất định muốn đối phó tối cường địch nhân. Mặc dù chấm không cho rằng chính mình sẽ thua, càng không cho rằng chính mình sẽ chết, nhưng từ sự thực bên trên nói, chấm tỷ lệ tử vong đúng là cao nhất. Đến mức thứ hai nha. Nói xong Nam Cung Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, Thẩm Thanh liền bị nàng lôi đến trước mặt. Khoảng cách này, hắn có thể rõ ràng nghe được, đại ngu nữ đế trên thân hoa mâu đơn hương, nghe được nàng ra tốc nhịp tim. Đại ngu nữ đế nhẹ giọng nói, đừng quên chấm hứa hẹn qua ngươi, sẽ bảo vệ ngươi cùng ngươi quan tâm người, cả đời bình an. Chấm coi trọng nhất lời hứa, cho nên tuyệt sẽ không để cho ngươi tử vong. Ngươi có lẽ rõ ràng, có nhiều thứ so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Vậy hạ, Thẩm Thanh sững sờ nhìn xem đại ngu nữ đế, hắn không ngờ tới vị này nhân gian đế vương lại như vậy coi trọng đạo kia hứa hẹn. Đương nhiên, cũng không chỉ là hứa hẹn, từ lý tính góc độ bên trên cân nhắc, Nam Cung Nguyệt lại nói, ngươi thực lực mặc dù không bằng chấm, nhưng lại có chấm không có đặc thù lực lượng, có lẽ ngươi mới là cứu vớt đại ngu, không hẳn là cứu vớt thế giới này mấu chốt. Chấm trong cõi u minh có loại cảm giác, nếu như ngươi chết, hết thảy liền đều xong. Cho nên ngươi cũng cho chấm nhớ kỹ, nếu như sau này xuất hiện hai chúng ta ở giữa, nhất định phải hy sinh một cái cục diện, ngươi muốn không lưu tình chút nào bỏ qua chấm, hiểu chưa? Thẩm Thanh rất muốn trực tiếp đáp ứng, nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là lắc đầu, nhìn chăm chú đại ngu nữ đế con mắt, bệ hạ, ngươi hẳn là cũng biết, rất nhiều thứ, không phải minh bạch, liền có thể làm đến. Đối với thần mà nói, đồng dạng có một số việc, so với sinh mệnh trọng yếu. A, cổ hủ nam nhân. Đại ngu nữ đế ghét bỏ nhìn hắn một cái, có thể cái kia ửng đỏ hai gò má cùng bên trên tiểu trụy vai diễn, vẫn là bộc lộ ra tâm tình của nàng, nàng có chút ngượng ngùng vẩy vẩy tóc, nhưng lại cười và nói, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chấm nói qua, đây chỉ là bảo hiểm mà thôi. Chấm chưa từng cảm thấy chính mình sẽ thua, cho dù đối thủ là thần chỉ, cũng giống như vậy. Điểm này, thần cũng một mực tin tưởng. Thẩm Thanh cười phụ họa. Đối với Nam Cung Nguyệt thực lực, hắn vẫn luôn rất tự tin. Bằng không, cũng sẽ không vừa bắt đầu liền lựa chọn ôm chặt nàng chân. Suy nghĩ một chút, Thẩm Thanh lại nói, đúng rồi, bệ hạ, chiến tranh tới gần, vì sau này không lưu tiếc nuối, thần có một cái yêu cầu quá đáng. Nói, còn mời bệ hạ. Thẩm Thanh trịnh trọng nói ra, tại đại chiến tiến đến phía trước, thật tốt thao luyện thần một phen. Ngoá, thao luyện. Đại ngu nữ đế tâm thần run lên, quay đầu nhìn hướng Thẩm Thanh. Đã thấy hắn ngồi ở trên ghế, áo quần rách rưới, ánh mắt vô cùng kiên định. Cậu nam nhân này, nói thao luyện là có ý gì? Còn có, cái kia không lưu tiếc nuối là có ý gì? Hắn không phải là cảm thấy, chấm là ưa thích hắn, cho nên muốn cùng chấm đột phá quân thần ở giữa giới hạn a. Cái này kẻ xấu xa, vậy mà như thế lớn mật. Nói thật, đại ngu nữ đế cũng không biết, chính mình đối với Thẩm Thanh là một loại gì cảm giác. Nguyên bản, chính mình chỉ là coi hắn xem như cùng đường người, là giống nhau lý niệm thực hiện người, là một đôi ý hợp tâm đầu quân thần. Cho dù chính giữa, từng có chính mình dùng miệng cùng tay, giúp hắn đoán thể kinh lịch, nàng cũng không có hoài nghi tới loại này quan hệ. Thế nhưng là tại một đêm kia, chính mình giống như là tiểu nữ hài một dạng, tại trong ngực hắn thút thít sau đó. Cái này quân thần quan hệ, tựa hồ liền có chút biến vị. Nghĩ đến cái này, đại ngu nữ đế tim đập rộn lên, đầu ngón tay run không ngừng, Thẩm Thanh, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Biết mình nói cái gì? Thần đương nhiên biết ta. Thẩm Thanh nghi hoặc nhìn về phía đại ngu nữ đế, đúng đấy, để bệ hạ giúp thần tăng cao thực lực a. Đại chiến tiến đến, thần chỉ có tam phẩm thực lực, tại những quái vật kia trước mặt, xác thực có chút không đáng chú ý. Đại ngu nữ đế nháy mắt mấy cái, nhướng mày, cho nên, ngươi nói thao luyện chính là để chấm huấn luyện ngươi tăng cao thực lực. Đúng a, bằng không còn có thể là thế nào thao luyện? Thẩm Thanh nghi hoặc nhìn xem nàng, bệ hạ chẳng lẽ có khác thao luyện chi pháp? Đại ngu nữ đế, ha ha. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười một chút, được thôi, tăng cao thực lực biện pháp, chấm không phải đã cho ngươi sao? Chính là thanh kiếm bí kiếm chu thần. A. Thẩm Thanh nghi hoặc nhíu mày, thanh kiếm móc ra. Thanh này đại ngu truyền thế kiếm, chính là một cái lưỡi rộng cự kiếm. Thân dài ước chừng 1m7, toàn thân màu đen, trải rộng vết rỉ, cùng hắn nói là binh khí, chẳng bằng nói là một kiện vật sưu tập. Thẩm Thanh thật đúng là cho rằng cái này chỉ là có ý nghĩa tượng trưng đây, chớ coi thường nó. Đại ngu nữ đế cười cười, thanh kiếm này nói là đại ngu truyền thế thần kiếm, không bằng nói là tiền triều, cũng chính là Lam Vũ quốc truyền thế thần kiếm. Tương truyền, Lam Vũ quốc có tam bí kiếm, phân biệt là Chu Thần, Tịch Tuyệt cùng Vẫn Tiên. Trong đó, Tịch Tuyệt tại Đông Nguyên trong tay, Vẫn Tiên theo Bắc Đề, ta đại ngu nắm giữ chính là thanh này Chu Thần. Tịch Tuyệt. Thẩm Thanh không khỏi nhớ tới, cái kia tập kích chính mình tuyệt thế đại xa. Thế nào, ngươi gặp qua thanh kiếm kia? Đại ngu nữ đế hỏi. Ân, phía trước nguyên cảnh đế dùng qua, bất quá hắn khống chế không nổi. Thẩm Thanh gật gật đầu. Đó là tự nhiên, cái này tam bí kiếm, cho đến ngày nay cũng không có người có thể hoàn toàn khống chế. Đại ngu nữ đế gật gật đầu, cho dù là chúng ta, cũng chỉ là khai phá Chu Thần một góc của băng sơn. Một góc của băng sơn. Hiệu quả kia là? Thẩm Thanh sóc sóc cự kiếm, khai thác bí cảnh. Đại ngu nữ đế giải thích nói, dùng thanh kiếm này, có thể khai thác ra một cái dùng để tu luyện bí cảnh bên trong nắm giữ địch nhân cường đại, cùng đáng sợ tâm ma. Hơn nữa, trong bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt, bên trong chính là đi qua 100 năm, bên ngoài cũng chỉ là một hơi thời gian. Nghe tới, có điểm giống là Lư Lăng đại tướng quân kiện kia bí bảo. Thẩm Thanh nhíu nhíu mày. So với cái kia dùng tốt nhiều, chỉ cần ngươi linh khí đầy đủ, có thể vô số lần mở ra bí cảnh, đi vào tu luyện. Đại ngu nữ đế giải thích nói, vấn đề duy nhất là, thanh kiếm này chỉ nhận đại ngu hoàng thất máu, cho nên chỉ có chấm có thể khởi động. Cũng chính là nói, muốn người tu luyện, phải cùng chấm đi vào chung. Nói đến đây, nàng băng sơn trên mặt lại tạo nên chút phi mây. Nàng còn là lần đầu tiên mời người khác cùng nàng tổng vào Chu Thần kiếm, thì ra là dạng này. Thẩm Thanh gật gật đầu, đối với thanh kiếm này càng thêm tò mò. Cái kia 5 mét tuyệt thế đại xa tịch tuyệt, biết rất nhiều liên quan tới căn nguyên bí mật. Vậy cái này đem Chu Thần bên trên, có phải là cũng ẩn giấu đi cái gì bí mật chứ? Nghĩ tới đây, hắn tâm thần khẽ động, sư ngữ viên liền xuất hiện trước hắn, sử dụng ra hồn tiên lô hỏa, giúp hắn giám định kiếm này. Đại ngu nữ đế đối với này hết thảy không có chút nào phát giác, phối hợp nói xong, đáng tiếc, cái này Chu Thần kiếm bên trên, có lẽ còn ẩn giấu đi một ít bí mật, nhưng phương pháp giải mật không biết, cho dù là chớm cũng làm không rõ ràng. Nếu như có thể biết những bí mật này, hả? Nàng đang nói, con ngươi lại đống nhiên co rụt lại, hóa thành cây kim. Đã thấy trong tay Thẩm Thanh, đống nhiên bốc cháy lên lạnh màu trắng hỏa diễm. Tại cái kia hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, Chu Thần kiếm bên trên ghi nước động, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến mất. Cái này sao có thể? Dù là đại ngu nữ đế kiến thức rộng rãi, cũng bị một màn này kinh hãi đến. Chương 351, truy phu đài hỏa táng, 1, chương 351, truy phu đài hỏa táng, 1, ngươi hỏa diễm, đối với thanh kiếm này cũng có dụng. Đại ngu nữ đế nhíu mày nhìn xem một màn này. Dù là nàng đã sớm biết Thẩm Thanh đặc thủ, cũng không có nghĩ qua, hắn vậy mà có thể khống chế thanh này từ Lam Vũ quốc chuyển đến đại ngu thần kiếm. Khiêm tốn một chút, không cần ngạc nhiên. Thẩm Thanh buông buông tay, hồn thiên lô hỏa cháy lừng lực. Bí kiếm Chu Thần toàn bộ tin tức cũng đều tràn vào đến trong đầu của hắn bên trong. Lam Vũ quốc vì lấy được lực lượng mạnh hơn, mở ra căn nguyên môn, cái này cũng làm cho căn nguyên bên trong dị dân nhóm nắm giữ đoạt xá bọn hắn nhục thể cơ hội. Lam Vũ quốc quốc quân ý thức được này hết thảy, đồng thời mạng lớn chú kiếm sư Long Quân lấy bạn pháp chi nguyên, hồn tiên lô hỏa, rèn đúc 3 thanh bí kiếm, đối phó căn nguyên di dân. 3 thanh kiếm, phân biệt là Chu Thần, Tịch Tuyệt cùng Bất Tiên. Trong truyền thuyết, ba kiếm hợp một, liền có thể đem căn nguyên môn vĩnh viễn đóng lại, đem căn nguyên di dân triệt để trục xuất. Lam Vũ quốc là may mắn, bọn hắn tìm tới đối phó căn nguyên di dân thủ đoạn. Lam Vũ quốc cũng là bất hạnh, bọn hắn mặc dù rèn đúc ba thanh kiếm, lại tại một khắc cuối cùng, cái kia vốn nên dung nhập trong kiếm thiên đạo chi lực, lại bị trộm đi. Cái này ba thanh kiếm, còn không có đợi đến chính mình chủ nhân, Lam Vũ quốc liền một đêm diệt quốc. Thanh kiếm này, vậy mà còn nắm giữ dạng này cố sự. Thẩm Thanh cảm thụ được những cái kia tin tức, cũng coi như hiểu được, vì cái gì chính mình hồn thiên lô hỏa có thể loại trừ Chu thần kiếm bên trên gỉ nước động. Bởi vì thanh kiếm này vốn là dùng hồn thiên lô hỏa luyện thành. Quả nhiên, vạn pháp chi nguyên, hồn thiên lô hỏa vốn là thuộc về Lam Vũ quốc. Quốc gia này cường thịnh như vậy, vậy mà một đêm diệt quốc, đêm hôm đó đến cùng phát sinh cái gì? Thẩm Thanh nghĩ đến, tiếp tục xem tiếp. Kiếm này tên là Chu thần, Lam Vũ quốc người cho rằng, căn nguyên là thần minh mới có thể đụng vào lĩnh vực, nhân loại như nghĩ nhúng chạm, liền chỉ có Chu thần một đường. Thanh kiếm này lực lượng vẫn cứ ở vào phủ bụi bên trong, chỉ có mảnh vỡ thiên đạo mới có thể tỉnh lại trong đó bí lực. Mảnh vỡ thiên đạo. Thẩm Thanh hai mắt run lên. Phía trước cái kia 5 mét xe ngựa tịch tuyệt, tập kích chính mình thời điểm, chính là ngụy trang thành cái gì Nam Cực Thiên Tôn, nói chính mình là thiên đạo. Thẩm Thanh nguyên bản vẫn không rõ, nàng vì cái gì muốn làm như thế. Hiện tại xem ra, nàng có thể so với trên đời này bất luận cái gì sinh mệnh, đều càng khao khát thiên đạo lực lượng đi. Dù sao, nếu là có thiên đạo chi lực, Lam Vũ quốc liền sẽ không diệt quốc, lịch sử liền sẽ phát sinh thay đổi. Nhưng thiên đạo chi lực bị trộm đi. Cũng chính là nói, Lam Vũ quốc nguyên bản đã được đến thiên đạo lực lượng. Nhắc tới, nữ đế đã từng nói, thiên đạo đã điên rồi, hai chuyện này ở giữa có liên quan gì sao? Đáng chết, năm đó đến cùng phát sinh cái gì đây? Thẩm Thanh bưng lên cái cằm. Ngươi tại lẩm bẩm thứ gì? Đại ngu nữ đế nhíu mày. A, bệ hạ, như vậy như vậy, cứ như vậy. Thẩm Thanh lúc này đem biết rõ tình báo đều chia sẻ đi ra. Đại ngu nữ đế nghe được sau đó, cũng không khỏi nhíu mày, rơi vào trầm tư, không nghĩ tới, thanh này Chu thần kiếm, lại là tiền triều tối trung binh khí. Nhưng thanh binh khí này, hiện tại chỉ có thể dùng làm tu luyện dùng vũ khí. Thẩm Thanh thở dài một tiếng. Nếu là thanh kiếm này có thể thể hiện ra nó chân thật lực lượng, vậy đối phó sư Ngữ Nguyên cùng sau lưng nàng căn nguyên giáo phái, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng tiếc chính là, không còn tiên đạo chi lực, kiếm này chỉ có thể long đong. Vậy cũng không nhất định. Nam Cung Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. "Ân, vậy hạ." Thẩm Thanh nghi hoặc nhìn về phía nàng. Thiên đạo chi lực lời nói, trong tay chấm, vẫn còn có một chút. Nam Cung Nguyệt nói xong, từ trong ngực lấy ra một mảnh thanh đồng phiến. Thẩm Thanh một cái liền nhận ra, đó là thiên đạo lực lượng biến thành. Phía trước, chính là mượn dùng một mảnh thanh đồng phiến, chính mình mới đã nhìn thấy Nam Cung Nguyệt phụ mẫu, biết được ách vận trái cây cùng với căn nguyên giáo phái sự tình. Đây là cuối cùng một mảnh. Đại ngu nữ đế nhìn xem cái kia thanh đồng phiến, thì thào nói xong, cũng là chấm phía trước cùng ngươi nói, cùng nhau nhìn thẳng vào thiên đạo cơ hội. Thẩm Thanh gật gật đầu, hắn phía trước xác thực đáp ứng qua nữ đế, muốn cùng nàng cộng đồng đối mặt thiên đạo, nhìn một chút hắn đến cùng là cái gì. Đồng thời, muốn thử một chút lợi dụng hồn thiên lô hỏa cùng bản mệnh kiếm năng lực, có thể hay không trợ giúp nữ đế chiến thắng thiên đạo. Thẩm Thanh, ngươi tới quyết định đi, đến tột cùng là đem cuối cùng này một mảnh thiên đạo chi lực lưu lại, vẫn là dùng để giải tỏa thanh kiếm này lực lượng cuối cùng. Đại ngu nữ đế đem thanh đồng phiến đưa tới Thẩm Thanh trước mặt. Bệ hạ liền không sợ ta làm ra lựa chọn sai lầm. Thẩm Thanh đối đầu nàng ánh mắt. Nơi nào có cái gì đúng, nơi nào có cái gì sai đây? Đại ngu nữ đế lắc đầu, chúng ta bây giờ muốn đối kháng địch nhân, là không biết. Tại không biết trước mặt, kinh nghiệm trong quá khứ đều không có giá trị. Càng nhiều thời điểm, muốn dựa vào trực giác, mà trực giác của ngươi đã trợ giúp ngươi, trợ giúp chấm, trợ giúp đại ngu, vượt qua vô số nguy cơ. Là cho nên, chấm, tin tưởng ngươi. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Thẩm Thanh gật gật đầu, tiếp nhận thanh đồng phiến. Suy tư một lát sau, liền dùng hỏa diễm đem thanh đồng phiến cùng Chu thần kiếm cùng nhau đốt. Nhìn thẳng vào thiên đạo có lẽ có thể hiểu nhiều bí mật hơn. Nhưng đối với mình bây giờ, hiện tại đại ngu đến nói, không cách nào giết chết sư Ngữ Huyền, liền không cách nào nắm giữ tương lai. Hắn tin tưởng vững chắc, mình làm một lần lựa chọn chính xác. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh đồng phiến trên bầu trời hỏa diễm hóa, thiên đạo lực lượng cùng Chu thần kiếm hòa làm một thể. Lộ bộ, lộ bộ, lộ bộ. Thẩm Thanh từ trên thân kiếm cảm nhận được mạch đập. Thanh này 1000 năm trước đúc thành kiếm, vậy mà sống lại. Người đem thiên đạo chi lực truyền vào, Chu thần kiếm nắm giữ hiểu rõ mở toàn bộ lực lượng cơ hội. Nhưng một đoạn ký túc tại kiếm trong ngộng trận tướng lại tại ngăn cản nàng tỉnh lại. Ngươi nhất định phải giải khai đoạn kia trận tướng, đem nàng từ trong cơn ác ngộng tỉnh lại. Nếu như ngươi chuẩn bị xong, liền cùng kiếm đương nhiệm chủ nhân cùng nhau thâm nhập nàng ngộng đi. Nhưng xin nhớ kỹ, lần này ngộng không chỉ là ngộng, mà là chân thật lịch sử. Giải khai trận tướng, ngộng. Thẩm Thanh lúc này đem những tin tức này nói cho đại ngu nữ đế. Đại ngu nữ đế nghe xong, phân tích nói, như vậy xem ra Chu thần kiếm có chế tạo bí cảnh năng lực, hẳn là kiếm linh đang nằm mơ. Nàng ngộng tạo nên những cái kia dùng để tăng cao thực lực bí cảnh. Cũng chính là nói, Thẩm Thanh gõ gõ huyệt thái dương, lần này thâm nhập trong mộng của nàng, chính là thâm nhập một đoạn nàng từng trải qua chân thực lịch sử. Hẳn là dạng này. Nam Cung Nguyệt nhẹ gật đầu, ngươi cảm thấy, cái kia một đoạn lịch sử, sẽ là lúc nào? Hẳn là Lam Vũ quốc diệt quốc đêm đi. Thẩm Thanh nắm chặt chuôi kiếm. Vô luận như thế nào, thiên đạo lực lượng đều đã đánh tỏ ra. Nếu không muốn để lực lượng này uổng phí hết, chúng ta đều phải đi vào một chuyến. Đại ngu nữ đế nói tiếp, làm rõ ràng Lam Vũ quốc cuối cùng một đêm đến cùng phát sinh cái gì, sau đó đem thanh này tối trung binh khí giải phóng. Ân. Thẩm Thanh gật gật đầu, xem ra tiếp xuống chính là hắn cùng nữ đế hai người phó bản công lược thời gian. Chương 351, truy phu đài hỏa táng 2, chương 351, truy phu đài hỏa táng hai, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì, cười xấu xa nhìn hướng đại ngu nữ đế, cái kia, bệ hạ, nếu là thâm nhập một đoạn chân thật lịch sử, cái kia thần ở bên trong, liền không thể gọi ngươi bệ hạ, bằng không, sẽ có nguy hiểm. Nam Cung Nguyệt không vui như mày, vậy ngươi muốn đều chấm cái gì? Ân, kêu bệ hạ Nam Cung tiên tử, như thế nào? Thẩm Thành nháy mắt mấy cái. Nhìn Thẩm Thành bộ dáng kia, Nam Cung Nguyệt liền biết cậu nam nhân này tuyệt đối không có mạnh khỏe cái rắm. Trải qua mấy ngày nay, trong cung cấm thư tăng thêm không ít. Trong đó một tiên, gọi là Bạch Liên tiên tử cùng quốc công ra hai ba chuyện. Trong văn, tiên tử kia cùng hắn nói là tiên tử, không bằng nói là sẽ chỉ hầu 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 theo mẹ. Nhìn Nam Cung Nguyệt đau cả đầu. Nghe nói quyển sách này tác giả vẫn là nữ nhân. Thật sự là kỳ quái, nữ nhân vậy mà lại viết loại sách này. Nghe được Thẩm Thành muốn gọi mình tiên tử, nàng lúc này cảm thấy không thích hợp, thế là cũng nhíu nhíu mày, cái kia chấm cứ gọi ngươi là gì, Kiếm Nô? Thẩm Thành. Hay là, đổi một cái. Hắn thử dò xét nói. Cái kia. Để ngươi đại ngu ngôi sao tương lai, để cho địch nhân giận không nhịn nổi người đi. Đại ngu nữ đế nói ra, tên gọi tắt tinh nộ, như thế nào? Thẩm Thành. Khu khu. Hắn ho khan hai tiếng, cái kia hay là, thần liền kêu bệ hạ người thần, như thế nào? Nguyệt thần, cái này ngược lại là em hay. Đại ngu nữ đế nhẹ gật đầu, cái kia chấm gọi ngươi là gì? Đều. Ân, Thành Nhi đi. Thẩm Thành lúc đầu muốn nói kêu Thẩm Lang, nhưng sợ bị đánh chết, liền sửa lại miệng. Thành Nhi cùng Nguyệt thần. Đại ngu nữ đế thì thảo tái diễn, luôn có loại không hiểu lớn tuổi cảm giác, rất giống như là tiểu mụ văn học. Nhưng nói thế nào, cũng so với tiên tử cùng Kiếm Nô em thay nhiều. Liền theo ngươi a. Đi thôi, theo chấm vào bí cảnh, xem cho rõ ràng. Ngươi lại nhớ kỹ, bí cảnh bên trong hết thảy đối chúng ta đều là không biết. Ngươi nhất định muốn cùng tốt chấm, bằng không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói xong Nam Cung Nguyệt liền đi tới Thẩm Thành trước mặt, hướng hắn vươn tay. Thẩm Thành nghe lời gật đầu, cầm tay của nàng. Hắn rất rõ ràng, chính mình hiện nay nhân vật thuộc về Nam Cung Nguyệt chân vật trang sức, vào bí cảnh sau đó, ở một bên tốt nhất mở UFF, kêu kêu 666, làm một chút nhóm bầu không khí là được rồi. Đợi đến chiến đấu kết thúc, liền giúp nữ đế đến cái tinh dầu đẩy toàn thân, lại đến cái bàn chân xoa bóp, đánh tốt hậu cần. Quả thực hoàn mỹ. Cầm Thẩm Thành tay, đại ngu nữ đế lạnh như băng trên mặt, cũng hiện ra một vẻ từng đỏ. Nàng tâm niệm vừa động, quần áo trên người liền chuyển hóa thành một thân màu đen trang phục. Đón lấy, dẫn động bí kiếm Chu Thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng mạnh sáng lên, hai người đều bị hút vào đến cự kiếm bên trong, tiến vào bí cảnh. Lạnh lẽo gió lớn ảo ạt nghiêm mặt gò má, Thẩm Thành cố hết sức mở to mắt, lại phát hiện chính mình đang từ bầu trời rơi xuống mặt đất. Đây là, không cần lo lắng, đây là bình thường. Nam Cung Nguyệt âm thanh ở bên tai vang lên. Thẩm Thành quay đầu nhìn lại, đã thấy dắt chính mình tay Nam Cung Nguyệt, dùng một cái tay khắc bóp hai cái pháp quyết. Một đạo nhìn không thấy bận sóng, liền bọc lại hai người. Bọn hắn hạ xuống tốc độ cũng liền chậm lại. Đang lúc Thẩm Thành thở dài một hơi lúc, đột nhiên, không hiểu khiếp sợ tại linh hồn hắn chỗ sâu bốc lên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, có thể con ngươi lại đột nhiên co lại thành cây kim. Đã thấy mái vòm đã bị sương mù màu đen lấp kín, liền mặt trời cũng đều biến thành màu đen, gần như cùng những cái kia sương mù hòa làm một thể. Có thể kỳ quái là, cho dù như vậy, giữa thiên địa nên có tia sáng lại chưa từng biến mất. Loại này hiện tượng nghiêm trọng vi phạm Thẩm Thành đối với thế giới quy tắc nhận biết. Hắn không hiểu, đến cùng phát sinh cái gì. Hắn không khỏi nhìn chằm chằm cái kia khói đen, lại cảm giác trong đó như có thứ gì đang ngọng ngậy. Hắn thấy không rõ lắm vật kia dáng dấp, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy đầu sợi tơ, mấy cái hình tròn, mấy cái lông xù vật thể. Mà khi hắn nhìn thấy vật kia trong ngay mắt, trong cơ thể căn nguyên linh khí liền không bị khống chế nhuyễn động. Những cái kia căn nguyên linh khí, vậy mà không kiểm soát. A, đây là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thành không tự giác quát to lên. Ngươi thế nào? Đại ngu nữ đế nghi hoặc nhìn về phía hắn. Bầu trời, bầu trời. Thẩm Thành hô to. Bầu trời làm sao vậy? Đại ngu nữ đế ngửa đầu, đã thấy bầu trời vẫn là như cũ. Tầng mây không tính quá dày, bầu trời không tính quá lam, ánh mặt trời không tính quá ấm. Cùng nàng mỗi một lần tiến vào chu thần bí cảnh lúc, giống nhau như lúc. Uy, Thẩm Thành, ngươi. Nàng nhíu nhíu mày lại lông, rủ xuống con mắt, lại sát mặt đổi biến. Đã thấy Thẩm Thành mặt, cánh tay, bắp đùi, tất cả để lộ ra ngoài trên da, đều trải rộng màu xám đen đảo văn. Những cái kia đảo văn phảng phất đến từ tuyên cổ, Nam Cung Nguyệt căn bản là không có cách lý giải hàm nghĩa trong đó. Mà Thẩm Thành hai mắt cũng biến thành màu trắng bạc, từng cái màu đen tay nhỏ từ bên trong thân thể của hắn chui ra, giống như là dâu thịt, lại giống là xúc tu mở dạng, vừa đi vừa về lắc lư. Người chuyện gì xảy ra? Nam Cung Nguyệt nắm chặt Thẩm Thành cổ tay, muốn đem linh khí đưa vào trong cơ thể hắn. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ nhưng từ Thẩm Thành trong thân thể bạo phát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đại ngu nữ đế, đúng là bị lực lượng kia đột nhiên bắn ra. Nàng luôn luôn chấn định tự nhiên trên mặt, cũng lần thứ nhất hiện ra kinh hoàng, cái này, lực lượng này là thiên đạo lực lượng. Cái này sao có thể? Đáng chết. Nàng cắn răng một cái, dẫn động linh khí, liền muốn hướng Thẩm Thành đuổi theo. Có thể trên người nàng thiên đạo chi thương, lại tại giờ khắc này bạo phát. Tiếp theo hơi thở, trước mắt nàng hình ảnh bỗng nhiên biến hóa. Văn bèo Thẩm Thành, chống trải bầu trời, tất cả mọi thứ toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là từ cung đình nghỉ mát. Ầm. Một tiếng vang dọn, bí kiếm Chu Thần rơi vào mặt đất. Đại ngu nữ đế ngây ngốc mà nhìn xem một màn này. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác có vật gì đó bị cướp đi. Giờ khắc này, nàng phảng phất về tới đêm ấy, cái kia chính mình giống như là tiểu nữ hài mở dạng, ghé vào Thẩm Thành trong ngực khóc giống ban đêm. Trong chốc lát, không cách nào ức chế phẫn nộ từ lồng ngực bên trong tuôn ra. Vậy mà, cũng dám đem chấm bắn ra tới. dám động châm thẩm thành, tự tìm cái chết. Nàng tâm thần khẽ động, đúng là hoàn toàn không băn khoăn nữa trên thân thiên đạo chi thường, đem toàn bộ linh khí giải phóng, một cái nắm chặt cự kiếm chúa kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu thần kiếm cấm chế đúng là bị trực tiếp xé ra. Đại ngu nữ đế không nhìn Chu thần kiếm cự tuyệt, chui vào bí cảnh. Một bên khác, Phật tự bên trong, Quốc sư Phương Vũ đang ngồi ở tượng Phật phía trước, bàn động niệm châu, niệm tụng kinh văn. 3. Đột nhiên, trong tay nàng niệm châu cắt ra, từng quả hạt châu rơi tại. Mà nàng đóng chặt hai mắt cũng đột nhiên mở ra, vô ngần kinh ngạc từ trong mắt hiện lên. Nàng đứng dậy, hướng ngoài cửa sổ nhìn. Đã thấy giữa trưa ánh mặt trời đã bị mây đen che đậy. Sấm sét vang dội ở giữa, như có chỉ cự long tại thiên không xoay quanh. Cái này, bệ hạ lại đem phong ấn toàn bộ giải trừ. Phương Vũ thì thào nói xong, đầu đầy mồ hôi lạnh, nàng không muốn sống nữa sao? Đến cùng phát sinh cái gì? Chương 352, sáng, rõ ràng là ta tới trước. Chương 352, sáng, rõ ràng là ta tới trước. Chu thần kiếm không gian bên trong. Đại ngu nữ đế mở to mắt, ngắm nhìn bốn phía. Lại phát hiện chính mình thân ở trên tường thành. Tường thành cao ngất như mây, tường thành nội bộ, nguyên bản hẳn là tòa uy nghiêm bao la hùng vĩ phồn hoa thành thị. Về phần tại sao nói là nguyên bản? Bởi vì hiện tại, tòa thành thị kia đã là một tòa biển lửa. Trên tường thành, chất đầy thi thể, có người, có yêu, còn có hình thù kỳ quái, nhiều sóng hoàn toàn không cách nào hình dung đến tuột cùng là gì đó quái vật. Dưới tường thành, nhân gian luyện ngục. Những cái kia và mèo, âm trầm, đáng sợ quái vật đã xông vào trong môn, đối với nội thành bất tính, cướp bóc giết. Mụ mụ ngươi ở đâu? A. Hải tử, a. Phu quân ngươi chạy mau, không cần của ta, a a a. Chớ ăn ta, chớ ăn ta. Dân chúng tiếng hét thảm liên tục không ngừng. Từng đầu hoạt bát sinh mệnh bị quái vật thôn phệ, gặm cắn, nhai. Đại ngu nữ đế nhìn xem một màn này, không khỏi nhíu mày, để tay tại trên chuôi kiếm. Đông. Đúng lúc này, sau lưng đống người chết bỗng nhiên bị đẩy ra. Một người mặc màu xanh đậm khôi giáp binh sĩ từ trong đống người chết chui ra. Hô, hô. Hắn không ngừng thở hổn hển, cố hết sức bò lên, ngẩng đầu nhìn đến Nam Cung Nguyệt. Nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về tường thành đi ra ngoài, thả xuống dây thừng. Nhìn dáng dấp, là nghi cứ như vậy chạy ra thành đi. Uy. Nam Cung Nguyệt nhíu mày, đi đến trước mặt hắn, giơ kiếm nằm ngang ở hắn cổ bên cạnh, ngươi đang làm cái gì? Ngươi bách tính đang bị đổ sát, ngươi không đi hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Ha ha ha, hỗ trợ cái gì? Người đào binh kia nghiêng đầu sang chỗ khác, chợt nở nụ cười, cái cổ cọ đến mũi kiếm, 80 vạn Lam Vũ quân, 80 vạn à. Liên một buổi sáng đều không có đỉnh qua, liền diệt sạch, diệt sạch. Xong, chúng ta đã xong, Lam Vũ quốc đã xong. Lam Vũ quốc. Xong. Nam Cung Nguyệt cau mày, ý thức được, mình bây giờ chỗ lịch sử, chính là Lam Vũ quốc diệt quốc đêm, cũng chính là cái kia, Lam Vũ quốc mấy ức người, mất mạng ban đêm. A, ha ha. Đào binh cười, lau mũi kiếm, hướng Nam Cung Nguyệt một chút xíu đi tới, hoàn toàn không có bận tâm trên cổ càng lúc càng lớn vết thương, quái vật, những vật kia đều là quái vật, quái vật. Chúng ta tận lực, tận lực. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ta muốn sống sót. Ngươi nếu là ngăn ta, ta liền giết ngươi, sau đó sống sót, răng rác. Hắn còn chưa có nói xong, sau lưng hư không đông nhiên tạo nên vận sóng, một tấm miệng to như chậu máu từ trong bật ra, cắn một cái bên dưới. Ầm. Máu tươi như suối phun vẩy ra, tung tóe Nam Cung Nguyệt nguyên một thân. Trước mắt Đào Minh chỉ còn lại hai chân còn đứng ở trên mặt đất, mà còn lại bộ phận thì bị trong hư không quái vật này nuốt, phát ra răng rác tiếng vang. Trong môn người, ăn ngon thật. Ha ha. Cái kia quái vật một bên ăn, một bên nhìn hướng Nam Cung Nguyệt, lộ ra thèm nhỏ dãi nụ cười, còn có một cái, ha ha. Đừng chậm trễ, chậm thời gian. Nam Cung Nguyệt ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Nàng tới đây là vì tìm kiếm Thẩm Thành. Lam Vũ quốc diệt quốc đêm, nguy cơ từ phía, không biết có bao nhiêu kinh khủng tồn tại. Thẩm Thành một thân một mình, tại dạng này thế giới bên trong giấy rùa, sinh mệnh an toàn lại sao có thể cam đoan? Nàng không thể lại chậm trễ thời gian, nhất định phải lập tức tìm tới hắn. Thiên đạo chi thương từ bụng nhỏ chỗ lan tràn đến toàn thân, một đạo màu xanh hồ điệp ấn ký hiện lên ở đại ngu nữ đế trên mặt. Cái kia từng là để cho nàng tự ti vô cùng ấn ký, nhưng bây giờ lại không quản được nhiều như vậy. Bạch, lưỡi dao ra khỏi vỏ. Một bên khác, Thẩm Thành không nhớ rõ chính mình ngủ bao lâu, ngơ ngơ ngác ngác trong bóng tối, Thẩm Thành cảm nhận được một trận ấm áp, dần dần khôi phục ý thức. Hắn sau cùng ký ức lưu lại tại bị thiên đạo nhìn chăm chú một hơi, sau đó liền linh hồn cùng nhục thể đều phải giải thể kịch liệt đau nhức. Nếu không phải tại thời khắc cuối cùng, hắn dẫn động phỉ hủy cho hắn lực lượng, sợ rằng đã sớm chết rồi. Nhưng tương tự, hắn cũng có thể cảm giác được, cái kia phần lực lượng tiến vào trong thân thể của hắn, cùng hắn dung hợp ở cùng nhau. Quả nhiên, điên rồi thiên đạo vẫn là thiên đạo. Không, nói không chừng, nó so với không có điên phía trước, còn muốn cường đại. Nữ đế vậy mà có thể cùng dạng này tồn tại chính diện đối quyết, hơn nữa còn sống tiếp được. Nàng cũng là hàng thật giá thật quái vật a, nàng thật sự chỉ có nhất phẩm sao? Hay là nói, nàng nhất phẩm cùng còn lại nhất phẩm không giống? Không quản như thế nào, ta nhặt về một cái mạng, nhưng nơi này đến cùng là đâu, làm sao đen như vậy? Hơn nữa, làm sao yên tĩnh như vậy? Hắn nghĩ như vậy, thân thể bỗng nhiên chính mình bắt đầu chuyển động. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên hai của hắn truyền đến tiếng gió, trước mắt xuất hiện quan minh. Hắn ý thức được, chỗ tự nhìn không thấy, nghe không được, là vì con mắt cùng lỗ tai đều đã biến mất. Nhưng bây giờ, dưới khống chế của hắn, từ phỉ hủy lực lượng cải tạo đi ra. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở tại một cái hắc ám trong đường hầm, chỉ có một chiếc đèn lồng, duy trì thấp nhất hạn độ tầm nhìn. đen lông chủ nhân là một nữ tử, nhìn nàng ăn mặc hẳn là nhà giàu thị nữ, nhưng quần áo phong cách lại cùng người đại ngu giống như giống không phải là giống. Thị nữ nơi bả vai có một cái dọa người vết thương, trên vết thương còn có một loại nào đó sền sệt vật chất màu đen đang ngọ ngậy. Tại thị nữ bên cạnh để đó chiếc to lớn xe ngựa, trên xe ngựa chất đầy nhiều loại nhiều sóng lục thể, dùng xiềng xích một mực khóa lại. Thẩm Thanh nhận ra những vật kia, đó là căn nguyên quái vật hoặc là căn nguyên giáo đồ nhục thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người tại săn bắn căn nguyên giáo phái. Hắn nghi hoặc nghĩ đến, muốn chào hỏi thị nữ kia một tiếng, lại phát hiện chính mình chỉ có thể phát ra ô ô tiếng nghẹn ngào. Là cuống họng cũng hư mất sao? Trong lòng hắn suy đoán, liền nâng tay phải lên, hướng thị nữ kia phất tay. Nhưng làm tay phải đập vào mi mắt, hắn tâm lại run lên bần bật. Cái kia thật là tay phải của ta sao? Tại sao là một đầu ngọ ngoại, giống như là xúc tu đồng dạng đồ vật? Không cách nào ức chế sợ hãi, bay thẳng ý thức chỗ xấu nhất. Thẩm Thanh buồn ngủ hoàn toàn không có. Hắn mượn đèn dầu yếu ớt ánh đèn, nhìn hướng một bên hồ nước. Bình tĩnh trên mặt nước, cái bóng mình bây giờ, mặt vẫn là nguyên bản gương mặt kia, nhưng thân thể cũng đã bị vô số bẩn mẹo, quỷ dị, không cách nào hình dung đồ vật thay thế. Hắn từ những vật kia bên trong nhìn thấy nhưu, dê cùng cá đặc thù. Những thứ này đặc thù, hắn đã từng tại trên bầu trời vĩ đại tồn tại, cái kia tên là phỉ hủy tồn tại trên thân nhìn thấy qua. Mà hắn cũng là phỉ hủy đích thân chọn lựa thần tuyển chọn. Vì đối kháng thiên đạo, ta dẫn động đã từng thể, không sử dụng phỉ hủy lực lượng. Kết quả, cùng lực lượng kia dung hợp sao? Thẩm Thanh tâm tình bỗng nhiên trở nên rất phức tạp. Một phương diện, nếu là không có phỉ hủy lưu lại thần lực hắn đã bị thiên đạo giết. Một phương diện khác, cũng nguyên nhân chính là lực lượng này, chính mình mới biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Có biện pháp nào có thể khôi phục trở về sao? Giám chính, ngươi ở đâu? Thẩm Thanh hô to. Thế nhưng là, coi hắn muốn dẫn động hồ đồ thiên hỏa ngọn lửa thời điểm, lại cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, một ý nghi cũng tràn vào trong đầu. Thẩm Thanh, ta là Sương Ngữ Huyền, là ngươi nghe được thanh âm này thời điểm, ta đã ngủ. Thật xin lỗi, ta quá mệt mỏi. Chỉ là thanh trừ hết thiên đạo sau lưng ngươi lưu lại ảnh hưởng, liền hao hết ta toàn bộ lực lượng. Vì hủy những cái kia, ta thật sự không có cách nào. Thật xin lỗi. Còn có, sống sót, nhất định muốn sống sót. Âm thanh kết thúc, Thẩm Thanh giờ mới hiểu được, chính mình cảm nhận được trận kia ấm áp là cái gì. Tại chính mình hôn mê khoảng thời gian này, giám chính một mực tại dùng hồn thiên lỗ hỏa luyện hóa thiên đạo còn sót lại lực lượng. Cho dù đây chẳng qua là một chút xíu còn sót lại lực lượng, cũng không phải phàm nhân lực lượng có thể chống lại. Nàng cũng bởi vậy hao hết khí lực, rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu không phải hắn, mình bây giờ còn không biết là bộ dáng gì. Giám chính, ta lại thiếu nợ ngươi một lần. Thẩm Thanh trong lòng nói xong, không tự giác liền phẫn nộ. Cái này Chu Thần Kiếm sáng tạo dạng này một cái bí cảnh, đến cùng là vì cái gì? Là muốn giết chính mình sao? Ta chỉ là nghĩ, để cho ngươi lấy được ta lực lượng chân chính. Trong đầu, đột nhiên vang lên một đạo giọng nữ. Ngươi là Chu Thần Kiếm. Ngươi có ý tứ gì? Nơi này, là ta sinh ra đêm ấy, cũng là Lam Vũ Quốc hủy diệt ban đêm. Đến tìm ta đi, tìm tới ta, ngươi liền sẽ biết hết thảy chân tướng tìm tới ta, ngươi liền sẽ lấy được ta. Chân tướng? Cái gì chân tướng? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Uy. Thẩm Thanh thử nghiệm cùng thanh âm kia câu thông, thế nhưng lại không có trả lời. Trong lòng hắn một trận nổi giận, hắn không thể đem cái này Chu Thần Kiếm kiếm linh đè xuống đất thành thực khí. Nhưng Thẩm Thanh vẫn là ép buộc chính mình chấn định lại, tỉnh táo phân tích ra. Cũng chính là nói, mình bây giờ về tới 1000 năm trước, Lam Vũ Quốc diệt quốc đêm, mà kết thúc cái này bí cảnh phương pháp chính là tìm tới Chu Thần Kiếm. Tìm tới nàng về sau, liền có thể hoàn thành nhận chủ, trở thành nàng chủ nhân chân chính, thu hoạch được nàng lực lượng. Vậy ta muốn làm sao tìm nàng đâu? Thẩm Thanh tiếp tục phân tích. Đại ngu nữ đế từng nói qua, Lam Vũ Quốc đại kiếm sư Long Vân tại dưới đất rèn đúc ra Tam Bí Kiếm, chỉ là bởi vì thiên đạo chi lực bị trộm đi, ba thanh kiếm mới không thể thật sự hoàn thành. Cho nên ta muốn đi dưới mặt đất tìm đại kiếm sư Long Vân. Có thể ta tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, đi đâu tìm hắn đây? Còn có, ta hiện tại hình thái thế nhưng là một cái nhiều song quái vật ta. Hắn nhìn thấy ta, không được lập tức làm chết ta. Thẩm Thanh đang suy nghĩ, chợt nghe một trận tiếng bước chân. Đồng dạng nghe được tiếng bước chân, còn có hư nhược thị nữ. Nàng cố hết sức chống đất đứng lên, thân thể nương tựa ở trên vách tường, một mặt khẩn trương. Đi, đi, đi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tại yên tĩnh trong bóng tối, vang lên dọa người. Thẩm Thanh nhìn chằm chằm cửa đường hầm, tâm cũng đi theo treo lên. Tiếp theo hơi thở, một vị trên người mặc màu vàng trang phục thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ một tay nhấc kiếm, trên thân tràn đầy ô uế vết máu. Nàng xác nhận chỉ có 18-19 tuổi, khuôn mặt vẫn lộ ra non nớt, có thể đã trổ mã phải khuynh quốc khuynh thành. Tóc cùng con mắt đều là màu vàng, phản phất giống như có một loại nào đó thần tính, trong ánh mắt càng viễn siêu người đồng lứa thành thủ. Đặc biệt nhất là phía sau của nàng còn như ẩn như hiện, ngưng tụ phượng hoàng hư ảnh. Loại kia hư ảnh, huyền hoàng thể chất sao? Thẩm Thanh không khỏi muốn nói, hắn từng mấy lần gặp qua thánh hậu Lý Ỷ Thiên triệu hồi ra như thế hư ảnh, không nghĩ tới ở đây vậy mà lại gặp được một cái. Nghe nói huyền hoàng thánh thể đều là thuần khiết không tì vết người, vậy cái này thiếu nữ gặp thiếu nữ đi vào, dáng tường đứng thị nữ nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng tiến lên một bước, một chân quỳ xuống, tiểu nữ bái kiến công chúa. Nhanh đừng đa lễ. Được xưng công chúa thiếu nữ vội vàng đỡ lấy nàng, sau lưng huyền hoàng hư ảnh cũng thu về. Nàng đem thị nữ đỡ đến ngồi xuống một bên, vì nàng điều trị lên trên bả vai thường thế. Đầu tiên là đem những cái kia buồn nôn nước bùn xé rách xuống, sau đó dùng băng vải vì đó băng bó. Quá trình bên trong, thị nữ tiểu ngự không ngừng tê hơi lạnh, hiển nhiên rất là thống khổ. Sau một lúc lâu, hô, tốt, lần này không có vấn đề gì. Công chúa xoa xoa mồ hôi trên trán. Đa tạ công chúa. Tiểu nữ ấy nay nói ra, vốn phải là ta tới thủ hộ công chúa, nhưng là bây giờ lại. Tốt, thủ đô muốn tiêu diệt, còn có cái gì công chúa đâu? Công chúa lắc đầu, về sau nơi này chỉ có muội muội tiểu nữ cùng tỷ tỷ tiểu y. Thế nhưng là, công chúa. Tiểu nữ còn muốn nói điều gì, lại đối mặt công chúa ánh mắt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, là tiểu y tỷ. Ân, này mới đúng mà, ngoan. Tiểu y vuốt vuốt tiểu nữ đầu, nói tiếp, tốt, nhanh nghỉ ngơi đi, chúng ta còn có một đoạn đường mới có thể đến đại tướng quân nơi đó. Là công. Tiểu y tỷ. Tiểu nữ nhẹ gật đầu, nhưng lại đau lòng nhìn xem nàng, tiểu y tỷ, hay là chúng ta không đi đi? Không được, tiểu nữ. Công chúa tiểu y lắc đầu, từ trong ngực lấy ra hộp gấm, chậm rãi xoa động, phụ hoàng trước khi chết đem thiên đạo lực lượng giao cho ta, chỉ có sử dụng lực lượng này đúc thành ba kiếm mới có thể đối phó những thứ này phía sau cửa quái vật, cứu vớt ta Lam Vũ Quốc. Thế nhưng là, tiểu y lìa tỷ, ngươi không phải cũng nói Lam Vũ Quốc đã? Thị nữ tiểu ngữ thương xót nhăn đầu lông mày, ta Lam Vũ Quốc đã vong, có thể ta Lam Vũ Quốc bách tính còn sống. Tiểu y lìa cười cười, ta là Lam Vũ Quốc huyền hoàng công chúa, vương triều vị cuối cùng vương tộc, ta nếu không cứu bọn họ, lại có ai sẽ đi cứu bọn họ đâu? Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, nhanh nghỉ ngơi đi. Lại nói, chỉ là đem thiên đạo chi lực đưa cho Long Quân đại nhân mà thôi, không có gì khó khăn. Công chúa tiểu y lìa lại vuốt vuốt thị nữ tiểu ngữ đầu, đem chứa thiên đạo chi lực hộp một lần nữa nhét về trong quần áo, tiếp lấy hướng đi Thẩm Thành. Một bên yên lặng nhìn Thẩm Thành, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Chu Thần Kiếm muốn đem chính mình đưa tới nơi này. Nơi này là hết thảy kết thúc, cũng là hết thảy bắt đầu. Nơi này chính là Chu Thần Kiếm cùng Lam Vũ Quốc tiếc nuối lớn nhất. Nơi này chính là ngàn năm trước thiên đạo chi lực bị cướp đi, ba kiếm chưa thành, Lam Vũ Quốc biến thành cho bụi tiết điểm. Cái kia có thể thay đổi lịch sử tiến trình tiết điểm. Thời gian là thần minh lĩnh vực, nhân loại muốn chạm đến cái này lĩnh vực cũng chỉ có Chu Thần. Đây là tên của ta, cũng thế ta được sáng tạo ra lý do. Thẩm Thành trong đầu đột nhiên vang lên Chu Thần Kiếm âm thanh. Hắn cứ như vậy nhìn xem công chúa tiểu y lìa, hướng chính mình chậm rãi đi tới. Nhìn xem nàng, dùng châm đâm thủng chính mình ngón tay, đem máu tươi nhỏ vào trong miệng của mình. Chương 353, đem ngươi mang về doanh địa, chế thành vũ khí nóng. 1. Chương 353, đem ngươi mang về doanh địa, chế thành vũ khí nóng. 1. Chu Thần Kiếm bí cảnh. Công chúa tiểu y thì từng bước một đi đến Thẩm Thành trước mặt, dùng tiểu đao cắt ngón trỏ. Nàng muốn làm cái gì? Thẩm Thành trong lòng suy nghĩ. Tiếp theo hơi thở, từng sợi máu tươi nhỏ giọt trên mặt. Trong chốc lát, Thẩm Thành liền cảm nhận được một cỗ thẳng tới linh hồn kịch liệt đau nhức. Cái kia kịch liệt đau nhức căn bản là không có cách chịu đựng, tựa như muốn đem hắn hoàn toàn xé nát. Căn nguyên quái vật a, thật tốt nhấm nháp phần này thống khổ đi. Tiểu Y Y nhìn chăm chú hắn, trong ánh mắt ngoại trừ sát ý bên ngoài, lại không cái khác, phần này thống khổ không bằng ta Lam Vũ Quốc bách tính nhận đến một phần bạn. Đây là chúng ta báo thủ. Báo thủ. Kịch liệt đau nhức càng ngày càng mãnh liệt, Thẩm Thành cũng ý thức được, mình bây giờ thân phận là một cái nhiều sóng quái vật. Đối với trước mặt hai nữ tử mà nói, chính mình là nhất định phải trục xuất hầu như không còn địch nhân. Hơn nữa, là không chết không thôi tử địch. Công chúa. Tiểu nữ che lấy bả vai đi tới, chúng ta nắm chặt đem cái này quái vật giết, sau đó về doanh địa a. Vết thương còn đau không? Tiểu y y cũng không trả lời, ngược lại hỏi. Tốt nhiều, công chúa. Tiểu nữ cười khổ lắc đầu, là thuộc hạ làm việc bất lợi, mới bị cái này quái vật đánh lén, bị thương. Ta đánh lén người thị nữ này. Làm sao một điểm ký ức đều không có, là đánh mất ý thức thời điểm làm sao? Thẩm Thành trong lòng suy nghĩ. Cái này cũng không trách ngươi. Công chúa tiểu y y lắc đầu, cái này nhiều song quái vật cùng cái khác khác biệt. Trong cơ thể hắn căn nguyên chi lực cực kỳ tinh thuần, hơn nữa có linh trí, coi như không phải tứ ma tướng, cũng là ma tướng người ứng cử. Như vậy quái vật, chúng ta có thể gặp phải thế nhưng là thiên đại may mắn. Công chúa là nghĩ. Thị nữ tiểu ngữ hai mắt run lên. Không sai. Công chúa tiểu y y nét lên khoẻ miệng, lập tức liền đến đại tướng quân trụ sở. Đến lúc đó, chúng ta liền dùng hồn thiên lô đem cái này quái vật cho luyện hóa, chế thành bí tàng vũ khí. Như vậy, chúng ta đi tìm chú kiếm sư đại nhân trên đường, cũng liền nhiều hơn một phần thắng. Thẩm Thành. Cái quái gì? Đem ta luyện hóa thành vũ khí nóng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Lam Vũ Quốc đối với căn nguyên lực lượng khai phá, có thể muốn xa xa mạnh hơn Đại Ngu. Ít nhất đem căn nguyên quái vật chế thành vũ khí chuyện này, người Đại Ngu có thể làm không được. Hơn nữa, Thẩm Thành còn được đến một cái khác tin tức. Bọn hắn luyện hóa sử dụng đồ vật là hồn thiên lô. Quả nhiên, thời đại này cũng tồn tại hồn thiên lô hỏa. Đây là một cơ hội. Nếu như có thể dùng hồn thiên lô hỏa, ta là có thể đem trên thân những thứ này phỉ hủy lực lượng đốt đi, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hắn đang suy nghĩ, lại nhìn thấy công chúa tiểu Y giơ chân lên, hướng về mặt mình đặt tới. Nàng cũng không mặc giày, chân bị bí pháp bao khỏa, chuẩn xác đạp chúng chính mình một cái xúc tu. Đau đớn lập tức xông lên đầu. Công chúa tiểu Y cũng hung tợn chửi mắng, "Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, hoàng tỷ, ta đại ngu quốc hoàng phòng, ta tất cả thân nhân đều để những thứ này quái vật đáng chết ăn hết. Ta chính là giết bọn hắn 1000 lần, 1 vạn lần, 1 ức lần, cũng vô pháp hạ giận. Quái vật đáng chết, nhấm nháp thống khổ đi. Để cho ta huyết dịch ban cho các ngươi thống khổ. Đáng tiếc, ngươi đã không còn thần trí, bằng không, ta còn thực sự muốn nghe một chút ngươi cầu xin tha thứ âm thanh." Nói xong, nàng liền một cái cắt chân của mình mặt, vô số máu tươi tuôn ra, lan tràn thẩm thành toàn thân. So với vừa mới còn mãnh liệt hơn không biết gấp bao nhiêu lần cảm giác đau, tràn vào linh hồn. Hô trướng. Thẩm Thành không khỏi chửi mắng. Mặc dù trong lòng minh bạch, tiểu y đi tra tấn chính mình vô cùng bình thường. cả nhà của nàng đều để căn nguyên quái vật giết, tự nhiên không có khả năng đối với căn nguyên quái vật lấy lễ để tiếp đón. Nhưng phần này đau đớn lại làm cho Thẩm Thành nhớ kỹ nàng. Đợi đến khôi phục nhục thân sau đó, cần phải thật tốt giáo dục một chút cái này làm vũ quốc đời cuối công chúa. Đến lúc đó, người nào làm người nào vũ khí nóng còn chưa nhất định đây. A, còn có cái này khuôn mặt, cũng là ngươi từ ta làm vũ quốc thân thể bên trên đoạt tới a, buồn nôn quái vật. Tiểu Y Y nói xong, lại giơ chân lên, một chân giẫm lên Thẩm Thành trên mặt, đem chân cứ thế mà nhét vào trong miệng của hắn. Đại lượng máu tươi theo huyết hầu của hắn tiến vào ngũ tạng lục phủ. Nữ nhân này huyết dịch hẳn là đối với nhiều sóng đổ vật đặc công. Trực tiếp nhập thể sau đó, cái kia đau đớn kịch liệt, căn bản không phải bôi lên tại thân thể bên ngoài có thể so sánh. Thẩm Thành lúc này mở to hai mắt, miệng gắt gao cắn, sắc bén răng đâm xuyên qua Tiểu Y Y chân, nhưng nàng lại không có đem chân thu hồi đi, ngược lại còn điên cuồng nở đủ cười. Ha ha, ăn đi, thật tốt nhấm nháp máu của ta, thật tốt nhấm nháp phần này thống khổ. Ta muốn ngươi đau đến không muốn sống, đau đến không muốn sống. Chính như nàng nói tới, Thẩm Thành cắn nát chân của nàng, có thể càng nhiều máu tươi nhưng cũng dị ra. Những cái kia máu tươi không ngừng chảy vào Thẩm Thành thân thể, ban cho hắn khó có thể chịu đựng thống khổ. Công, Tiểu Y Y tỷ, quá nguy hiểm. Thị nữ tiểu ngữ không nhìn nổi, nàng tiến lên một bước ôm Tiểu Y Y eo, từng thanh nàng ngã nhào xuống đất. Cái kia tràn đầy máu tươi chân ngọc cũng cuối cùng từ Thẩm Thành trong miệng lấy ra. Tiểu Y Y tỷ, ngươi không muốn như vậy, ngươi không muốn như vậy. Tiểu ngữ nào Tiểu Y Y, khóc ròng ròng. Tiểu ngữ, vì cái gì? Tiểu Y Y bị nàng đè lên, có thể ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thẩm Thành, ánh mắt đờ đẫn, vì cái gì người còn sống sót là ta? Rõ ràng hoàng huynh cùng hoàng tỷ đều so ta ưu tú, rõ ràng phụ hoàng cùng mẫu hậu đều so ta trọng yếu. Thế nhưng là vì cái gì người còn sống sót là ta? Vì cái gì bọn hắn muốn hy sinh chính mình để cho ta chạy trốn? Đáng chết người là ta a, đều đã chết, ta tất cả thân nhân đều chết, ta cũng muốn chết, ta cũng muốn chết. Tiểu Y Y tỷ, ngươi không muốn như vậy, ngươi nếu là chết rồi, thiên đạo làm sao bây giờ? Ba kiếm làm sao bây giờ? Tiểu ngữ không ngừng khóc sụt sùi, bệ hạ cùng hoàng hậu đem tất cả hy vọng đều giao cho ngươi, ngươi không thể tìm chết ta, tiểu thư. Đúng vậy a, ta không thể chết. Công chúa Tiểu Y thì thật dài hô hấp lấy, vô vô tiểu ngữ bà bay, yên tâm đi, lại đem những thứ này buồn nôn căn nguyên quái vật toàn bộ giết chết phía trước, ta là không sẽ tìm chết. Nàng lúc nói lời này, con mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Thẩm Thành. Cái kia không che giấu chút nào sát ý, Thẩm Thành chưa hề tại bất luận cái gì nữ tử trong mắt nhìn thấy qua. Đây không phải là nhằm vào một cái cá thể, mà là đối với một chủng tộc hận ý nàng là nghiêm túc. Nàng là thật muốn đem căn nguyên quái vật toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Tốt, đem những cái kia nhiêu sóng quái vật đều bỏ vào trên xe ngựa, chúng ta mau đi đi à, chạy tới đại tướng quân chỗ. Tiểu Y Y đứng lên, trên chân ngọc vết thương chậm rãi khép lại. Là, công. Tiểu Y Y tỷ. Thị nữ tiểu ngữ gật gật đầu, vận dụng thuật pháp, đem còn lại nhiều sóng quái vật, toàn bộ đều chồng đến Thẩm Thành bên cạnh. Những thứ này quái vật đều là dùng để làm Thẩm Thành đạo này món chính món ăn kèm. Giải quyết sau đó, hai nữ cùng nhau ngồi lên xe ngựa, hướng về đường hầm chỗ sâu chạy đi. Thẩm Thành thật dài thở dài một hơi. Cái kia thiếu nữ huyết dịch mang cho hắn thống khổ, đúng là cực hình bên trong cực hình. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thành chợt phát hiện, chính mình vậy mà một chút xíu khôi phục khống chế đối với thân thể. Nguyên bản động một cái cũng không thể động con mắt, dần dần có thể chớp mắt. Những cái kia bao vây lấy chính mình vặn vẹo nhiều sóng huyết đủ, không còn như thoát cương ngựa hoang dãy rủa, ngược lại, có thể nghe theo chính mình chỉ huy. Chương 353, đem ngươi mang về doanh địa, chế thành vũ khí nóng, 2, chương 353, đem ngươi mang về doanh địa, chế thành vũ khí nóng, 2, chờ một chút, loại cảm giác này là. Thẩm Thành trong lòng run lên, lập tức ý thức được đây là Tiểu Y huyết dịch công hiệu. Cái kia huyết dịch đối đãi nhiều sóng quái vật là đặc công bên trong đặc công. Thế nhưng là chính mình cũng không phải là hoàn toàn nhiều sóng quái vật, chính mình là cùng phỉ hủy lực lượng dung hợp, cho nên mới biến thành dạng này. Cũng chính là nói là một nửa người, một nửa căn nguyên quái vật. Tiểu Y huyết dịch suy yếu chính mình căn nguyên quái vật cái kia bộ phận này lên kia xuống, cũng liền làm cho chính mình người cái này một bộ phận tăng cường. Không những như vậy, phỉ hủy là quản lý thống khổ thần chỉ, hắn lực lượng chỉ có thể dựa vào thống khổ tới rất phát. Chính mình cũng không phải là đều ái mộ, không có khả năng tự ngược, là cho nên vẫn không có mở ra phát lực lượng này. Nhưng ở thiên đạo ô nhiễm cùng Tiểu Y huyết dịch mang tới hai tầng trong thống khổ, phỉ hủy ban cho chính mình cái kia bộ phận lực lượng cũng tỉnh lại. Cái kia phần lực lượng ngay tại trong đầu của mình, chờ đợi chính mình sử dụng. Hắn tinh tế thưởng thức cái kia phần lực lượng, minh bạch lực lượng công dụng. Đây là trí cao thống khổ lực lượng, đồng loại tương thực, có thể thôn phệ cùng mình cùng chủng tộc tồn tại, thu hoạch lực lượng, nhưng ở trong quá trình này sẽ để cho đối phương cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Phần này thống khổ chính là cho phỉ hủy hiến tế. Nếu là lúc trước thức tỉnh phần này lực lượng, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Hắn không thể vì lực lượng liền đi ăn người. Nhưng bây giờ lại không giống. Thôn vệ nhiều sóng sinh vật gì đó, hắn một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Đây coi là cái gì? Nhân họa đắc phúc. Thẩm Thành thầm cười khổ, cũng ý thức được, đây là chính mình thoát khốn cơ hội. Chỉ có tại đến kế tiếp trụ sở phía trước, đảo khách thành chủ, khống chế lại hai nữ nhân này, mới có thể cam đoan chính mình sống sót, không bị luyện hóa thành vũ khí nóng. Nghĩ tới đây, hắn tâm thần khẽ động, liền bắt đầu dẫn động phỉ hủy lực lượng. Mà theo phỉ hủy lực lượng dẫn động, huyền âm chi nghiệp hỏa cũng từ Thẩm Thành trong linh hồn xông ra. Chính như phía trước, Thẩm Thành dùng những thứ này hỏa diễm xúc tu sử dụng thôi miên lực lượng đồng dạng. Cái này huyền âm nghiệp hỏa có thể dùng làm tất cả tinh thần loại lực lượng bật dẫn. Hắn không dám sử dụng quá nhiều nghiệp hỏa xúc tu, hiện tại hắn quá hư nhược, còn không phải hai nữ nhân kia đối thủ, vạn nhất bị phát hiện ăn, coi như thật xong. Thế là, hắn lặng lẽ chế tạo ra một cái nghiệp hỏa xúc tu, trói chặt lại bên cạnh một cái nhiều sóng quái vật. Những thứ này nhiều sóng quái vật đã bị hai nữ nhân đánh tới tàn phế, thất thần trí, chính là thức ăn tốt nhất. Xúc tu đem trói lại, huyền âm hỏa diễm thiêu đốt. Nhiều sóng quái vật linh hồn liền bị Thẩm Thành lôi đi ra, nuốt vào trong bụng. A a a. Đau, đáng chết, đau. Cái kia quái vật linh hồn là căn nguyên giáo phái tín đồ, tại Thẩm Thành trong đầu la to. Thẩm Thành lại không để ý tới, một chút xíu nắm lấy hắn lực lượng. Chỉ chốc lát sau về sau, cái kia nhiều sóng quái vật thoát, mà Thẩm Thành thực lực thì khôi phục một điểm, hai mắt tỏa sáng. Vì không cho hai nữ nhân phát hiện, hắn cố ý lưu lại nhiều sóng quái vật một mạng. Nhưng đây không phải là trọng điểm là hắn không những khí lực khôi phục, liền cái kia cắm ở tam phẩm không động đậy tu vi, cũng đi theo tăng trưởng. Đã từng, hắn cho rằng lần này bí cảnh công lược, chính mình tiến vào địa ngục. Nhưng giờ khắc này, Thẩm Thành phát hiện mình sai, 10 phần sai. Nơi này căn bản cũng không phải là địa ngục. Nơi này là thiên đường a. Hắn nhìn trước mắt tiệp về nhóm, đem xúc tu hỏa diễm đưa ra ngoài. Ta mẹ nó trực tiếp ăn ăn ăn. Cùng lúc đó, tại xe ngựa phía trước hai vị nữ tử, nhưng căn bản không có phát hiện phía sau gì động. Hai người bọn họ thay nhau luân phiên sát trận, đem ngăn tại xe ngựa trước mặt nhiều sóng bọn quái vật giết chết, lại đem ném đến phía sau kho hàng bên trong. Những thứ này nhiều sóng quái vật thật sự là phiền phức, bất tử bất diệt, chỉ có thể dựa vào hồn thiên lô luyện hóa mới có thể tiêu diệt. Công chúa Tiểu Y kia đem một cái con rơi loại hình quái vật ném tới Thẩm Thành trên mặt, quay người ngồi trở lại vị trí. Mà tại nàng xoay người trong nháy mắt, một cái màu đen hỏa diễm xúc tu chui ra, đem con rơi quái vật lôi kéo xuống dưới. Đúng vậy à, nếu không phải bọn họ loại này là tính, ta Lam Vũ Quốc cũng sẽ không bị bức ép thành dạng này. Lái xe tiểu nữ cũng gật gật đầu, đúng rồi công chúa, cái kia đuổi giết chúng ta ma tướng La Sát. Thứ ma tướng a. Công chúa Tiểu Y kia nhìn xem hắc ám đường hầm, nhíu mày. Thứ ma tướng là theo căn nguyên bọn quái vật, cùng nhau đi tới cái này cái thế giới. Nhưng cùng đại bộ phận ăn mòn ký sinh loại hình căn nguyên bọn quái vật khác biệt. Cái này bốn vị ma tướng có cực mạnh thực lực cũng không thua tại nhân tộc linh trí, cho Lam Vũ Quốc mang đến đả kích rất lớn. Nghe nói, mê hoặc Lam Vũ Quốc người đột phá nhất phẩm giáng buộc, lại để cho quái vật ký sinh kế sách, chính là trong đó một cái tên là tự do ma tướng chế định. Bất quá, truy đuổi chính mình cái kia ma tướng là La Sát. Hắn tuy là tứ ma tướng bên trong nhất là âm tàn cái kia, nhưng cũng là nhất không có não. Cũng coi là bất hạnh trong vận hạnh. Yên tâm đi, ta đã bày ra cả bẫy. Công chúa Tiểu Y ôn nhu nói, La Sát có lẽ bị hướng dẫn một con đường khác bên trên, sẽ không theo đuổi chúng ta. Vậy liên tốt. Thì nữ tiểu ngữ cũng nhẹ nhàng thở ra, lại có năm ngày, chúng ta liền đến đại tướng quân nơi đó. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ân, đúng vậy a. Cứ như vậy, tiểu ngữ cùng Tiểu Y, một bên giết chóc căn nguyên quái vật, kinh lịch to to nhỏ nhỏ chiến đấu, một bên tiến lên. Thẩm Thành thì ở phía sau, thưởng thụ lấy các nàng hai người cố gắng kết quả, càng không ngừng ăn một chút tăng cao tu vi cùng thực lực. Thỉnh thoảng, cũng muốn dừng lại, bị tiểu ngữ uy vào máu tươi, nhấm nháp loại kia xé rách linh hồn thống khổ. Nhưng cũng may mà những máu tươi này, hắn xem như người cái kia một bộ phận, đã đem thân thể toàn bộ quyền khống chế đều thu hồi lại. Cứ như vậy, liên tiếp đi qua 4 ngày, khoảng cách đại tướng quân trụ sở còn sót lại 1 ngày lộ trình. Tiểu Y Y tỷ, uống nước. Thị nữ tiểu ngữ đem làm sạch tốt túi nước, đưa tới công chúa Tiểu Y Y trước mặt. Tiểu Y Y sau khi nhận lấy, uống từng ngụm lớn lên mấy miệng. So với 3 ngày trước, nàng non nớt khuôn mặt bên trên, nhiều hơn rất nhiều gian nan vất vả, trong ánh mắt sát khí cũng càng ngày càng đậm. So với công chúa, đến càng giống là một cái tướng quân, một cái thông soái. Cũng may bởi vì huyền hoàng chi huyết tồn tại, ngược lại là không có chịu bao nhiêu tổn thương. Thật sự là bạn hay a, La Sát thật sự không có đuổi theo. Tiểu ngữ cười nhẹ nhàng, trên đường đi cường đại địch nhân cũng đều bị đại tướng quân giết sạch. Đúng vậy a, so với ta tưởng tượng thuận lợi nhiều. Công chúa Tiểu Y gật gật đầu, đem chứa thiên đạo lực lượng hộp lấy ra, nghiêm túc kiểm tra một chút sau đó, đi tới Thẩm Thành trước mặt. Lại đến uy máu thời khắc. Nhắc tới, ngươi cái này quái vật vẫn còn rất sống yên ổn. Tiểu Y vạch phá ngón tay, đem máu tươi nhỏ vào Thẩm Thành miệng, là bị máu của ta tra tấn đến đã không cách nào phản kháng sao? Nàng nói xong, hai mắt hóa thành màu vàng, trên mặt lại hiện ra điên cuồng nụ cười. Yên tâm đi quái vật, lập tức liền đến trụ sở. Ta sẽ đem ngươi luyện chế thành rất tuyệt binh khí, đến lúc đó sẽ dùng ngươi uống no bụng ngươi đồng tộc huyết dịch. Run rẩy a, sợ hãi a, tuyệt vọng a, quái vật. Thẩm Thành nghe lấy, cũng tại trong lòng âm thầm gật đầu. Xác thực, tất nhiên ngày mai sẽ phải đến trụ sở. Vậy hắn cũng không cần tiếp tục ngụy trang đi xuống. Là thời điểm để nữ nhân này biết nên làm binh khí người là ai. Chương 354, ô ô ô, Thẩm Thành đại nhân ta sai rồi, nên làm vũ khí nóng người là ta. Một, chương 354, ô ô ô, Thẩm Thành đại nhân ta sai rồi, nên làm vũ khí nóng người là ta. Một, trải qua tiểu ngữ cùng Tiểu Y Lìa 4 ngày đến nay, chăm chỉ không ngừng ném uy Thẩm Thành hiện tại trạng thái tốt đến cực hạn. Tu vi từ nguyên bản tam phẩm sơ giai, nhảy lên đến tam phẩm trung kỳ, cũng có thể tự do tự tại khống chế trên thân nhiêu sóng huyết đủ. Hơn nữa, bởi vì hoàn toàn thu hồi quyền khống chế thân thể, hắn cũng có thể sử dụng bản mệnh kiếm lực lượng. Là cho nên, dùng đánh lén thủ đoạn, cầm xuống trước mắt cái này nhị phẩm huyền hoàng chi nữ, cũng không phải gì đó việc khó. Thẩm Thành nghĩ đến, liền thừa dịp công chúa Tiểu Y đi cho mình uy máu cơ hội, lặng lẽ đem một đầu nghiệp hỏa xúc tu thâm nhập dưới đất, hướng về chân của nàng trói đi. Tiểu Y kia đối với này hết thệ cũng không phát giác, còn giống thường ngày, giống như nhìn rác rưởi đồng dạng nhìn xem Thẩm Thành. À, uống đi, buồn nôn quái vật, thật tốt nhấm nháp thống khổ. Bất quá điểm này thống khổ, cùng ngươi ngày mai sẽ cảm nhận được so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta không chờ được nữa nghe được, ngươi tại trong hồn thiên lô tiếng hét thảm, ha ha. Nàng đang nói, Thẩm Thành Nghiệp Hỏa Cẩn cũng đã chui phá mặt đất, ngắm chuẩn nàng ngọc mắt cá chân. Chỉ cần một chút, liền có thể đem nàng trói lại, trực tiếp kéo vào trong đất, để cho nàng đánh mất năng lực chiến đấu. Bạch. Đúng lúc này, dồn dập tiếng xé gió lên. Một cái hình đinh ốc trường tiễn từ phương xa phóng tới, thẳng tắp đâm về công chúa Tiểu Y Y con mắt. Công chúa cẩn thận. Thị nữ Tiểu Ngữ vội vàng lao đến, có thể khoảng cách này đã không còn kịp rồi. Công chúa Tiểu Y Y trên mặt lại hiện ra một cỗ hoàng gia chi khí, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm? Ta là ai? Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tròng mắt của nàng cùng tóc đều sáng lên vi quang, huyền hoàng hư ảnh hiện thế, đem xoắn ốc tiễn ngăn lại. Mà nàng cũng mượn cơ hội này, nhảy tới nơi xa, như lâm đại địch ngóc đầu lên, xoắn ốc tiễn. La sát. Trời ơi, Lam Vũ quốc công chúa còn nhớ tại hạ, thật sự là vinh hạnh của tại hạ đâu. Đang lúc nói chuyện, một vị trên mặt vẽ lấy yên hơn chàng, âm nhu vô cùng nam tử, từ trong bóng tối đi ra. Trên bề mặt cơ thể của hắn trải rộng các loại loài chim lông vũ, hai bên bả vai bên trên tất cả mọc một cái hắc điểu, xa xa nhìn qua, giống như là hắn dài ba cái đầu. Mà tại phía sau hắn, còn đi theo hơn 10 vị mặc trường bào căn nguyên giáo đồ. La Sát phất phất tay, những giáo đồ này nhóm liền tản đi khắp nơi ra, đem Tiểu Ngữ cùng Tiểu Y Y bao bọc vây quanh. Một bên yên lặng ăn dưa Thẩm Thành, gặp cái này cũng là âm thầm lắc đầu. Lúc đầu hắn đánh lén đều phải thành công, lại bị cái này mà tướng hỏng chuyện. La Sát, ngươi đã có lấy tử chi đạo. Chờ một chút, La Sát. Thẩm Thành chợt nhớ tới cái tên này. Hắn nhớ tới tại Bình An huyện lúc, hắn cùng Phương Vũ cùng nhau chém giết thiên biến ma tướng, liền kêu cái tên này. Hơn nữa, cũng là tứ ma tướng. Bắc Tể tứ ma tướng cùng căn nguyên giáo phái tứ ma tướng, có liên hệ gì sao? Thẩm Thành vừa nghĩ, một bên tại trong bóng tối núp đích. Trạng thái của hắn bây giờ vẫn là căn nguyên quái vật, xem như là căn nguyên các giáo đồ rồi thịt. Cho nên, căn bản không có người cản trở hắn. Tiểu thư, Tiểu Ngữ cùng Tiểu Y Y lưng tựa lưng đứng, nắm chặt trường kiếm, cái này bốn chướng ma tướng là thế nào đuổi theo? Không biết. Công chúa Tiểu Y không cam lòng mím môi lại. Nàng không nghĩ ra, đối phương là thế nào xem thấu bẫy dập của mình. Rõ ràng có nhiều như vậy cái châu ngã ba. Chờ một chút, chẳng lẽ là? Tiểu Y Y bỗng nhiên nhìn hướng xe ngựa, đã thấy nguyên bản hẳn là ở nơi đó Thẩm Thành, không thấy. Là quái vật kia gửi đi tín hiệu sao? Đồ hỗn trướng. Nàng hít sâu một cái, cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, "Tiểu Ngữ, bây giờ chúng ta nhất định phải tại cái này giết La Sát, chỉ có giết hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ." "Ha ha, giết ta? Công chúa điện hạ của ta à, ngài thật là khẩu khí thật lớn đâu." Ma tướng La Sát vui vẻ phủi tay, trêu tức cười, "Không bằng dạng này, ngươi đem thiên đạo chi lực giao cho ta, ta thay ngươi đi đưa cho đại kiếm sư, như thế nào?" Nói xong, hắn sờ một cái mặt mình, đúng là biến thành công chúa Tiểu Y Y răng dấp, còn xấu hổ che miệng cười, "Nhân gia, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi chết kẻo lạ, nhiều lời vô ích, nhận lấy cái chết." Tiểu Y Y buồn nôn đến cực điểm, huyền hoàng chi lực phụ thể liền hướng hắn xuống tới. "Ha ha ha ha, mặc dù ta rất muốn nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới." La Sát giang tay ra, hai mắt trở nên lạnh, "nhưng các ngươi những trong môn người, liền địa ngục cũng không xứng bên dưới." Trên bả vai hắn hai con chim dương cánh bay cao, hóa thành toàn thân đều là nước bùn màu đen huyền điểu, cùng Tiểu Y Y huyền hoàng đánh nhau. Mà hai tay của hắn cũng rũa ra móng nhọn, xông tới. Ầm ầm, tiếng nổ lớn tại bên trong đường hầm vỡ ra. Tiểu Y Y cùng La Sát chiến đấu lập tức đánh vang. "À, La Sát, ngươi đừng quên nơi này là đại kiếm sư địa bàn, ngươi ở chỗ này tối đa cũng liền phát huy cái nhị phẩm đỉnh phong thực lực. Thực lực như thế, chưa chắc là ta đối thủ." Tiểu Y Y một tay cầm kiếm, đẩy ra La Sát lợi trảo, một tay bóp ra huyền hoàng chi pháp. Lại là hai cái màu vàng phượng hoàng ở sau lưng nàng trong hư không hiện lên, tại đường hầm đỉnh chót bay lượn. Cái kia hai cái phượng hoàng phi nhanh đến La Sát huyền điệu bên cạnh, chỉ là một cái chớp mắt, liền cắn cổ của bọn nó. Mà La Sát dưới chân cũng sáng lên pháp trận, một cái sắt lá quan tài từ La Sát sau lưng xuất hiện, vô số cánh tay màu vàng nóng từ quan tài bên trong rũ ra, đem kéo vào. Đáng chết. Đây chính là huyền hoàng chi lực sao? La Sát liều mạng giãy giụa, vừa vặn bên trên lực lượng lại giống như là bị những cái kia cánh tay màu vàng nóng phong ấn một dạng, căn bản là không có cách chống cự, liền bị kéo vào quan tài bên trong. Ầm. Một tiếng vang dọn. Quan tài trong nháy mắt khép lại, vô số màu vàng xiềng xích bắn ra, đem quan tài một mực buộc chặt, hướng pháp trận dưới mặt đất kéo đi. Hai cái bị phượng hoàng ngậm lấy huyền điểu, cũng đình chỉ giãy giụa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỗ cổ chảy ra ám tử sắc sền sệt máu tươi. Chỉ dùng một kích, vị này Lam Vũ quốc công chúa, chỉ dùng một kích, liền đem tứ ma tướng một trong La Sát giải quyết. Nhưng đại giới là phốc phốc. Tiểu Y thì phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một gối xuống trên mặt đất, bắp đùi đều đang phát run, một trận trời đất quay cuồng. "Công chúa!" Thị nữ Tiểu Ngữ liền đội vàng tiến lên một bước, đỡ nàng, lấy ra đan dược đút vào trong miệng nàng, "Cái này huyền hoàng phong quan chi thuật, ngài không thể dùng lại, dùng một lần chính là ít 20 năm tuổi thọ a." "Khu khu khu." "Không sao." Công chúa Tiểu Y thì ho khan hai tiếng, nếu là không thừa dịp hắn lơ là cảnh giác, đem hắn giải quyết, về sau phiền phức lớn hơn. "Công chúa!" Tiểu Ngữ đau lòng nhìn xem nàng. "Tốt, Tiểu Y, còn lại những giáo đồ này liền giao cho ngươi, đem bọn hắn toàn bộ đều giết." "Phải." Tiểu Y Y gật gật đầu, nắm chặt trường kiếm. "Ha ha, ta nói công chúa điện hạ à, nhanh như vậy liền nghĩ đem giáo ta đồ toàn bộ giết, không thích hợp à?" Đột nhiên, La Sát âm thanh lại một lần vang lên. Công chúa Tiểu Y thì hai mắt run lên, đột nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, "Không có khả năng, Huyền Hoàng Phong quan tài, ngươi không có khả năng trốn ra được mới đúng." "Ha ha, Huyền Hoàng chi lực quả nhiên lợi hại, ta xác thực ra không được." Một tên căn nguyên giáo đồ lại đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, lộ ra La Sát mặt, nhưng rất đáng tiếc, ngươi phong người cũng không phải là ta, mà là ta cấp dưới ngôi cặc 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 cặc. Lam Yiye, ngươi tình báo chúng ta thế nhưng là rõ như lòng bàn tay a. Ta sẽ không có chuẩn bị, liền tới bắt ngươi sao? Ha ha ha. Cái này sao có thể? Công chúa Tiểu Yiye sững sờ nhìn xem La Sát. Nàng huyền hoàng chi thể năng lực, ngoại trừ thiếp thân mấy cái hầu gái bên ngoài, cũng chỉ có Lam Vũ quốc hoàng thất biết ta. Các ngươi an phụ hoàng ta cùng mẫu hậu ký ức sao? Nàng không dám tin nhìn xem La Sát. Ha ha ha, ngươi đoán. La Sát có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, như vậy, ngươi phong quan tài chi thuật còn có thể dùng mấy lần đâu? Lam Yiye, ngươi cũng có thể đoán xem nhìn, cô thân thể này có phải là bản thể của ta đâu? Hô trướng. Công chúa Lam Yiye thì chống kiếm đứng lên, trên thân kim quang lập lòe, đúng là hiện ra một cái cao mấy chục mét huyền hoàng hình bóng. Hôm nay ta muốn đem ngươi cùng ngươi cấp dưới toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Ha 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 ha, vậy liền tới đi. La Sát cười vung tay lên, liền cùng những bộ hạ của hắn cùng nhau hướng Lam Yiye phóng đi. Bọn hắn ở giữa không trung đồng thời biến hóa thành huyền điệu giáng dấp, ở giữa không trung xoay tròn, phi nhanh. Sau đó, lướt đi qua huyền hoàng hư ảnh, lưu lại từng đạo vết cào cùng vết cắn. Hỗn đản. Lam Yiye thống khổ bật phần, khóe miệng chảy máu. Nàng vốn định đánh một cái tin tức kém, một lần hành động đem La Sát giải quyết, nhưng không ngờ chúng địch nhân bấy dập. Bây giờ, dùng xong huyền hoàng phong quan chi thuật, nàng thể lực gần như hao hết, bằng không cũng sẽ không bị bức ép đến cảnh giới như thế. Nàng lại một lần nữa chân thành cảm nhận được, phụ hoàng đã từng nói cho nàng biết câu nói kia, chương 354, ô ô ô, thẩm thành đại nhân ta sai rồi, nên làm vũ khí nóng người là ta, 2, chương 354, ô ô ô, thẩm thành đại nhân ta sai rồi, nên làm vũ khí nóng người là ta, 2, tình báo là chiến tranh thắng bại tay, mà chúng ta đối với căn nguyên bên trong đồ vật, biết rõ quá ít. Muốn thắng, cũng chỉ có thể dựa vào hy sinh nhân dân, hy sinh vương hầu, hy sinh hoàng thất, hy sinh có khả năng hy sinh hết thảy. A a a a, đồ hỗn trướng, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết ở đây. Ta muốn báo thủ, ta muốn đem toàn bộ các ngươi đều giết sạch. Lam Yiye giống giận, đem từng cái màu đen huyền điệu đánh bay đi ra. Ha 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 ha, các huynh đệ, đều theo ta lên, thôn phệ cái này kim vương hoàng, chúng ta huyền điệu chi thể, chắc chắn đại thành. Ha ha ha. La Sát lại không quan tâm. Điên cuồng cười, mang theo những bộ hạ của hắn, xé rách, gặm cắn, dùng hết tất cả vô liếng, tách rời Lam Yiye huyền hoàng hư ảnh. Nhưng ai cũng không có chú ý tới chính là ầm. Một tiếng vang dọn, một cái La Sát huyền điệu thủ hạ rơi vào mặt đất. Nó bị Lam Yiye chụp xương sống lưng vỡ vụn. Nhưng bằng vào căn nguyên nhiều sóng năng lực lại vẫn cứ không có tử vong. Nó một bên tu bổ thân thể, một bên cố hết sức đứng lên, mở ra hai cánh, liền nghĩ đến tiếp tục gia nhập trận này đi săn. Nhưng vào lúc này, một đầu mang theo màu đen hỏa diễm xúc tu lại trói lại nó bước chim. Chít chít, nó nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy một đoàn không cách nào hình dung vật mèo đồ vật đang đứng tại sau lưng mình. Mà cái kia vật mèo đồ vật trung tâm lại có một tấm xinh đẹp như tiên người nam tử mặt. Ngoại trừ Thẩm Thành sẽ còn là ai đâu? Chít chít, Huyền Điểu lại nghiêng đầu một chút, hướng Thẩm Thành lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Ý là ngươi lôi kéo ta làm gì? Thẩm Thành cũng sẽ cho nó một cái ánh mặt trời sáng sủa mỉm cười, ngươi tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số xúc tu rối ra, đem Huyền Điểu hoàn toàn trói lại. Chi chi chi. Huyền Điểu còn muốn rú thảm, có thể lại là hai cái xúc tu nhét vào nó mỏ chim, xuyên thẳng đến hầu, để cho nàng lại phát không lên tiếng. Nó cứ như vậy, bị một chút xíu kéo vào Thẩm Thành trong cơ thể, trở thành hắn một bộ phận. Đến chết, cái này Huyền Điểu đều mở to con mắt. Nó hình như minh bạch, vì cái gì cái này đồng loại thân thể là như thế và mèo, căn bản nhìn không ra là cái gì giống loài. Nhưng nó làm không rõ ràng, vì cái gì cái này đồng loại muốn tập kích chính mình? Bọn họ không phải bằng hữu sao? Nấp Thẩm Thành đem Huyền Điểu trên thân lực lượng thôn vệ sạch sẽ, không khỏi đánh cái ở một cái. Khoan hay nói, những thứ này là sát thủ hạ, có thể so với những cái kia trên xe ngựa nửa chết nửa sống nhiều song quái vật mạnh hơn nhiều. Quả thực chính là đại bổ bên trong đại bổ. Lam Yiye, chậc chậc chậc, ngươi nhưng muốn thêm chút sức đầu, đời cuối hoàng nữ ta có thể ăn nhiều no bụng, nhưng là nhờ vào ngươi. Thẩm Thành cười liếc nhìn liều mạng chém giết công chúa Tiểu Yiye, hướng một cái khác rơi xuống Huyền Điểu nhúc nhích đi qua. Ân. La Sát bay trên trời, đột nhiên cảm giác thủ hạ của mình chết có chút nhanh. Nhưng hắn không có thời gian nghĩ lại, chỉ là tránh né huyền hoàng công kích, liền đã rất cố hết sức. Các minh đệ, La Sát hai tay mở ra, lớn tiếng nói, trận chiến này liên quan đến chúng ta có thể có được tiên đạo, trận chiến này liên quan đến chúng ta có thể hay không lưu tại trong môn. Lên. Chu Sát đáng hận trong môn hoàng tộc, đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy. Giết. Chít chít. Vô số màu đen huyền điểu đi theo gào thét. Công chúa Lam Yiye cũng đã giết đỏ cả mắt, nàng nhìn chăm chú những thứ này đáng ghét quái vật, huyền hoàng chi lực, không tính đại giới phóng thích. Giết các người đám này kẻ xâm lược, các người đám này đáng ghét quái vật. Thế là, chiến đấu lại một lần nữa tiến vào gay cấn. Từng cái màu đen huyền điểu bị đánh bay, bị dẫm nát, bị chém đứt thiết hầu. Màu vàng huyền hoàng hư ảnh trên thân, nhưng cũng tràn đầy vết thương, huyền hoàng chi lực người sở hữu, càng là đứng không vững. Ai cũng không biết trận này mãnh liệt chiến đấu, kéo dài bao lâu. Có thể là một nén hương, có thể là một canh giờ. Cuối cùng, Lam Yiye bất bại. Nàng đổ vào thị nữ tiểu ngữ trong ngực, khóe miệng chảy máu, sắc mặt như tờ giấy, hung dữ nhìn xem La Sát. Nàng chống đỡ tiểu ngữ, muốn ngồi dậy, nhưng lại tốn công vô ích. Trên thân huyền hoàng chi lực bị triệt để dùng hết, đã làm đến tàn trong gió. Tiểu ngữ tình hình cũng không thể so nàng tốt bao nhiêu, linh khí đã hao hết, cái gì thuật pháp đều không sử dụng ra được. Ha ha, thật không hổ là huyền hoàng thánh thể người sở hữu a, thật sự là phiền phức. La Sát hóa thành nhân hình, hướng hai người chậm rãi đi tới. Hắn quay đầu lại tứ phương, gặp thủ hạ của mình cũng đều chết gần hết rồi. Hắn không hiểu, vì sao lại chết rất nhiều người. Dựa theo hắn vừa bắt đầu mong muốn, dùng loại này xa luân chiến phương thức, hẳn là đại bộ phận thủ hạ trọng thương, chỉ có mấy người bỏ mình mới đúng. Nhưng cũng không có cái gọi là, chỉ cần cướp đi thiên đạo chi lực, tam bí kiếm không cách nào hoàn thành, hết thảy liền đều kết thúc. "Tốt, Lam Yiye tiểu thư, đem thiên đạo chi lực cho ta đi." La Sát đi đến trước mặt nàng. "A, ha ha. Muốn cầm, giết ta chính là." Lam Yiye nhìn hắn chằm chằm. "Ai, nếu như có thể mà nói, ta thật không muốn giết ngươi a." La Sát thở dài một tiếng, "Các ngươi những sinh hoạt tại trong môn người, căn bản cái gì cũng không biết. Giết các ngươi thì có ý nghĩa gì chứ?" "A, ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn." Lam Yiye điên cuồng cười ra tiếng, "Các ngươi giết phụ mẫu ta, giết ta người nhà, giết ta Lam Vũ quốc hơn ước mắt tính, hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi cảm thấy không có ý nghĩa?" "Ha ha ha, các ngươi chính là một đám đồ tệ, một đám buồn nôn cặn bã, ta muốn giết sạch các ngươi, giết sạch các ngươi." "Tiểu thư." Tiểu nữ đau lòng ôm nàng. "Đúng vậy a, chúng ta là một đám đạo phụ. Các ngươi trong môn người, xác thực có lẽ ở ta." La Sát thở dài một tiếng, ánh mắt lại một chút xíu trở nên kiên định, cho nên, liền để cừu hận dây xích ở đây đoạn tuyệt đi. Hắn ngưng tụ ra móng nhọn, ngắm chuẩn Lam Yiye cổ, "Ta sẽ động thủ nhanh một chút, ngươi sẽ không cảm giác được thống khổ." "A, ha ha, ra vẻ đảm bảo." Lam Yiye cười ngóc đầu lên. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất nhìn thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu tại mái vòm bên trên nhìn mình. Bọn hắn mở to con mắt, máu me đầy mặt mà nhìn xem chính mình. Phảng phất tại hỏi, vì cái gì ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ? Nếu là ngươi ngay ở chỗ này chết đi, tử vong của chúng ta còn có cái gì ý nghĩa? Đứng lên, nhanh lên đứng lên. Thật xin lỗi, phụ hoàng, mẫu hậu, ca ca, tỷ tỷ. Ta thua, ta thất bại. Lam Yiye nhìn xem bọn hắn, ấy nấy đóng lại con mắt. Quả nhiên, nên người còn sống sót, liền không phải là ta. Nên chấp hành cái này nhiệm vụ người, liền không phải là ta. Bạch. Lưỡi dao đâm rách làn da âm thanh, ở bên tai quen quẩn. A, cổ của ta bị đâm xuyên sao? A, ta cuối cùng. Chết a. Phụ thân, mẫu thân, thật xin lỗi. Chờ một chút, nếu như ta chết, vì cái gì còn có thể suy nghĩ? Lam Yiye nghi hoặc mở to mắt, ám tử sắc máu tươi lại tung tóe nàng một mặt. Công, công chúa. Sau lưng truyền đến tiểu ngữ thanh em run rẩy, Lam Yiye nghi hoặc xoa xoa những cái kia vết dịch, nhìn hướng La Sát, con ngươi lại bỗng nhiên co lại thành cây kim. Đã thấy, vô số vặn bẹo xúc tu từ La Sát lồng ngực xuyên ra, đem hắn mở cái lô lớn. La Sát cúi đầu, không dám tin nhìn xem một màn này, không ngừng phun bọt máu, nói không ra lời, cái này, này làm sao? Nhưng, có thể. Mà tại La Sát sau lưng, những cái kia xúc tu chủ nhân, cái kia vốn nên bị phong ấn ở trên xe ngựa nhiều song quái vật, đang một chút xíu núp đích tới. Hắn mọng ngoại, vậy mà đứng lên, những cái kia bặm mẹo, căn bản là không có cách phân biệt là cái gì giống loài huyết đủ, vậy mà cuốn quanh, giảm, xoay tròn, một chút xíu biến thành nhân loại hình thái. Màu trắng bạc trải rộng hoa sen mùi hương xương cốt, từng đầu trở đầy linh khí kinh mạch, cổ trướng sung mãn bắp thịt, trắng bệnh như tờ giấy làn da. Tất cả có quan hệ với người hết thảy, đều tại cái kia quái vật trên thân mọc ra. Giống như là đem nguyên một chỉ vặm mẹo nhiều song quái vật, cất vào thân thể của một cái nhân loại. Cứ như vậy, biến thành một cái có điêu khắc hoàn mỹ nhục thể trần trụi nam nhân. Nam nhân tóc rất dài, đã phủ lên ánh mắt của hắn. "A, phiền quá ạ, có chút chói mắt." Hắn cứ như vậy nói xong, từng bước một đi tới La Sát cùng Lam Yiye trước mặt, giơ tay lên, giải khai Lam Yiye dùng để buộc chặt bím tóc đuôi ngựa chói dây thừng. Đón lấy, đem tóc của mình đi lên, lộ ra tấm kia tiên nhân gương mặt. Chỉ bất quá so với trước kia, hôm nay hắn lộ ra càng thêm tà quỷ, càng thêm thần bí. "Ngươi đến cùng là?" Lam Yiye sững sờ nhìn xem hắn. "Không quen biết ta." Thẩm Thanh cười cười, nếu lại La Sát chỗ ngực xúc tu, đột nhiên nổ một cái, ám tử sắc máu tươi tung tóe đầy Lam Yiye toàn thân. "Ngươi không phải muốn đem ta làm thành vũ khí nóng sao?" "Tiểu Yiye công chúa." Ngày đó, Lam Yiye đã nhìn thấy, nàng về sau 1000 năm đều không thể quên người.